Chương 1, bị phá mỹ lì ạ băng liệt thành phố mê cung họ dạ dị ổ, tiệm thuốc xanh thấm. Trong hiệu thuốc bầu không khí ngưng trọng, 6-7 tên nam nữ ở trước mặt mịt ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Y dị thần mịt thấy mọi người trịnh trọng như vậy, không khỏi nhíu mày một cái đầu nói, các ngươi là có chuyện gì trọng yếu sao? Ta còn muốn chiếu cố nạ ạ dạ, quả thực có chút không thể phân thân. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, một người đàn ông dẫn đầu thẳng người lên nói, mịt đại nhân, xin ngài rút về vì đoàn trưởng nạ ạ dạ mua tay chân giả quyết định. Không, chuyện này không có đường sống mẹ toàn. Mịt lắc đầu một cái, nhìn một cái vẽ ra hoàn chỉnh nhân thể pha mỹ lì ạ cờ xì nói, nhân thể mỗi một bộ phận đều cực kỳ trọng yếu, đoàn trưởng của các ngươi đã mất đi quan trọng tay phải, cái này sẽ trở thành nặng cả đời thiếu sót, ta có thể làm chỉ là hết khả năng đền bù phần này thiếu sót. Mị đại nhân, mạo hiểm giả ở trong mê cung tùy thời mất đi tính mạng cũng không kỳ quái, đoàn trưởng nạ ạ giả chỉ là mất đi tay phải đã rất may mắn. Nhưng nếu ngài vay nợ cũng muốn mua sắm đỉ ẩn sẽ pha mỹ lì ạ tay chân giả, mị pha mỹ lì ạ tiền đồ liền xong rồi à? Một tên đoàn viên khác phản bác. Mị lạnh nhạt nói, ta không phủ nhận. Cuộc sống tương lai sẽ chật vật rất nhiều, nhưng ta tin tưởng đều sẽ khá hơn. Các ngươi cũng không hy vọng đoàn trưởng của các ngươi tiếp tục như vậy thống khổ nữa đi. Mịn lời nói mọi người mặt đỏ tới mang tai, hơi yên lặng về sau, ngẩng đầu lên nam nhân nói, Mịn đại nhân, xin ngài nghĩ lại. Nếu như ngài quyết tâm vay nợ cũng muốn mua sắm đỉ ẩn sẽ phà mì lì ạ tay chân giả, còn xin cho phép chúng ta có thể rời khỏi mịn phà mì lì ạ. Mịn hơi kinh ngạc nhìn bọn họ một cái, ngay sau đó lại cười nhạt quên được rồi. Mấy chục năm thanh bần đối với nắm giữ ngàn tỷ tuổi thọ thần minh tới không nói lại một cái chớp mắt, nhưng đối với bọn hắn xác thực có nghĩa là khổ đoạn khi còn sống. Nếu như tiếp tục đợi tại thiếu nợ chồng chất mị phà mỹ lì ạ, tương lai của bọn hắn cũng nhất định sẽ tràn đầy gian khổ đi. Dù sao hạ giới bọn nhỏ là yếu đuối như thế, nhỏ bé, ngắn ngủi, không thể nhận cầu mỗi người bọn họ như anh hùng như vậy lóe sáng á. Lúc này rời khỏi mị phà mỹ lì ạ không phải là lỗi của bọn họ, chỉ là bọn hắn đối với tương lai của mình không có cùng mong đợi thôi. Nhưng mị vẫn là hơi có chút thương cảm, cái gọi là phà mỹ lì ạ, không nên giống như người nhà như vậy thân mật, chống đỡ lẫn nhau sao? Mị ôn hòa nói, thỉnh cầu của các ngươi, ta cho phép. Dựa theo quy trình, mịt trừ đi trên lưng bọn họ tượng trưng mịt pha mì lì ạ hoàn chỉnh nhân thể ấn ký. Con mắt đưa bọn hắn rời khỏi mịt pha mì lì ạ cái nhà này. Ai nha, thật là thoáng cái lạnh tanh không ít đây. Mịt khẽ mỉm cười, thanh đạm chân mày phối hợp hắn quý công tử khí cho, như cùng một đóa đinh hương ưu buồn. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa đùng 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 vang lên. Mời vào. Mịt hơi nghi ngờ đáp lại. Bây giờ đã là ban đêm, trở về mạo hiểm giả phần lớn tại quán rượu vui chơi. Tiệm thuốc xanh thấm nguyên nhân bởi vì nà ạ giả mất đi cánh tay phải, đã cân nhắc ngày không có khai trường, ai sẽ vào lúc này tìm tới cửa đây? Theo cửa bị đẩy ra, chỉ thấy một tên bóc người cao gầy gầy nhỏ, ngũ quan tuấn tú, mang ngân gọng kính thiếu niên đi tới. Hắn mặc áo lót màu trắng, hệ lam bạch nghỉ văn cả bạn, bộ mỏng hôi lam áo nhung, bên ngoài khoác đen bên trong xanh ma pháp bảo trước còn thêu mang phù hiệu ứng, phía trên khắc mấy chữ cái, dạ bản cờ. Tại tay phải hắn, còn cầm một cái vali màu nâu vàng, phía trên trang bị 12 đạo quay bánh xe mật mã, thoạt nhìn phong cách cổ xưa lại thời thượng. Ngài khỏe chứ, vị đại nhân? Ta gọi Roman, là một tên vừa tới họ dạ di ổ lữ giả, hy vọng có thể gia nhập mỹ phả mỹ lý ạ. Mịt hơi ngạc nhiên đánh giá trước mắt vị này phong trần mệt mỏi, mặc kiểu tây trang phục, lữ nhân có khuôn mặt phương đông. Hắn một đầu tóc đen, da thịt vàng mạch, một đôi màu nâu con ngươi lóe lên hữu thần, ngoài miệng mang theo hơi kín đáo mỉm cười, tản ra ánh trăng lưu hòa. Chỉ từ ấn tượng đầu tiên đến xem, mịt đối với hắn tương đối có hảo cảm. Chỉ là mịt biết vị khách nhân này cũng không trên người hắn lóe lên hạ giới các con dân không có huy quang, phần này ánh sáng không thuộc về thế giới này, thậm chí ngay cả thân là thần minh chính hắn cũng không cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn. Ngươi tốt. Mịt hơi chậm chạp một chút nói, ý đồ của ngươi ta đã biết rồi. Bất quá ngay mới vừa rồi, trừ đoàn trưởng Na A Dạ ở ngoài đoàn viên cũng đã mịt rời khỏi. Hơn nữa tại tương lai rất dài dị đoan trong thời gian, bị Pha Mỹ Lì A đều sẽ gánh vác kết sủ thiếu nợ. Pha Mỹ Lì A bên trong duy nhất lờ vờ. Hai Na A Dạ chỉ sợ cũng rất khó lần nữa đối mặt bảo hiểm. Cho dù như vậy, ngươi cũng hy vọng gia nhập mịt Pha Mỹ Lì A sao? Không sai, nếu như mịt đại nhân ngài nguyện ý tiếp nhận ta, ta sẽ không cải biến chủ ý. Xem xét đến mới vừa phát sinh qua, cùng với mịt Pha Mỹ Lì A tiếp theo cần phải đối mặt khó khăn, mịt đối với chọn người dần dần có ý tưởng mới. Sẽ không như vậy tùy ý hướng chi tới người hay là một cái hắn cũng không cách nào nhìn tấu người. Mịt nhẹ nhàng hỏi, có thể nói cho ta biết lý do sao? Đối với ngươi mà nói, chắc có so với mịt phà mì lì ạ ưu tú hơn cùng cường đại phà mì lì ạ có thể gia nhập đi. Dỗ man đem nặng nề cặp táp bỏ trên đất nói, mạnh mẽ hơn mịt phà mì lì ạ có lẽ có tài sản có thế phà mì lì ạ quả thật rất nhiều, nhưng ta tin tưởng mịt phà mì lì ạ là thích hợp nhất ta. Giống như ngài như vậy không thiết vay nợ cũng phải vì phà mì lì ạ mua sắm tay chân giả hành vi không lý trí, trùng hợp ở trong lòng ta là hạng tiêm điểm. Hơn nữa bản thân ta có thật nhiều bí mật, cũng hy vọng có thể tìm được một nơi có thể an tâm đợi tiếp. Có lẽ là Roman chân thành thái độ mang đến hiệu quả. Y thần mị quan sát Roman một phen, cuối cùng khẽ gật đầu. Mỗi một người đều có bí mật của mình, chỉ cần bí mật của ngươi sẽ không vì mị phà mị lì ạ mang đến hai ách, ta thì sẽ không truy cứu. Bất quá tình huống bây giờ ngươi hẳn là đều biết, ta chỉ có thể cấp cho ngươi thần chi ban cho, còn lại hết thảy chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân chiến đấu. Như vậy là đủ rồi, cực kỳ cảm ơn ngài bao dung cùng thông cảm. Roman hơi hơi cúi người nói cảm ơn. Roman nguyên là một tên thông thường tại học đại học sinh. Bởi vì ngoài ý muốn bèn xuyên việt đến thế giới Harry Potter, ngay khi hắn lập chí trở thành một đời mới động vật thần kỳ chuyên gia, một lần bất ngờ xuyên qua lữ hành để cho hắn hàng lâm đến mà sai mảnh này thế giới thần kỳ. Cũng may hắn chưa bao giờ ly thân dương hành lý, cùng với tùy thân ma trượng cũng cùng nhau tới. Đáng tiếc hắn nắm giữ lời nguyền ở cái thế giới này toàn bộ mất hiệu lực, nếu như không phải là có đáng yêu động vật thần kỳ, hắn đã sớm phơi thây hoang dã. Vì hắn cùng động vật thần kỳ có thể thuận lợi sống tiếp, cùng với lần nữa khôi phục sức mạnh mất đi, Dỗ Man lựa chọn hướng phía thế giới đàn mẹ chìa trung tâm sân khấu, họ Dạ Dị Ổ tiến tới, cũng rốt cuộc tại ít ngày trước đến. Căn cứ suy đoán của Dỗ Man, hắn không cách nào sử dụng bất kỳ lời nguyền, cũng không phải là hắn đã mất đi sức mạnh, mà là bởi vì hắn thiếu hụt cùng thế giới này liên kết. Mà cùng thế giới này thành lập liên kết phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên là gia nhập một cái phá mỹ lý ạ nào đó, đạt được ân huệ của thần linh, cùng thế giới này tồn tại trăm triệu năm các thần linh đế ký khế ước. Chỉ bất quá, thế gian này chư thần giống như nhượng bộ vui vẻ người chơi, bọn hắn tùy ý lấy ý chí của mình trò chơi thế giới này, có xây dựng, có phá hư, có ôn hòa, có tàn bạo. Ở trong trò chơi hạ giới chết bất quá bị ban đặc mấy trăm năm, coi như con cờ chư thần nhân loại duy nhất có thể lựa chọn, cũng bất quá là gia nhập một cái thoạt nhìn khá hơn một chút phá mỹ lý ạ. Loại trừ cái kia chút ít tràn đầy lòng hiếu kỳ, thích gây rắc rối phá mỹ lý ạ. Loại trừ những thế lực kia mạnh mẽ, có thể tùy ý tay trưởng hắn tự do cùng sinh tử pha mỹ lý ạ, loại trừ những thứ kia tâm thuật bất chính, rong rổi tại nhân loại đạo đức cho đen vùng pha mỹ lý ạ, lựa chọn của Dỗ Man thực sự là có hạn. Lý tưởng nhất ngực lớn phế vật nữ thần còn chưa hạ giới, thậm chí ngay cả làm người không tệ tạ kệ mỹ cả dù chỉ cũng chưa đến nọ dạ gì ổ, từ thực lực đến nhân phẩm, mỹ pha mỹ lý ạ là duy nhất lại cao nhất dự bị. Đã không quá cường đại đối với hắn mang đến ảnh hưởng cùng uy hiếp, cũng sẽ không bởi vì quá mức cường thế kết làm quá nhiều cựu địch, trừ hơi có làm ăn cạnh tranh đi ẩn sẽ pha mỹ lý ạ, có thể nói là thần duyên thượng giai. Ngay khi Dỗ Man chuẩn bị thỉnh cầu y thì thần miệng ban cho ân huệ của thần linh, trong phòng đột nhiên truyền ra tức là kêu thê lương thảm thiết. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyển Chữ. Chương 2, Ngọc Độc Sở Hữu Đỉnh Nghệ Vịu đừng tới đây. Không nên tới. Quái vật, đi ra, mau tránh ra. Cứu mạng, cứu mạng. Ta không muốn chết. Bị sát mặt u buồn, xoay người bước nhanh đi giống như tiệm thuốc trong buồng, vừa tẩu biên hướng Dỗ Man chào hỏi, trạng thái tinh thần của nạ ạ dạ thật không tốt, xin đợi ta trấn an được nàng sau đó, lại vì ngươi cử hành nghi thức. Dỗ Man gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu, cùng đi vào theo. Trong căn phòng, cụ tay cho ít người nữ khoác đầu loạn phát, mặt mũi cuộn thành một đoàn, như nhào nặn nhũ giống như giấy. Nước mắt cùng mồ hôi hỗn tạp thấm ướt ga trải giường. Trong miệng nàng kêu thảm thiết không thôi, ở trên giường không ngừng dãy rủa, lâm vào cực độ hoảng sợ ác động. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng bị trói ở trên giường, tay phải chỗ gãy chân quấn quanh đỏ thấm băng vải, hiển nhiên tâm tình kích động để cho vết thương của nàng lại bị vỡ. Mặc dù vết thương có thể dùng vạn linh dược khôi phục, nhưng đứt chi nhưng không cách nào nhận về, bị xem xét đến nên vì nàng tiếp tục tay chân giả, không có dùng linh dược khép lại vết thương của nàng. Y Dị Thần Mị ngồi ở mép giường, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của nàng an ủi, không phải sợ, không phải sợ, đều đi qua. Nhưng như vậy an ủi cũng chỗ vô dụng, nạ ạ dạ hệ lụy y ti dãy rủa cùng thống khổ cũng không giảm bớt. Bịt chỉ thật bất đắc dĩ nói với Dỗ Man, làm phiền ngươi giúp ta cố định lại đầu của nàng, ta yêu cầu cho nàng đút tới một chút an thần dược tề. Dỗ Man gật đầu phối hợp, nhưng mà nạ ạ dạ dãy rủa quả thực quá kịch liệt, cho dù Dỗ Man cố định lại nàng, bị dùng cái muỗng đút tới trong miệng nước thuốc cơ hồ đều lưu đi. Thế giới này hiển nhiên còn không tồn tại tiêm vào loại này phương pháp trị liệu. Dỗ Man nghe kêu thê lương thảm thiết, nhìn xem nạ ạ dạ vô lực như thế thống khổ, do dự một chút mở miệng nói, nàng chắc là gặp cực lớn tinh thần vết thương, cho dù ở trong mơ cũng sẽ không ngừng gặp ác mộng. Nhất định phải trước hóa giải tinh thần của nàng thống khổ mới được, ta có một cái phương pháp, có lẽ có thể giúp cho nàng. Miệt kinh ngạc nói, ngươi cũng hiểu y thuật? Không, chỉ là hiểu chút da lông. Thật ra thì ta là một tên động vật thần kỳ chuyên gia, một chút động vật thần kỳ trên người sẽ bài tiết có dược dụng giá trị chất lỏng hoặc tài liệu, ta thường xuyên dùng mấy cái tài liệu này làm chút ít đơn giản cách điều chế tiến hành điều trị. Ta có một dạng tài liệu cũng có thể giải quyết triệu chứng của nàng. Dỗ Man mặc dù nói không nhiều, nhưng mị thân là y thần, lại nghe được rất nhiều tin tức, có thể lợi dụng động vật tài liệu chế dược, thậm chí tiến hành chế thuốc, trình độ như vậy tuyệt nếu như vẫn là hiểu chút da lông, cái kia liền mang ý nghĩa hắn biết y tế thủ đoạn xa không chỉ có những chuyện này. Đối với cái này cũng không phải là giới này lữ nhân, mị có chút nghi ngờ, nhưng phần này nghi ngờ rất nhanh bị nạ ạ dạ rên rỉ bỏ đi, nếu có phương pháp tốt hơn, hắn tuyệt đối không nguyện nhìn thấy phà mỹ lì ạ của mình tiếp tục chịu khổ. Có thể để cho ta kiến thức xuống phương pháp ngươi nói sao? Mị hỏi. Không thành vấn đề. Dỗ Man nói. Dỗ Man buông ra nạ ạ dạ, đem tuyệt không rời người màu nâu vàng vali du lịch lên 12 đạo khóa mật mã xoay tròn ra một cái đặc thù con số chuỗi. Mở cặp tắt ra, trong dương lộ ra một mảng lớn chỉnh tề ống nghiệm, mỗi cái ống nghiệm bên trong đều chứa đầy đủ các loại dung dịch. Đây là Dỗ Man hao tốn cực giá thật lớn cùng tinh lực, dùng cực kỳ đắt giá ma pháp tài liệu, lại mượn hiệu trưởng đủ mỡ lẽ đỏ trợ rút, dùng không dấu vết mở rộng chú chế tạo nhiều tầng chồng chất không gian cấp tác. Nó hấp thụ đời trước động vật thần kỳ đại sư Liễu Mạn thường xuyên bị động vật chạy ra khỏi dạy dỗ, đối với không gian tiến hành đặc biệt chia nhỏ cùng mã hóa, cũng làm cường độ cực cao ma pháp cùng vật lý các biện pháp đề phòng, trong này chứa toàn thân của hắn gia sản. Bởi vì động vật thần kỳ giống loài đa dạng, sản xuất cực kỳ phong phú, Dỗ Man đơn độc phân ra một vùng không gian dùng để chứa đựng đủ loại động vật thần kỳ sinh ra tài liệu. 1, 2, 3, 4. Chính là ngươi rồi, Nọc Độc Sở Hữu Đỉnh Nghệ Vịu. Dỗ Man theo thứ tự đếm nửa ngày, lại xác nhận một lần nhan sắc cùng nhãn hiệu, rút ra nửa cái ống nghiệm chất lỏng màu xanh biếc. Nọc Độc Sở Hữu Đỉnh Nghệ Vịu, đây chính là ngươi nói thuốc sao? Bị nghe được Dỗ Man lẩm bẩm lầu bầu. Không sai. Sở hữu tỉ nghệ vụ chính là một loại không giống với ma vật ma pháp thần kỳ sinh vật. Nọc độc của nó trải qua độ cao làm loãng về sau, có thể tiêu trừ hồi ức không tốt, ta muốn đối với tình huống bây giờ tới nói sẽ rất có ích lợi. Dỗ Man mở sở hữu đỉnh nghệ bịu nọc độc ống nghiệm, dùng cao su đầu ống nhỏ giọt đang thử quản bầu trời hấp thụ một chút không khí, sau đó đem ống nghiệm lần nữa nhét tốt. Bởi vì tính cường hiệu của nọc độc, vẹn vẹn không khí tập hợp ẩn chứa phân lượng đã đủ rồi. Mị mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng hắn hiểu được độc cùng thuốc thật ra thì cũng không rõ ràng giới hạn, trọng điểm tại chỗ độ lượng. Lại quan sát Dỗ Man lấy ra những vật kia, đều là chuyên nghiệp dược tề sư mới có thể dùng được, mà Dỗ Man động tác thuần thục, hiển nhiên cũng không phải là đồ rốt nát. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Mị nhìn xem hắn trong tay nhìn như trống không ống nhỏ giọt nói, cực kỳ cảm ơn. Dỗ Man nói cảm ơn, có thể tín nhiệm một cái lần đầu gặp mặt người thần bí, đã là cực kỳ khó được. Dỗ Man nhanh chóng đem cao su đầu ống nhỏ giọt đưa đến nạ ạ dạ lỗ mũi trước, nhẹ nhàng ấn, tràn ngập sở hữu đỉnh nghệ vụ nọc độc phân tử không khí nhanh chóng bị hút vào lỗ mũi. Trong chốc lát, nguyên bản dãy rủa nạ ạ dạ liền từng chút bình tĩnh lại, thân thể không đang dãy rủa, phảng phất ác mộng đã kết thúc. Lại qua không lâu, nàng liền tại đều đặn hô hấp xuống bình yên chìm vào giấc ngủ. Vì xác nhận có hay không có tác dụng phụ, bị đặc biệt vì nạ ạ dạ trần mạch, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Y dị thần miệng có lẽ không cách nào hiểu được dị thế đồ vật, nhưng đối với phá mỹ lì ạ của mình, con dân của mình trạng thái nhưng là quá là rõ ràng nhất. Bị thở dài nói, đây thật là một loại thần kỳ dữ liệu, xin hỏi ta có thể lấy một bộ phận tiến hành nghiên cứu sao? Bị coi như thần mình, mặc dù không phải là loại kia thuần túy vui vẻ đảng, nhưng đối với không biết thú vui, nhất lại là chức năng trong phạm vi không biết, hắn cũng không khỏi có chút động lòng. Dỗ Man gật đầu một cái, đem trong ống nghiệm nọc độc giao cho mình nói, đương nhiên có thể. Bất quá như vậy thử một lần quản nọc độc, ở trong nước mưa làm loãng sau có thể để cho toàn bộ họ dạ gì ổ tất cả mọi người đều quên mất rơi ký ức không tốt. Mị đại nhân ngài thao tác thời điểm xin nhất định chú ý. Mị nhận lấy ống nghiệm, nhìn thấy là ạ dạ rốt cuộc chuyển biến tốt, tâm tình sung sướng nói, đó là tự nhiên. Hiện tại chúng ta tiếp tục hoàn thành mới vừa rồi nghi thức đi. Giữa nam nhân cũng không quá nhiều chú trọng, Dỗ Man cởi áo ra, ngồi xếp bằng dưới đất, bị dùng kim châm tay gạt ra thân huyết, ở trên lưng hắn vẽ ra mị pha mỹ lý ạ đánh dấu, kiện toàn thân thể. Cùng lúc đó, thần thánh văn tự không ngừng lưu động. Thuộc tính Dỗ Man cùng năng lực rốt cuộc nổi lên mặt nước. Dỗ Man chủng tộc, nhân loại tuổi tác, 17 tuổi thân cao, 180cm cấp bậc, LV1 sức mạnh, Y, không sức bền, Y, không linh hoạt, Y, không bén nhạy, Y, không ma lực, Y, không kỹ năng, huyết mạch phù thủy, có thể học tập cùng sử dụng hết thể lời nguyện trong năng lực, lại không đưa vào cột ma pháp. Phong ngữ giả, am hiểu cùng động vật câu thông, có thể đơn giản lý giải động vật biểu đạt tin tức. Chuyên gia đạo cụ, am hiểu sử dụng lời nguyện chế tạo đủ loại ma đạo cụ, càng là đạo cụ không gian. Người sáng tạo lời nguyện, thiên tài của dạ bên cơ, đối với ma pháp có lý giải cực sâu, có thể căn cứ nhu cầu phát minh lời nguyện. Chuyên gia ma dược, ở nạ vẽ chế dược người hợp tác. Tinh thông đủ loại ma dược chế biến, có thể phối trí ra cực kỳ thần kỳ ma dược. Ma pháp, không không không. Nhìn xem Dỗ Man mới bắt đầu thức tỉnh năm hạng kỹ năng, bị bởi vì áp lực rơi vào trầm mặc. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 3, bán bí phương mịt đem sao chép chữ viết thuộc tính giao cho Dỗ Man, tại Dỗ Man xem xong lại nhanh chóng thu hồi, vứt xuống góc lò lửa bên trong đốt thành tro bụi. Bị bất đắc dĩ cười nói, Dỗ Man, ta rất cao hứng ngươi có thể trở thành một thành viên của Mị Familia, nhưng ngươi cho ta kinh hỉ để cho ta có chút hối hận quyết định của mình rồi. Ha ha, cái này hả? Dỗ Man cười cười xấu hổ. Bị ưu nhã cùng Dỗ Man đối lập mà ngồi, tiện tay pha một ly trà nói, mặc dù ngươi có rất cao tính tự giác, nhưng ngươi đi tới họ dạ gì ổ thời gian còn rất ngắn, có một số việc ta phải nói cho ngươi. Họ dạ gì ổ là trung tâm của thế giới, đồng dạng là vòng xoáy cùng đấu tranh trung tâm. Cương đại Familia ở chỗ này hưng suy thất bại, người yếu ở chỗ này quật khởi, âm mưu quỷ kế đến không hết. Mấy năm nay Hắc Ám hệ phái mặc dù gặp phải liên tục đả kích, nhưng cũng không có nghĩa là thế giới này là thái bình. Lai lịch của ngươi bản thân liền có thể đưa tới rất nhiều thần minh hứng thú, lại cộng thêm ngươi nắm giữ năng lực, đủ để cho họ dạ gì ổ tất cả Familia cuồng phong cuồng. Có thể tưởng tượng, một khi kỹ năng của ngươi bại lộ, sẽ có bao nhiêu người hy vọng ngươi gia nhập bọn hắn. Vì đạt được mục đích, chỉ sợ bọn họ sẽ không tiếc phát động một game. Không hy vọng ngươi gia nhập người thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cả ngươi, thậm chí đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Cho nên, không muốn khiến người khác biết kỹ năng của ngươi, cũng không cần bại lộ ra nhiều thực lực. Nếu bị cuốn vào không vẹn vẹn chỉ là một mình ngươi, mà là cả miệng Familia. Vẻ mặt miệng ít có nghiêm túc, cùng bình thường thờ ơ hòa thuận quý công tử hình tượng trên lệch khá xa. Ta hiểu được, miệng đại nhân. Ta sẽ tận lực bảo trì khiêm tốn, sẽ không tùy tiện làm việc. Mặc dù thái độ của miệng rất nghiêm túc, nhưng cái này ngược lại để cho Dỗ Man an tâm một chút. Xem ra liền không có đơn giản thần, đơn giản xem bọn hắn có hay không hứng thú nghiêm túc thôi. Miệng gật đầu một cái nói, ngày mai ngươi liền đi công hội đăng ký mạo hiểm giả thân phận đi, ta sẽ không hạn chế ngươi hoạt động cùng tự do. Nhưng quan trọng có hành động trước nhất định phải nghĩ cả kẽ, thông báo ta một tiếng. Hiện ở trong Familia không thể cùng ngươi tổ đội, hết thảy đều phải cẩn thận nhiều hơn. Ta hiểu được. Dỗ Man cam kết, sau đó lui ra khỏi phòng. Trên mặt mịn một mặt cười khổ, có như vậy một cái gió bao chi nhãn, xem ra mịn Familia cuộc sống sau này không sẽ như vậy thanh nhàn. Lực cô khó chống, sau này phải nhiều hơn giáo hảo cái khác Familia mới được. Dỗ Man trong lòng cảm thấy vui mừng, có như vậy một cái làm người ta an tâm đáng tin chủ thần, quả thực quá khó được. Dỗ Man thô sơ giản lược xem bộ phận bản gốc, rất biết mình kỹ năng bại lộ sẽ mang đến nhiều phiền phải lớn. Trong nguyên tắc mở coi như vị diện nhân vật chính, bắt đầu liền chịu đến phở dày dạ chú ý cùng âm thầm bồi dưỡng, lại bị kiếm cơ chú ý, lại cộng thêm ông táo hệt tỷ ạ cùng công tượng chi thần hệ phệ tủ quan hệ, coi như đối với mở có tiểu tâm tư phả mí lì ạ cũng sẽ bị các loại phương thức vô hình chế ước. Dám mạo phạm kiên kỵ ạ tổ lộ phả mí lì ạ cùng ý sở tạ phả mí lì ạ, song song đoàn diện. dỗ man cũng không có vị diện chi tử đãi ngộ, hắn duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ chính mình thôi. Vì vậy dỗ man sau khi trở lại phòng, liền rút ra ma trượng bắt đầu thí nghiệm. Dỗ man ma trượng dài 12 lại 3 phần tư in, gỗ nho mây, lõi búa lông kỳ lân, bên ngoài đồ trang sức quanh quần đường vân. Là một cái nghiêng về ma pháp thực dụng ma trượng. Nó sẽ theo chủ nhân nắm giữ kiến thức ma pháp càng nhiều mà trở nên càng mạnh mẽ hơn dễ dùng, vô cùng thích hợp tới từ dạ vẹn cần học viện dỗ man. Cầm tốt ma trượng trong ngay mắt, dỗ man cảm thấy mình sau lưng khắc ấn chuyển tới một trận nóng bỏng, nguyên bản hắn làm sao đều không cách nào cảm ứng được ma lực ở trong người lưu động. Huỳnh quang lóe lên lờ mờ, chiếu sang chú, dỗ man đọc lên một cái sơ cấp nhất lời nguyện, chỉ thấy một cái giống như bóng đèn nhỏ như vậy quả cầu ánh sáng xuất hiện ở căn phòng, đem nguyên bản ảm đạm ma thạch đèn hạ thấp xuống. Ngoài ý ngạ đi ủn lẹ vì ổ xạ đùa lớn lùng enfort dỗ đùa phóng to dễ đủ xì ổ đùa thu nhỏ bày tạ xì ổ khôi giáp hộ thân tợ dọ tỉ gỗ thiết giáp chú khôi phục như lúc ban đầu dễ bạ dỗ theo hình quang lóe lên lờ mờ thành công. Dỗ man dựa theo chú văn độ khó từng cái tới tiến hành khảo sát, kiểm tra thực lực của mình khôi phục đến trình độ nào. Đến đêm khuya, dỗ man đã đem nắm giữ thông thường thần chú đều thử toàn bộ. Hắn cho ra mấy cái kết luận: một, hắn có thể tùy ý sử dụng lời nguyền đã nắm giữ, lại không tồn tại ma lực tiêu hao, chỉ chịu đến thể lực và độ mệt nhọc ảnh hưởng. Ma pháp trong Harry Potter, chỉ cần có thể lực liền có thể một mực thả ra, uy lực sẽ phải chịu tâm tình tăng phúc hoặc yếu bớt hai, bộ phận lời nguyền có suy yếu trình độ không giống nhau, thí dụ như liệt hỏa hừng hực chú văn công kích như vậy, nhưng bây giờ như cái bật lửa. Dỗ man suy đoán ma pháp của hắn uy lực rất có thể chịu đến thân thể thuộc tính hạn chế, chỉ cần tăng cao thân thể đối ứng giá trị thuộc tính, thực lực của hắn liền có thể có được tăng cường. Mặc dù có một đống lời nguyền bị suy yếu đến ách hỏa trình độ, nhưng dỗ man như cũ cảm thấy cao hứng, loại này tìm về sức mạnh cảm giác để cho hắn có rất nhiều cảm giác an toàn. Đúng lúc này, vali sách tay của hắn đột nhiên bắt đầu rõ ràng chấn động. Dỗ man lúc này mới nhớ tới, hắn quên cho động vật thần kỳ ném thức ăn rồi. Dỗ man đem ma trượng thu vào ngang hông bao ra, sau đó đem cặp tắp thận trọng điều chỉnh mở, từng chút bỏ vào trong. Một đêm cần cù, trấn an được tất cả động vật nhỏ, dỗ man vẫn bận đến trời tờ mở sáng mới nghỉ ngơi, thẳng tới giữa trưa mới rời giường. Căn cứ vào miệng cùng dỗ man trong lúc đó tôn trọng lẫn nhau ăn ý, miệng cho hắn phân phối căn phòng sau cũng không có đánh thức hắn, mãi đến dỗ man ra ngoài mới đánh lên bắt chuyện. Chỉ thấy miệng hắn thân mặc tạp dề, tay cầm thìa, một bộ người chồng nội trợ ăn mặc nói, nghỉ ngơi có khỏe không? Cơm trưa đã làm xong, cùng đi ăn chút ít đi. Dỗ man quả thật có chút đói, tự nhiên phòng bệnh. Không thể không nói, vị này quý công tử trình độ ẩm thực cao, đem thức ăn nấu nướng giống như ma dược tinh xảo nhắm mũi. Trên thực tế, trong cháo có thật nhiều dược liệu, quả thật tính là được cho dược thiện. Bị đối một chén thức ăn cháo cho dỗ man hỏi, ta trước phải đi chăm sóc một chút nạ ạ lạ, ngươi buổi chiều có sắp xếp gì không? Dỗ man trả lời, ta kế hoạch đi một chuyến công hội làm mạo hiểm giả thủ tục, hiểu một chút đờ nhì ông tin tức cùng tư liệu, có nhu cầu gì ta làm sao? Ta cần phải chiếu cố nạ ạ lạ, nếu như ngươi có thời gian rảnh, xin ngươi hãy giúp ta đem những thứ này mang cho đi ẩn sẽ phạm mỹ lì ạ mịt tì ạ xả nạ giờ. Bị đem mấy cái quyển trục giao cho dỗ man. Đây là dược tề công thức, chủ yếu là thể lực linh dược, ma lực linh dược, còn có thuốc giải độc hiệu quả nhanh các loại. Mị nói, mị phá mỹ lì ạ không có cái gì tích góp, duy nhất vật có giá trị chỉ có cái này mấy phần công thức rồi. Những thứ này, lại cộng thêm mị phá mỹ lì ạ uy tín, tin tưởng vị kia chiến trường thánh nữ, ạ mị đoàn trưởng tiểu thư cũng sẽ nguyện ý thay nạ ạ giả chế tác riêng tay chân giả đi. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 4, thương nghiệp đánh cờ đang quyết định gia nhập mị phá mỹ lì ạ trước, dỗ man từng làm một chút điều tra. Những linh dược này công thức đều là tiệm thuốc xanh thấm độc hưu bán chạy sản phẩm, nói là trụ cột kinh tế cũng không quá đáng. Đúng là có những sản phẩm này, mỹ phạ mỹ lì ạ mới có thể chống đỡ lên 7-8 tên phạ mỹ lì ạ chi tiêu. Nhưng đối mặt thiên giới tay chân giả, mỹ trừ để bán công thức không có lựa chọn nào khác, cũng khó trách mỹ phạ mỹ lì ạ sẽ sụp đổ. Dỗ man mặc dù có lời nguyền có thể khôi phục tứ chi, nhưng đó là cực kỳ phức tạp ma pháp, cho dù hắn là dạ vẹn cơn học viện thiên tài học viên, muốn trong chốc lát phục hồi như cũ hiểu được cũng không thực tế. Dỗ man sờ lên cầm suy tư một hồi, dãy rùa cặp tắc mật mã hàng ngũ, mở một tầng chống chất không gian, chỉ thấy trong dương đổ đầy màu bạc tàn phá vỏ trứng, tại tia sáng chiếu xuống nóng ánh lóe lên. Mỹ đại nhân, có thể làm phiền ngài giúp ta đánh giá một cái giá trị của những thứ này sao? Ta cũng hy vọng có thể tận một phần chút sức mọn. Mỹ nhìn xem trong dương lóng ánh lóe lên màu bạc vỏ trứng, ánh mắt đột nhiên sáng lên, đây là bí ngân, hơn nữa còn là phẩm chất cùng hoạt tính cực kỳ ưu việt bí ngân, là rèn đúc cao cấp vũ khí tài liệu chất lượng tốt. Giá trị mà nói, ta không quá có thể xác định, nhưng những thứ này phân lượng khẳng định giá trị 30 triệu vạn lì trở lên. Nhân tiện nhắc tới, Amity Asana giờ chế tác riêng tay chân giả mở ra giá tiền là 80 triệu vạn lì. Tại họ dạ gì ồ, số tiền này đối với hàng đầu phạ mỹ lì ạ tới nói không đáng nhắc tới, nhưng đối với liền đoàn trưởng cũng mới vừa thăng lờ vờ. Hai mỹ phạ mỹ lì ạ tới nói, không thể nghi ngờ là số tiền lớn. Mỹ nhìn dô man một cái nói, ngươi thật sự nguyện ý nhường ra những thứ này tài sản. Cho dù có những thứ này, cộng thêm mỹ phạ mỹ lì ạ tích góp, tiền bạc lỗ hổng như cũ có tiếp cận 40 triệu thiếu hụt. Ta cho rằng vẫn là để bán linh dược công thức vay mượn tốt hơn một chút. Dô man lắc đầu nói, bí dược công thức là mỹ phạ mỹ lì ạ trụ cột, ẩn chứa giá trị không phải là kim tiền có thể cân nhắc. Nếu để cho đoàn trưởng nạ ạ giả biết, vì nàng tay chân giả, mỹ phạ mỹ lì ạ tan vỡ, thậm chí ngay cả trọng yếu nhất bí phương đều cho đối thủ cạnh tranh, trong lòng của nàng sẽ là cảm thụ gì? Phần ân tình này nhất định sẽ hóa thành nàng tinh thần trầm trọng nhất gông xiềng và nguyên tội. Mỹ sửng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó lộ ra có thể để cho các phái nữ say ngã nụ cười rực rỡ. dỗ man, ngươi thật là một người ôn nhu đây. Ngươi có thể gia nhập mịn pha mỹ lì ạ, là ta cùng nà ạ dạ may mắn. Dỗ man liền vội vàng lắc đầu nói, không dám nhận, ta cực kỳ cảm ơn ngài lý giải cùng tôn trọng. Sau đó khẳng định cũng có thật nhiều yêu cầu mịn đại nhân chiếu cố địa phương. Mịn vui vẻ cười một tiếng, cũng công nhận nói, tình huống nà ạ dạ còn cần chiếu cố, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi tới an bài. Cảm ơn tín nhiệm của ngài. Cơm tất, dỗ man mang theo mịn dùng thần thánh văn thân bút viết xuống giấy bị quyền, xách theo vali xách tay của nàng đi nằm ở công hội tổng bộ đối diện, hệ vệ tù pha mì lì ạ chi nhánh. Có phong thư này, mới vừa gia nhập pha mì lì ạ chính hắn cũng có thể từ chứng thân phận, cũng đại biểu mịn pha mì lì ạ cùng cái khác pha mì lì ạ tiến hành thần minh đại diện cấp hội đàm cùng giao tiếp. Dưới tình huống bình thường, đây là chỉ có đoàn trưởng mới có như vậy quyền hạn. Bởi vì hệ vệ tù pha mì lì ạ trải rộng toàn bộ hạ giới, vì vậy độc nhãn tượng thần không có khả năng thời gian dài đợi tại một chỗ. Lần này dỗ man liền không thể nhìn thấy nàng. Tiếp kiến hắn chính là thường xuyên trú đóng ở Ozagio, có độc nhãn cự tượng danh xưng đoàn trưởng, Tsubaki. Xin chào, đoàn trưởng Tsubaki. Ta gọi Roman, lần này đại biểu Mị Pha Mị Lì ạ hy vọng có thể cùng ngài đạt tới một hạng giao dịch. Roman vô cùng lễ phép đưa lên thần thánh văn giấy ủy quyền. Tsubaki nghiệm chứng xong, đem giấy ủy quyền trả lại cho Roman. Coi như có thể so với dị Global 500 CEO lãnh đạo cao cấp, tin tức tự nhiên linh thông vô cùng, nhưng cũng không nghe nói Mị Pha Mị Lì ạ có một người như vậy tồn tại, liền hỏi. Ta nghe nói đoàn trưởng Mị Pha Mị Lì ạ bị trọng thương, thành viên đang có cũng đã giải tán chuyển đầu cái khác Pha Mị Lì ạ, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Mị Pha Mị Lì ạ có người như vậy người số một đây. Đó là đương nhiên, ta cũng là tối hôm qua mới chính thức gia nhập Mị Pha Mị Lì ạ. Phần giấy ủy quyền này chung quy sẽ không sai, có lẽ trực tiếp tiến vào chính để đối với chúng ta song phương đều càng tiết kiệm thời gian không phải sao. Nếu như không phải là mang theo thần thánh văn giấy ủy quyền, giống như sủ bạ kỳ cấp bậc như vậy lớn Pha Mị Lì ạ đoàn trưởng, cũng không phải là ai cũng có thể không lịch sự, trải qua, hẹn trước liền có thể nhìn thấy. Roman không nói nhảm, trực tiếp đem cái dương đặt lên bàn mở, lấy ra chim bên trong trứng rắn xác. Chim rắn là trong thế giới Harry Potter một loại thần kỳ động vật, bọn hắn trứng là ngân chất, màu sắc ánh sáng, phẩm chất mềm mại, ở cái thế giới này được gọi là bí ngân, có tính năng ma đạo tốt đẹp. Roman vào trong phòng trước đó, hắn cho chính mình làm siêu cảm giác chú, lấy trên phạm vi lớn cường hóa giác quan thân thể. Mở dương ra trong nháy mắt, Roman chặt nhìn chằm chằm mặt Tsubaki. Chỉ thấy Tsubaki nhìn xem vỏ trứng mặt không gợn sóng, nhưng con ngươi của nàng lại chợt co rút lại, sau đó nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Nếu như không phải là Roman trước thời hạn đối với mình làm siêu cảm giác chú, nhất định không cách nào chú ý tới cái này một tia chi tiết. Thương nghiệp đàm phán, tin tức chính là tiền đặt cược. Roman khỏe miệng khẽ nhíu một cái, mỉm cười khép lại cái dương nói, không biết đoàn trưởng Tsubaki đối với mấy cái tài liệu này định giá bao nhiêu đây. Chỉ thấy Tsubaki tiêu sái cười một tiếng, không thèm để ý một dạng nói, đúng là phẩm chất không tệ bí ngân, cái này phân lượng đại khái giá trị 25 triệu vạn lì đi. Roman yên lặng đem cái dương khóa lại, một bộ cặp đi lanh lẹ tư thái nói, ta vốn tưởng rằng đoàn trưởng Tsubaki là một vị có thể chân thành giao dịch người. Xem ra ta sai rồi, ta không nên tới nơi này. Chờ một chút. Tsubaki thấy hắn động tác quả quyết, liền biết đối phương cũng không phải là đối với hoàn toàn không biết hàng, liền vội vàng làm ra cười lớn tại mở. Ha ha ha, ngài Roman ngài đừng nóng a, bí ngân giá trị cùng ma đạo tính cùng một nhịp tờ, không có trải qua chuyên môn trắc nghiệm trước đó, ta cũng không cách nào báo ra tinh chuẩn giá cả, không nếu như để cho ta cẩn thận giám định một phen như thế nào. Động tác Roman ngừng lại, nhìn chằm chằm Tsubaki một cái nói, không thành vấn đề, ta nghĩ đoàn trưởng Tsubaki nhất định có thể giám định ra nó nên có giá trị. Dù bà kỳ nghe được lời nói ý vị sâu xa này, liền biết cuộc mua bán này sợ khó mà nhặt được đại tiện nghi. Vì tròn lên mượn cớ mới vừa rồi, nàng còn là cầm lên một khối bí ngân vỏ trứng mảnh mỡ, trong chiều rót vào ma lực, làm ra kiểm tra dáng vẻ. Thật là mềm. Dù bà kỳ hơi hơi kinh hãi, đối với mấy cái này bí ngân tính năng sinh ra dự liệu bên ngoài kinh hỉ. Đây là cực phẩm trong cực phẩm. Phải biết thế giới này bí ngân là có thể trực tiếp bị rèn đúc làm vũ khí, đây là bởi vì bí ngân bản thân liền có nhất định cương tính, mà cương tính càng tốt tài liệu ma đạo năng lực càng kém. Tỷ như bờ éo đao nhỏ chính là dùng bí ngân chế tạo. Một chút không có phổ thông ngân chế phẩm mềm mại đặc điểm, mà những thứ này bí ngân tính năng ma đạo vượt qua sủ bạ kỳ từng sử dụng đắc nhiệm hà bí ngân tài liệu, quả thật là giống như sinh mạng còn sống tràn đầy duyên sống động. Như vậy tài liệu không khỏi có thể rèn đúc vũ khí, thậm chí có thể tại trên vũ khí phụ ma pháp. Dù bạ kỳ cái này mới nghĩ tới những thứ này bí ngân hình thái là một đống vỏ trứng, cái này là dị vãng chưa bao giờ có bí ngân hình thái. Cùng ngày trước thông qua đảo đới cùng đặc thù ma vật phân và nước tiểu thu thập bất động, là một loại hoàn toàn mới bí ngân khởi nguồn. Bí mật thương nghiệp. Dù bạ kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Roman. Còn chưa mở miệng liền bị lời của Roman đè xuống hỏi thăm xung động. Dù bà kỳ tỉnh táo lại, trầm tư một hồi, ra giá nói, 80 triệu vạn ly. Chỉ số này cùng nạ ạ dạ tay chân giả giá cả không sai chút nào, hiển nhiên nàng cũng biết mịn phạ mỹ lì ạ mới vừa cần vị trí, mịn phạ mỹ lì ạ không có thời gian đi từ từ cùng nàng mãi giá cả, mà như thế cực phẩm bí ngân, biết hàng chi người ít càng thêm ít, những thứ này phân lượng nguyện ý báo ra giá tiền này lại càng không có mấy cái. Dù bà kỳ thấy được bản thân nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, Roman lại cường điệu thở dài một cái, ai? Xem ra hệ vệ tủ phá mỹ lì ạ thật đúng là tại thương nhân phá mỹ lì ạ trên đường càng đi càng xa, thợ thủ công phẩm chất đều bị tiêu phí hầu như không còn, cũng khó trách sẽ bị cái khác thợ thủ công phá mỹ lì ạ dần dần đuổi theo. Ta hay là đi cổ bán hữu phá mỹ lì ạ đi, nơi đó thợ thủ công cũng không hiểu đến nhiều như vậy thủ đoạn. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 5, ạ mì tì ạ xa nạ giờ cổ bán hữu phá mì lì ạ là trừ hệ vệ tủ phá mì lì ạ ở ngoài một nhà khác kỹ thuật cao siêu rèn đúc phá mì lì ạ, lộ kỳ phá mì lì ạ càng là khách quen. Bởi vì chủ thần là một cái lao giả tóc trắng, thu nhận người lại nhiều là không câu nệ tiểu tiết hào sảng các đại thúc, cộng thêm bất thiện tuyên truyền, vì vậy tại thương nghiệp bản đồ khuyết trương lên hết sức có hạn. Sản phẩm của bọn họ tại mạo hiểm giả cao cấp trong rất nổi danh, là tính giá song ưu đại biểu, so với nổi tiếng bên ngoài hệ vệ tủ bài vũ khí lương tâm quá nhiều. Nhưng bởi vì thực sự quá lương tâm, kinh tế của bọn hắn thật ra thì cũng không như hệ vệ tủ phả mỹ lì ạ rộng rãi. Dù sao phả mỹ lì ạ người mới luyện tập tiêu hao vật tư và máy móc cũng không phải là số lượng nhỏ. Bọn hắn ra giá mặc dù thành thật, nhưng không thật có không gian tăng giá. Cho nên Roman mới sẽ chọn hệ vệ tủ phả mỹ lì ạ coi như đối tượng giao dịch. Roman dáng vẻ làm bộ như thất vọng nói, loại bí ngân này chỉ có một loại cực kỳ thần kỳ động vật phá xác sau mới có thể sinh ra. Hàm lượng cực kỳ ít ỏi, đã định trước chỉ có thể dùng ở số rất ít cực phẩm vũ trang bên trên. Ta vốn là muốn tìm một vị chân chính đáng tin đồng bạn hợp tác, để sau đó còn có cơ hội đạt được loại bảo vật này thời điểm không cần quan tâm đường dây tiêu thụ. Ai, đáng tiếc a. Xem ra sau đó chỉ có cổ bán hữu Familia mới có thể nắm giữ loại tài liệu này rồi hả? Dỗ mang ngữ khí khoa trương không khỏi để cho Sủ Bạ Kỳ Lâm vào khó xử. Loại tài liệu này có tiền mà không mua được, mua nhất định là dùng để rèn đúc có mang tính tiêu chí ý nghĩa mũi nhọn binh khí. Những thứ này mũi nhọn binh khí giống như nhãn hiệu gương mẫu, nếu như cổ bán hữu dùng như vậy tài liệu chế tạo ra tính năng ma đạo cùng xa trội hơn đồng cấp binh khí vũ khí, cái kia mang tới nhãn hiệu hiệu ứng sẽ đối với hệ vệ tù hiện hữu thị trường tạo thành sự đả kích không nhỏ. Càng là Roman mà nói ý tứ rất rõ ràng, hắn chỉ có thể đem loại tài liệu này bán cho một nhà thương hội. Chuyện này ý nghĩa là nàng muốn mua không chỉ là phần này bí ngân, còn có phần này hàng hóa độc nhất quyền giao dịch. Phần tài liệu này đối với hệ vệ tù Familia có lẽ chỉ là quan trọng, nhưng không bị cái khác Familia đạt được lại vô cùng trọng yếu. Bị gài bẫy, dù bà kỳ trong đầu nghĩ. Nhưng nàng nhìn Roman chậm rãi dọn dẹp cặp táp, không khỏi lại ôm có một tí hy vọng, có lẽ đây chỉ là cực hạn dò xét. Dù bà kỳ lựa chọn yên lặng, mặc cho Roman thu thập. Roman thấy Sủ bà kỳ không có ngăn trở, trong lòng cũng có chút khẩn trương, hắn thật ra thì hoàn toàn không biết những thứ này bí ngân giá trị tại trình độ gì, chỉ có một từ trên ngôn ngữ gạt lên một cái thôi, hơn nữa phần này bí ngân hắn phải bán đi, nếu không khó mà giao nộp. Bất quá Roman vẫn là như không có chuyện gì xảy ra thu hồi dương hành lý, thậm chí nguyên bản chỉ hoãn tốc độ cũng nói nhanh, dường như thật sự buông tha hệ vệ tủ Familia, xách theo cặp táp đi ra ngoài cửa. Một bước, hai bước, Roman vẫn nắm tay cửa phòng làm việc. Chờ một chút, dù bà kỳ rốt cục vẫn phải lên tiếng. 100 triệu vali, 80 triệu mua ngươi bí ngân, còn dư lại mua loại bí ngân này độc nhất mua sắm cùng quyền giao dịch. Roman nhất thời vẻ mặt tươi cười, rực rỡ hướng bên ngoài thái dương. Hắn xoay người cười nói, ta liền biết đoàn trưởng Sủ bà kỳ là một vị chân thành thợ thủ công. Dù bà kỳ lại một mặt rêu cực nói, xem ra mị phả mị lì ạ thật đúng là tại thương nhân trên đường càng đi càng xa đây, thầy thuốc phẩm chất đều bị tiêu phí hầu như không còn. Cũng khó trách sẽ bị đi ẩn sẽ phà mì lì ạ bỏ lại đằng sau đây. Roman sắc mặt lúng túng, không nghĩ tới Sủ bạ kỳ cái này hào sảng nữ nhân cũng sắc bén như thế, chỉ có thể cười gượng nói, tương lai đều có thể, tương lai đều có thể. Bắt tay thành công, giao dịch siêu mong muốn đã tới. Người mang 100 triệu, Roman nhắc tới cặp táp rời đi hệ vệ tủ chi nhánh về sau, nhanh chóng thi triển bùa ngụy trang để bảo đảm nhân thân cùng tài sản an toàn. Mặc dù công hội gần trong gang tấc, nhưng Roman vẫn là lựa chọn hiện đem nạ ạ dạ tay chân giả sự tình xử lý xong, ẩn thân cưỡi trổi hướng phía phố buôn bán đi ẩn sẽ phà mì lì ạ cửa hàng bay đi. Đi ẩn xích phà mì lì ạ là một nhà kinh doanh cỡ lớn dây xích nước thuốc cửa hàng phà mì lì ạ, là đồng hành với mịt phà mì lì ạ, hơn nữa bởi vì mịt nghiên cứu ra chi phí thấp hơn nhưng hiệu quả lại không kém dự tề, vì vậy bị cướp đi không ít khách hàng trung hạ tầng. Nói cách khác, hai cái phà mì lì ạ là trung đê đoan thị trường trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Nếu như không có Roman can thiệp, mịt phà mì lì ạ đem bán đi phà mì lì ạ trụ cột, cũng chịu đựng tiền vay kết xù, đồng thời tại trên thương nghiệp rất dài một đoạn bên trong lại không quật khởi khả năng. Nhưng tương tự, nếu như không có những thứ này giá cao, đi ẩn sẽ phá mỹ lì ạ ạ mịt tì ạ xạ nạ giờ còn có thể cho nạ ạ giả hệ lì y ti trị liệu không? Trợ giúp có sức uy hiếp đối thủ cạnh tranh, thấy thế nào đối với đi ẩn sẽ phá mỹ lì ạ đều bất lợi, tưởng tượng hắn kiếp trước trải qua đủ loại hai chọn một đại chiến, đó thật đúng là từ chưa từng cân nhắc người tiêu thụ. Roman suy tư một hồi, kế thượng tâm đầu. Hắn thao xuống chính mình chỉ bạc bên vào kính, tay trái cầm ma trượng đối với mình cơ múa một cái, toàn thân trang phục trong nháy mắt trở nên cũ nát mà nghèo khó, một bộ dáng thê thảm. Hy vọng tại thương nhân cùng thầy thuốc, nàng càng giống như cái thầy thuốc đi. Roman lẩm bẩm lầu bầu một câu, liền xách cặp lên đi vào đi ẩn sệt phà mì lì ạ tiệm thuốc. Hoàn toàn khác với tiệm thuốc sinh thấm, đi ẩn sệt phà mì lì ạ tiệm thuốc trang hoàng vô cùng tinh mỹ, cùng với nói là tiệm thuốc, không bằng nói càng giống như hàng triển lãm quán. Sáng bóng gạch, minh lệ ma thạch đèn, không nhiễm một hạt bụi tủ kiếng, tạo hình tinh xảo, dán vào tinh mỹ phà mì lì ạ giấy dán thủy tinh bình dược tề, trên quầy còn để mới mẹ tinh thần phân chấn nhiều sắc cắm hoa, tràn ngập đạm nhã thanh hương. Từ trưng bày đến chi tiết trang sức, tiệm này đều tràn đầy rõ ràng thiếu nữ mới chữa trị khí tức. Cũng khó trách trong cửa hàng có các dạng thiếu nữ, lộ kỳ phạm mỹ lì ạ lẹ phì dạ vị dị đi, thậm chí đối với giá rẻ nước thuốc chọn rất lâu. Nên nói không hổ là chiến trường thánh nữ, ạ mị ti ạ sa nạ giờ cửa hàng đi. Vô luận nghiên cứu thực lực vẫn là marketing thủ đoạn đều là thê đội thứ nhất tồn tại. Nhưng mà, dỗ man đến lại giống như xâm nhập thiếu nữ tư vực dị vật, để cho đáng yêu các nữ hải tử lộ ra vi diệu kháng cự biểu tình. Cơ hồ không có phí sức lực, vẫn đục Roman liền tự động gạt ra hai bên các thiếu nữ, thâm nhập đến cửa hàng ở giữa nhất bên, đối mặt bạch khiết thánh nữ, ạ mì tì ạ xà nạ giờ. Cùng thiếu nữ còn lại bất đồng, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Roman một cái, lông mày hơi hơi giật mình, nhưng biểu tình như cũ thanh đạm bình thường, phản phất không thay đổi núi băng. Mặc dù còn chưa trò chuyện, trong đầu của Roman đã nhớ lại rất nhiều từ hình dung, tóc bạc, dài thẳng, mắt tim, thánh nữ, mỹ nhân băng, tơ trắng, dày qua gối, 149cm, 17 tuổi. Phản phất đáng yêu nguyên tố đắp tinh vi phỉ cụ như vậy, Roman đã sinh ra nam tính đối với người khác phái đặc hữu hảo cảm. Ngay tại Roman ngẩn người thần du thời khắc, tóc bạc thánh nữ lại nhỏ giọng nói, tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp đỡ ngươi sao? Vừa hỏi nhất thời đem tinh thần tự do Roman kéo về thực tế, hắn tới nơi này cũng không phải là vì phát tình. Nhất định phải để cho vị này lông trắng thánh nữ cho vị nà ạ dạ chế tác riêng tay chân giả mới được. Roman đặt cái dương xuống, một bộ đáng thương bộ dáng của an mày quỳ dưới đất, hai tay ôm ạ mịt màu trắng dày qua gối, thê thảm gào khóc nói, chiến trường thánh nữ đại nhân a, van cầu ngài cứu chúng ta đoàn trưởng đi, nàng đang chiến đấu đã mất đi cánh tay, chỉ có ngài mới có thể giúp nàng tiếp nối tay chân giả, chỉ cần ngài nguyện ý vì nàng chứa tay chân giả, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Gào khóc trong, Roman len lén dùng lời nguyền lại cho ánh mắt của mình cộng thêm khóc xương đặc hiệu, như với giống như sông hàng vô tận nước mắt. Chỉ chốc lát sau, ạ mịt phía dưới ướt hết. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyển Chữ. Chương 6, tiểu tâm tư của thánh nữ vậy, xin ngài không nên kích động. Mời nói cho ta biết trước người bị thương tình huống cùng thân phận, ta mới dễ làm ra phán đoán. Ạ mịt hiện tại tuổi gần 17, tâm tư còn không có thành thục đến chính kịch lúc bắt đầu như vậy tiếp cận hoàn mỹ núi băng trình độ, đối với khổ nhục kế của Roman, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đáp trả. Nghe được trả lời, Roman nhanh chóng mở dương hành lý, lộ ra suốt 8 triệu vali. Thánh nữ đại nhân, đoàn trưởng chúng ta chính là Mịt Pha Mỹ Lì A Na A Dạ Hệ Lì Y Thi. Tay chân giả tiền thủ tục đã chuẩn bị xong, xin ngài thầy thuốc nhân tâm, không so đo bất hòa giữa pha mỹ lý ạ, chứa khỏi đoàn trưởng chúng ta đi. Theo Roman nói ra miệng, ạ mịt thân thể cứng ngắc một cái trước mắt, mà vây xem các thiếu nữ cũng díu dít nghị luận, đoàn trưởng mịt pha mỹ lý ạ, không phải chính là cái đó từ trên tay ạ mịt sống sờ sờ cắn xé xuống trung hạ tầng dược tề thị trường phân cho ít người nữa đi. À, thật giống như gọi là tiệm thuốc xanh thâm đúng không? Không sai, không sai. Cửa tiệm kia dược tề quả thật dùng tốt lại giá rẻ, nhưng là thưởng thức so với còn kém xa. Nghe nói có rất nhiều nam tính mạo hiểm giả đều thích chiếu cố nơi đó đây. Đúng vậy, nữ hài tử quả nhiên vẫn là hẳn là chọn đi ẩn sệt phá mỹ lì ạ sản phẩm đây, thưởng thức cũng rất quan trọng đây. Hoa, vậy lần này chẳng phải là muốn giúp đối thủ điều trị? A mịt thật sự sẽ làm như vậy sao? Có thể sẽ không đi, nghe nói đi ẩn sệt phá mỹ lì ạ cơ hồ toàn dựa vào A mịt một người nâng lên đây, nàng dường như rất để ý bị cướp đi khách nhân chuyện này đây, dù sao mịt phá mỹ lì ạ nghiên cứu thực lực cũng không thể khinh thường, a lần này cần hắn giúp đối với phá mỹ lì ạ mình có uy hiếp đối thủ, người bình thường đều sẽ không làm như vậy đi. Có thể nàng thế nhưng là thầy thuốc đi, nếu như nàng thật sự không ra tay mà nói. Tất cả mọi người trò chuyện âm thanh nhỏ vô cùng, nhưng Roman lại nằm trên đất len lén thi đối với ạ mịt thi triển siêu cảm giác chú, cường hóa thính lực của nàng, tất cả nghị luận ạ mịt đều nghe rõ rõ ràng ràng, hơn nữa tại vi diệu địa phương đột nhiên ngừng lại. Ạ mịt đột nhiên ý thức được, đây là một trận uy hiếp đi ẩn sẽ phá mỹ lì ạ danh dự âm mưu, một trận hí kịch buộc nàng ra tay. Ạ mịt lập tức dùng tất cả mọi người đều nghe được âm thanh đáp lại, mời không cần lo lắng, ta là đi ẩn sẽ phá mỹ lì ạ thầy thuốc, chỉ cần không phải ác nhân, có thể thanh toán y tế kim người đi ẩn sẽ phá mỹ lì ạ đều sẽ dốc toàn lực điều trị. Rất cảm ơn ngài, thánh nữ đại nhân. Roman làm ra cảm kích rơi nước mắt biểu tình hô. Đoàn trưởng chúng ta được cứu rồi, đoàn trưởng chúng ta được cứu rồi. A mịt mặc dù rất ghét Roman, nhưng vì đi ẩn sẽ phá mỹ lì ạ danh dự, vẫn là ép mình đơ mặt bên trên gạt ra vẻ mỉm cười, cũng chủ động đỡ dậy quỳ dưới đất Roman nói, không sao, đây là ta phải làm. Chúng ta hay là trước nhìn xem người bị thương rồi hay nói. Tình thế lắng xuống, điều rời hiện trường, chiến tranh lạnh ba bước đi, đây là A mịt nhiều năm xử lý tranh chấp lần nào cũng đúng thủ đoạn. Roman không có khách khí chút nào, lúc này một tay kéo A mịt, một tay nhấc cặp táp hướng ngoài tiệm chạy đi. Chỉ để lại đầy mặt đất các thiếu nữ còn có chút bừng tỉnh, chiến trường thánh nữ cái này liền bị lửa chạy rồi. Ngoài cửa hàng, A mịt nghĩ hất tay của Roman ra, Roman lại không biết từ nơi nào biến ra một cây chổi. Roman tay trái kéo A mịt hông, tay phải xách theo cái dương, trực tiếp hoành ngồi ở quét trôi lên, kèm theo một tiếng thét chói tai của A mịt, liền tại đột nhiên biến mất tất cả mọi người trong tầm mắt, không người chú ý tới bầu trời có một trận dị thường khí lưu tại tốc độ cao di động. Không tới 3 phút, bọn hắn liền đáp xuống tiệm thuốc xanh thấm bên ngoài. A mịt phẫn nộ tránh ra tay Roman nhảy tới mặt đất, nhìn mình bị thổi làm xù lông tóc, nàng lửa giận chính thắng, nhưng lại không nghĩ ra khó nghe mắng người câu nói, chỉ có thể chờ phun lửa tử nhãn, vai hàm như màn thầu nở ra. Hết sức xin lỗi, bởi vì quá lo lắng ngài sẽ tự tuyệt, cho nên không thể không lược thi tiểu kế, xin ngài có thể tha thứ ta mạo phạm hành vi. Roman hủy bỏ ngụy trang, chọc meo lên ánh mắt, lấy người mặc ma pháp trường bảo hình tượng giống như A mịt túi người nói xin lỗi. A mịt nhìn xem khôi phục anh tuấn hình tượng Roman, nguyên bản không thích cùng tức giận không khỏi biến mất hơn nữa. Không, pha mỹ lì A mịt đáng ghét, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tiền chữa bệnh lần này, tuyệt đối phải cho bọn hắn siêu cấp gấp bội. Ngay tại lúc hai người giằng co, mịt nghe được âm thanh từ ngoài tiệm đi ra. Mịt không nghĩ tới Roman nhanh như vậy liền mang theo điều trị sư trở về, nhưng chú ý tới biểu tình của A mịt, liền lập tức cúi đầu khiêm tốn nói, tiểu thư A mịt, mặc dù chúng ta tại trên phương diện làm ăn có chút bất hòa, nhưng xin ngài xem tại hạ mặt mỏng lên, có thể cho nhà ta nạ ạ dạ điều trị, vô luận như thế nào đánh đổi, ta cũng nguyện ý thay biểu mịt phả mì lì ạ một mình gánh chịu. Thân là chủ thân mịt đều tự mình tình cầu, nếu như nàng còn gấp hơn cắn không thả, liền ném đi đi ẩn sẽ phà mì lì ạ mặt mũi. Dẫn ta đi gặp nàng đi, tay chân giả cùng điều trị cũng không có vấn đề, nhưng là chi phí thế nhưng là rất cao. 8 triệu vạn lì chỉ là tay chân giả giá cả, tiếp tục phẫu thuật cùng sau này kiểm tra chi phí muốn khắc tính. A mịt mím môi nói. Từ trên tư tâm nói, nàng không hy vọng cái này đối với đi ẩn sẽ phà mì lì ạ tạo thành đánh vào thiếu nữ khôi phục. Nếu để cho nàng hăng hái tràn đầy khôi phục như cũ, tại bằng mượn bọn họ nghiên cứu giá thấp bí dược, nói không chừng sau đó sẽ đối với đi ẩn sẽ phà mì lì ạ cấu thành uy hiếp thực chất. Nghĩ đến mới vừa nhìn thấy 8 triệu vạn lì, lại cộng thêm nàng bình đối với mị phà mì lì ạ thương nghiệp hoạt động tình huống cùng mạng lưới quan hệ lý giải, nàng dám khẳng định khoản tiền này nhất định là vay nợ vay tiền mà tới, tiến tới những thứ này sợ rằng đã là mị phà mì lì ạ cực hạn. Chỉ cần nàng hơi thêm một tăng giá cách, mị phà mì lì ạ tất nhiên không chịu trách nhiệm nổi, đến lúc đó lại để cho bọn hắn lấy bí phương làm thế chân, như vậy thì có thể đem uy hiếp tiêu diệt tại trong trứng nước. Chỉ là như vậy làm không thể nghi ngờ là vi phạm đức hạnh thầy thuốc. Bất quá không liên quan, nếu như là vì đi ẩn sẽ phà mì lì ạ lợi ích lâu dài, coi như nàng gánh vác loại tội này ác cũng không có vấn đề. Mịt nghe được chi phí điểm này, không khỏi hướng Roman nhìn lại, nhìn thấy Roman khẽ gật đầu, không khỏi an tâm đáp lại, đây là đương nhiên. Mịt đem Mịt dẫn vào căn phòng của Na A Dạ nói, Na A Dạ nàng mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tinh thần bị tổn thương cực lớn, vì vậy những ngày qua một mực không có cách nào nghỉ ngơi tốt, mới vừa thật vất vả mới an một lát thôi. Cần ta đánh thức nàng sao? Mịt quét mắt liếc mắt Na A Dạ thương thế, đoán được nàng trừ suy yếu không có bất kỳ nguy hiểm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hâm mộ. Mạo hiểm giả bị thương tàn phế giả đến cũng hết, nhưng Mịt lại nguyện ý vì nàng vay nợ tiếp nối tay chân giả. Phần này ân sủng quả thực quá mức ưu ái, để cho nội tâm nàng không nhịn được không khỏi cùng nhà mình chủ thần so sánh. A Mịt lập tức văng ra ý tưởng không nên có nói, không cần, tiếp tục tay chân giả không thành vấn đề. Tổng kết chi phí, 10 triệu vạn lì. A Mịt nội tâm vùng vẫy một hồi, báo ra một cái sư tử há mồm giá cả. Nắm giữ tiếp tục tay chân giả năng lực người chỉ có nàng, cái giá này vị trí tại phạm mỹ lì ạ cao cấp bên trong cũng không phải là không thể nào tiếp thu được giá cả, cho dù mỹ phạm mỹ lì ạ nghĩ cắn ngược lại nàng cũng không khả năng có bất kỳ chứng cứ nào. A Mịt túi đầu, hai tay khẩn trương nắm làm ấy. Trong lòng tràn đầy khẩn trương và cảm giác có tội. Bọn hắn khẳng định không thể chịu đựng giá tiền này, tiếp theo chính mình nên bức bách bọn hắn thế chân bí phương rồi. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 7, vạn lì trọng lượng 10 triệu vạn lì. Roman hơi lộ ra nhức nhối thuật lại một câu, biểu hiện trên mặt phức tạp. Amit liếc về thần sắc trên mặt của Roman, chỉ cảm thấy thân thể một trận lửa nóng, hai chân như nhũn ra, liền ánh mắt cũng biến thành tránh né đi. Nàng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng an ủi mình, đây là vì đi ẩn sịch familia. Nếu như bọn hắn chịu dùng bí phương thế chân lợi, cũng chỉ thu bọn hắn 5 triệu vạn lì tiền chi phí sử dụng tốt rồi. Tiểu thư Amit, 10 triệu vạn lì thật sự có thể hoàn toàn chữa khỏi Na ạ dạ sao? Dỗ Man lộ ra một mặt nhức nhối biểu tình, phản phất bị quái vật so với ép vào tuyệt lộ mạo hiểm giả. Đương nhiên. Amit dịch ra ánh mắt Dỗ Man khẩn trương trả lời. Ừm. Dỗ Man thở dài cả đời, lấy trắng sĩ chặt tay một dạng quyết ý mở cái rừng ra, vậy liền nhờ ngươi rồi, thánh nữ đại nhân. Dầm dầm, một đống cực lớn mệnh giá vạn lì chiếu xuống ở trên mặt bàn. Ai? Amit nhìn xem to lớn số tiền vạn lì, náo trợn trống không. Kịch bản rõ ràng không nên là như vậy. Ngay sau đó, Amit tư duy điên cuồng phát tán, liên tưởng, phản phất phát hiện một cái đáng sợ trận tướng, cái này toàn bộ đều là mưu kế của mỹ phạm mỹ lì ạ. Bọn hắn khẳng định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau đó dẫn dụ mình làm ra không phù hợp thầy thuốc đạo đức bị hồi hành vi sự tình, sau đó mượn cơ hội bôi đen đi ẩn sẽ phạm mỹ lì ạ, hoàn toàn hủy diệt đi ẩn sẽ phạm mỹ lì ạ danh dự. Nàng là tội nhân của phạm mỹ lì ạ. Tiểu thư Amit, ý gì thần mịt liên tục kêu hai tiếng mới để cho nàng hồi hồn. Chỉ thấy mịt thần thái khiêm tốn nói, cực kỳ cảm ơn ngài khí lượng, nguyện ý vì Na ạ dạ điều trị. Xin hỏi còn có nhu cầu gì phối hợp sao? Amit nhìn thấy mịt vẻ mặt chân thành, lại ý thức được Roman liếc trộn hướng đống kia vạ lì không thôi ánh mắt không giống giả bộ, trong lòng nhất thời an định không ít. Ừ, bọn hắn không có phát hiện mình tiểu tâm tư, dù sao nàng không có nói một câu nói dối đây. Việc đã đến nước này, mặc dù không cam lòng, nhưng nàng vô luận như thế nào đều phải giúp Na ạ dạ tiếp tục tốt tay chân giả mới được. Amit nói, không có rồi, ta phải về cửa hàng một chuyến chuẩn bị tài liệu, chờ sau đó liền bắt đầu điều trị. Đã như vậy, vậy hãy để cho Roman đưa người đi. Mịt đề nghị. Không cần. Amit sờ sờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhu thuận lông trắng, lấy ánh mắt toán niệm chừng Roman một cái, quả quyết cự tuyệt đề nghị này. Vậy những thứ này vã lì liền để Roman đưa qua cho người tốt. Không cần. Amit nói. Khoản này nàng mội tâm đạt được tiền, nàng không muốn lại bị những người khác đụng chạm. Như vậy, xin làm phiền ngươi đem những thứ này chuyển giao cho thần đi ẩn sẽ. Xin giúp ta chuyển cáo hắn, những thứ này là cảm ơn đi ẩn sẽ phà mí lì ạ bất kể hiểm khích lúc trước cứu chữa lễ vật nạ ạ ra. Mặc dù ngày trước có chút trên kinh doanh ma sát, nhưng coi như đồng hành, còn hy vọng sau đó mọi người có thể vì cao hơn lý tưởng lẫn nhau bao dung hỗ trợ. Đây là. Amit giật mình nhìn xem mịt đưa tới quần trụ, chính là cướp đi đi ẩn sẽ phà mí lì ạ không ít phân ngạch thị trường bí dược công thức. Mặc dù trung hạ tầng phổ thông dược tề lợi nhuận không bằng cao cấp dược tề, nhưng lại có lượng lớn thị trường. Dựa vào đi ẩn sẽ phà mí lì ạ đường dây tiêu thụ mở rộng, tuyệt đối là một khoản không nhỏ thu vào. Hơn nữa còn có thể đền bù trong bọn họ tầng dưới thị trường lĩnh vực sản phẩm sức cạnh tranh chưa đủ điểm yếu. Cái này ta không thể nhận. Hổ thẹn trong lòng Amit bản năng cự tuyệt nói. Mặc dù nàng rất muốn, nhưng nếu như nàng nhận những thứ này, há chẳng phải là có nghĩa là đi ẩn sệt phả mì lì ạ lòng dạ cùng bố cục không bằng tiệm thuốc xanh thấm rồi sao? Đây là tội ác của cá nhân nàng, tuyệt đối không thể cùng đi ẩn sệt phả mì lì ạ dính líu quan hệ. Đây cũng không phải là đưa cho ngươi, đây là phả mì lì ạ trong lúc đó đẳng cấp cao nhất giao thiệp nha. Mịt cười nhạt nói. Ở trong lòng mịt, những thứ này bí phương mặc dù trọng yếu, nhưng nếu như có thể vì mịt phả mì lì ạ tiêu trừ một địch nhân, gia tăng một cái đồng minh, đó chính là lợi nhuận lớn nhất rồi. Mịt căn cơ còn thiếu, dỗ man mang tới biên số, phải trước thời hạn sắp đặt mới được. Hơn nữa, có Roman giao cho hắn quấn dược ma nọc độc, bọn hắn hoàn toàn có thể khai thác cái khác thị trường. Phần lớn hiểm tử hoàn sinh mạo hiểm giả đều khó đi ra bóng ma trong lòng, lại không có thuốc gì đặc biệt tương đối, đây chính là một mảnh tuyệt đối Lam Hải thị trường, căn bản không cần lo lắng phát triển tương lai. Ý gì thần mịt nói ra lời như vậy, ạ mịt lại cũng không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể đem công thức mang về giao cho chủ thần xử trí. Ạ mịt gánh lên chứa đầy vạ lì túi, cất thiên tư vạn tưởng cách điều chế, tâm tình giống như đổ trì một dạng nặng nề, thất lạc đi ra tiệm thuốc xanh thấm. Trong cửa hàng, mịt thì cảm thấy kỳ quái nói với Roman. Tiểu thư ạ mịt tựa hồ có chút bất tức đây. Ngày. Không biết, có thể là vạ lì quá nặng đi. Dỗ man nhìn mình kiếm được vạ lì đảo mắt hoàn toàn biến mất, căn bản không có tâm tư chú ý tâm tình của ạ mịt. Dỗ man không khỏi xoa xoa mi tâm an ủi mình, a, không muốn. Kim tiền là vật ngoại thân, kim tiền là vật ngoại thân a. Mịt nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra quên được lại nụ cười ấm áp, thầm nghĩ, quả nhiên là một cái ôn nhu hải tử đáng yêu đây. Trở lại đi ẩn sẽ pha mỹ lì ạ mịt thất thân chán nản bộ dáng rất nhanh đưa tới chú ý. Các đoàn viên cho là nhà mình đoàn trưởng bị xâm hại, liền vội vàng gọi về đi ẩn sệt chủ thần. Mặt đối với mình tín nhiệm nhất chủ thần, ạ mịt cuối cùng đem mình tiểu tâm tư cùng tiệm thuốc xanh thấm chuyện xảy ra toàn bộ nói ra. Xin lỗi, ta cho phá mì lì ạ bôi đen rồi. Thần đi ẩn sệt ha ha cười nói, ha ha ha, chẳng qua chỉ là chút chuyện này thôi. Mịt tên kia cúi đầu cầu xin tha thứ, thật đúng là để cho lão phu hạ giận. Thầy thuốc chỉ là một phần nghề nghiệp thôi, cũng không phải là vì làm từ thiện. Muốn chữa bệnh liền phải bỏ tiền, ta phải nói cho dù muốn 20 triệu cũng không có gì. Thế nhưng là. Ả mịt tựa hồ có chút bài xích thuyết pháp này, nhưng hay là nói, lúc này ảnh hưởng đi ẩn sẽ phá mì lì ạ danh dự. Thần đi ẩn sẽ ha 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 cười nói, nếu như các ngươi để bụng như thế, không bằng đem vạn linh dược bí phương giao cho bọn họ đi. Nếu như vậy, liền sẽ không có người lên án đi ẩn sẽ phá mì lì ạ thừa dịp cháy nhà hôi của. Không thể, đây là chính ta phạm sai lầm, tại sao có thể đem trọng yếu như vậy cách điều chế giao cho bọn họ? Ả mịt tiên quyết ngăn chặn nói, vạn linh dược thế nhưng là giá trị 400.000 một bình cao cấp ma dược, phần phương pháp bí truyền này coi như đi ẩn sẽ phá mì lì ạ mạch sống. Thế nhưng là so với tâm tình nặng nề Amit, chỉ là vạn linh dược bí phương có tính là cái gì đây? Ai? Amit chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, toàn thân huyết dịch không ngừng dâng trào, trong lòng tràn đầy vô tận vui sướng, Amit thấy được bản thân bị cưng chiều quá mức. Trong mắt người thường núi băng Amit bây giờ hoàn toàn hòa tan, gò má như táo đỏ. Tuyệt đối không được. Ta cũng không phải là nhỏ, tiểu hai tử, mới không cần thiết Andy kết đại nhân như vậy che chở. Nếu mịt lấy ra độc nhất bí phương yếu thế, đi ẩn sẽ pha mỹ lì ạ nếu là không có biểu thị, lại sẽ thật mất mặt. Nói tóm lại, xử lý như thế nào? Chuyện này liền hoàn toàn giao cho ngươi rồi. Vâng, đi ẩn sẽ đại nhân. Ạ mị tôn kính đáp lại. Mặc dù hai cái phá mỹ lì ạ có cạnh tranh quan hệ, nhưng dù sao không có quá lớn ma sát, lại cộng thêm mịp giao ra bí dược công thức thị thành, đi ẩn sẽ phá mỹ lì ạ cũng không thể bị người rơi xuống chiếm tiện nghi nhược điểm, chỉ cần làm ra đối ứng giá cao đáp lễ là tốt rồi. Nhưng liên quan tới mình vi phạm quy tắc chuyện này, Ạ mị vẫn là quyết định mình làm ra bồi thường. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 8, a, núi băng giả trong phòng của Na A Dạ. Ạ mị lợi dụng máu của nàng đã thành công chế tạo ra phù hợp nàng tay chân giả. Chỉ cần tiếp tục hoàn tất, trừ cảm giác, nàng tay chân giả có thể hoàn thành người bình thường có thể làm được hết thể hành động. Chỉ là, quá trình trị liệu xảy ra bất ngờ trở ngại, người mắc bệnh nạ ạ dạ cự tuyệt tiếp nhận ả mịt tay chân giả. Bất quá bị gãy một cái tay mà thôi, ta mới không cần thiết đi ẩn sẽ phà mì lì ạ cứu chữa. Nạ ạ dạ nằm ở trên giường, vô lực kháng nghị. Nàng bị đút hạ xuống dược tề tê liệt, bây giờ toàn thân vô lực, chỉ có thể mềm liệt ở trên giường mặc cho định đoạn. Đối với nạ ạ dạ tới nói, để cho mịt phà mì lì ạ siêu việt đi ẩn sẽ phà mì lì ạ trở thành nhỏ dạ gì ố nổi danh nhất cửa hàng đạo cụ là nàng cả đời theo đuổi. Tiếp nhận đối địch trị liệu của Familia, thế nhưng là đối với mịn Familia âm thanh dự đã kích nặng nề. A mịt động thủ lột sạch cản trở quần áo, cho nàng đắp lên một tầng đặc chế lụa trắng. Mặt không biểu tình lạnh nhạt nói, ngươi tốt nhất không nên lãng phở mì hách đại nhân còn có Familia đối với hảo ý của ngươi, phải biết đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vì thế nguyên mịn Familia thành viên cũng đều rời khỏi nhà. Ai? Na A dạ kinh ngạc nhìn xem A mịt, gặp phải đả kích trầm trọng nàng mấy ngày qua còn chưa từng rời đi căn phòng. Lại cộng thêm mịt bảo mật, mịt pha mỹ lìa chuyện xảy ra nàng đều còn không biết. Mặc dù căn cứ vào lập trường cá nhân, ta cũng không muốn trị liệu cho ngươi, nhưng cái đó nam nhân đáng ghét lại chạy đến đi ẩn sẽ pha mỹ lìa trong tiệm quỳ xuống cầu ta, làm cho cả đi ẩn sẽ pha mỹ lìa không cách nào không quan tâm. Không, không được. Ta mới không cần để cho ngươi cho ta điều trị. Nạ ạ dạ liều mạng giấy rủa, hết sức cự tuyệt hết thệ các thứ này. Nạ ạ dạ, không thể nghịch ngợm nha. Ta vẫn đưa thích càng thích hoàn chỉnh không sức mẹ hài từ đâu. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới âm thanh của mịt. Âm thanh mịt để cho nạ ạ dạ trong nháy mắt ngưng trệ, một loại ấm áp, không cam lòng, ảo não, có lẽ còn lẫn lộn rất nhiều ý nghĩ tâm tình hiện lên ở trong lòng nàng, để cho nàng chỉ có thể yên lặng mà chảy nước mắt, tiếp nhận trị liệu của Amit. Nhìn xem một nước mắt chảy dòng nạ ạ dạ, Amit lựa chọn yên lặng, chuyên tâm hoàn thành tay chân giả tiếp tục cùng điều trị công tác. Ước chừng sau mấy tiếng, phẫu thuật rốt cuộc hoàn thành, chỉ cần nghỉ ngơi nữa 1-2 ngày, trừ thiếu sót trực giác cần thiết, nạ ạ dạ tay chân giả có thể giống như người bình thường sử dụng. A Mịt lấy ra một tờ khảm nạm có biên bản, viết có bản thân nàng ký tên thẻ đặt ở đầu giường nạ ạ dạ nói, đây là thẻ y tế chuyên môn của ta, nếu như sau này có bất kỳ thương thế, cầm lấy tấm thẻ này đến đi ẩn sẽ phạm mỹ lì ạ trong tiệm tìm ta, ta đều sẽ mau chóng chạy tới. Ừ, nguyên lai trị liệu của thánh nữ đại nhân cũng có hậu di chứng a. Nạ ạ dạ đã đình chỉ khóc, nhưng oán niệm trong lòng lại nhất thời không cách nào quên được, không khỏi sợ nói, mới không phải, đây là vì bồi thường. A Mịt liền vội vàng dừng lại, sửa lời nói, đây là vì biểu thị mỹ phạm mỹ lì ạ cùng đi ẩn sẽ phạm mỹ lì ạ đạt tới hợp tác, mới cố ý đưa cho mỹ phạm mỹ lì ạ đặc biệt đãi ngộ. Hợp tác. Nạ ạ dạ có chút mê hoặc. A Mịt suy nghĩ một chút chọn lời nói, mỹ đại nhân sẽ có chút ít bí dược công thức chia sẻ cho đi ẩn sẽ đại nhân. Đương nhiên, chúng ta cũng có đáp lễ cao cấp hiệu quả nhanh ma lực dược tể cách điều chế. Tấm thẻ này nhưng là một phần khác đáp lễ. Thật ra thì hai thứ đồ này đều là A Mịt tự quyết định, đi ẩn sẽ phạm mỹ lì ạ bí dược trong công thức, nàng cái nào cũng không muốn chia sẻ, nhất lại là chia sẻ cho có khả năng tiềm ẩn uy hiếp nhà mình đối thủ cạnh tranh. Bên dưới ngàn chọn và chọn, A Mịt cuối cùng chọn chính mình nghiên cứu hiệu quả nhanh ma lực khôi phục dược tể bí phương coi như ngang hàng đáp lễ. Về phần nàng sư tử há mồm mê mội lương tâm lấy được vali, nàng quyết định đến cửa dành riêng y tế phương thức trả lại cho mỹ phạm mỹ lì ạ. Phải biết ngày trước chỉ có mạo hiểm giả nói tiệm thuốc tìm nàng chữa bệnh, nàng có thể xưa nay sẽ không đến cửa phục vụ, đây chính là phần độc nhất, trước đó không có, sau này cũng sẽ không còn có. Lưu lại thẻ về sau, A Mịt đơn giản thu thập sau liền chuẩn bị rời đi, nàng cũng không muốn ở chỗ này đợi quá lâu, nếu không nàng sợ chính mình sẽ hối hận đưa ra bản thân tự hào nhất bí dược công thức. Nhưng mà A Mịt mà nói tại trong lỗ tai của Nạ A Dạ, Nạ A Dạ lại nghe được Mịt đại nhân bởi vì nàng chủ động yếu thế, không khỏi càng khó chịu rồi. Cầm đi, ta mới không cần thiết thứ này. Nạ A Dạ giãy giụa đứng dậy, đem lưu lại hung hăng thẻ vứt xuống trong ngực A Mịt. Đối mặt đối địch tâm tình rõ ràng Nạ A Dạ, A Mịt mặc dù đồng cảm, nhưng cũng không muốn nhìn sắc mặt của nàng. Ngược lại tấm thẻ này giao cho Mịt phạm mỹ lì a ai cũng cùng một dạng, nàng đã làm bồi thường, thích dùng hay không. A Mịt rời phòng, vừa vặn gặp phải chờ Mịt cùng Roman hai người. Bọn hắn ngồi ở trong phòng khách, dường như chính đang nói những chuyện gì, ở chính giữa bọn họ, để một bình cạn màu xanh lam trong suốt bình dược tể. Trong không khí tràn ngập một cổ làm người ta say mê dễ ngửi mùi thơm. Đây là lấy ngươi làm chủ điều chế được sản phẩm, ta chỉ là làm một chút không đáng kể trợ giúp, cụ thể hoạt động có thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của ngươi đến, ta không phản đối. Mịt nói, sản phẩm. Thân là nửa cái thương nhân A Mịt đối với cái từ này vô cùng nhạy cảm, rất có ý thức cạnh tranh cùng cảm giác nguy cơ, nàng trong nháy mắt liền ý thức được đây là Mịt phả mì lì ạ sản phẩm mới nhất. A Mịt nhanh chóng dùng nàng xinh xắn cái mũi ngửi trong không khí mùi thơm, muốn phán đoán thành phần trong đó. Bạc hà, rượu cồn, người cá lệ. A Mịt rất nhanh phân biệt ra được không ít quen thuộc thành phần, nhưng loại mùi thơm này cũng để cho nàng sinh ra một loại nhẹ nhõm vui vẻ cùng buông lòng cảm giác, phản phất chuyện phiền não đều bị ném ở sau, chỉ còn lại một mảnh nội tâm an lành. Hiệu quả này, ý thức được chính mình tâm cảnh thay đổi, A Mịt đột nhiên cảnh giác, vật như vậy, nếu như coi như an thần dược tề sử dụng, nhất định sẽ có thị trường khổng lồ. Chờ chút, sản phẩm này lại là cái đó nam nhân đáng ghét nghiên cứu. Xem ra trừ Nạ Á Dạ, càng cần hơn gấp bội cảnh giác người nhân tài này được, nếu như hắn nghiên cứu ra hiệu quả tốt hơn thuốc chữa trị. Thân là đoàn trưởng, gánh vác đi ẩn sẽ phá mỹ lì ạ phát triển thịnh vượng trách nhiệm, A Mịt nhanh chóng mơ tưởng biển vông, nhưng coi như băng sơn mỹ nhân, trừ hơi lộ ra căng thẳng môi, nhìn không ra bất kỳ khác thường. Mỹ đại nhân, ngài Roman tiếp tục phẫu thuật rất thuận lợi, qua mấy ngày nàng liền có thể bình thường hoạt động rồi. A Mịt sắc mặt như thường, lạnh nhạt từ trong lòng ngực lấy ra một phần cuốn cùng thẻ nói, phần này cao cấp hiệu quả nhanh ma lực dược tề công thức cùng thẻ là dùng đi ẩn sẽ phá mỹ lì ạ đáp lễ. Nếu như các ngươi có yêu cầu cứu chữa nhân viên, nắm giữ tấm thẻ này tới trong tiệm tìm ta, ta sẽ tận lực ngay lập tức chạy tới. A Mịt đem cái này bí dược quyển trục cùng thẻ chuyển giao cho Roman, nhưng mà Roman đưa tay cầm quyển trục thời điểm lại cảm thấy một trận trở lực, thuận mắt ngắm đi, A Mịt chính mím môi không thôi nhìn chằm chằm quyển trục, có lẽ là nhận ra được ánh mắt Roman, nàng mới trong nháy mắt buông lòng tay, sắc mặt lần nữa khôi phục một mặt biểu tình bình tĩnh. Ha ha, nguyên lai là cái núi băng giả. Roman bị động tác của nàng chọc cười, tâm nghĩ nếu như có thể đuổi theo làm bạn gái, thỉnh thoảng nhiều trêu cợt một cái nhất định rất thú vị. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyển Chữ. Chương 9, khu ma nước hoa bạn gái. Chờ một chút. Thế giới này dường như không có một chồng một vợ hạn chế, chỉ cần song phương nguyện ý, đón dâu số nhiều nữ tính cũng không phải là vấn đề. Phải biết lấy Phục Hưng tiểu nhân tộc làm nhiệm vụ của mình đoàn trưởng phản thế, nhưng là rõ ràng tuyên bố muốn đón dâu số nhiều nữ tính. Làm một cái nam tính bình thường, Roman cũng không cách nào ức chế dị hình vòng quanh ảo tưởng. Trên mặt Roman đột nhiên tạm thả ra vi diệu nụ cười, để cho A Mịt không nhịn được lui về phía sau nửa bước. Ý thức được chính mình thất thố, Roman liền đội vàng che giấu nói, xin lỗi, có thể đạt được chiến trường thánh nữ, A Mịt đoàn trưởng bí dược công thức để cho ta có chút kích động, dù sao đây chính là mạo hiểm giả cao cấp đô thanh lại linh dược đây. A Mịt mặt không biểu tình, chỉ có còn chưa cong thành rõ ràng đường cong liền lần nữa khôi phục trạng thái bình thường, miệng nhỏ nhàn nhạt nói, cảm ơn. Mịt cũng mỉm cười nói, vậy thì thay ta cảm ơn thần đi ẩn sẽ hảo ý. Sau đó lại nói với Roman, Mịt phạm mỹ lì ạ hiện tại chỉ có ngươi cùng Nạ ạ dạ hai người, Nạ ạ dạ nàng hẳn là sẽ không lại tham dự mạo hiểm, tấm thẻ này liền giao cho ngươi đã khỏe. Mịt lần nữa hướng A Mịt hơi hơi cúi người chào nói, xin tiểu thư A Mịt sau đó có thể chiếu cố nhiều hơn các con của ta. Đối mặt Mịt thần trịnh trọng tình cầu, A Mịt liền vội hoàn lễ nói, ta sẽ cố hết sức làm. Dỗ Man không khỏi hướng tấm thẻ kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên lưu lại có ả mị xinh đẹp ký tên cùng nàng vị trí cửa hàng địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Đây chẳng lẽ là ả mị Tì ạ xạ nạ giờ đến cửa thẻ phục vụ? Lúc nào đều có thể sao? Dỗ Man điên khùng hỏi một câu. Ả mị sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu. Bình thường ở trong tiệm yêu cầu nàng tự mình động thủ cứu chữa đều là trọng thương người mắc bệnh, lại cộng thêm mị phà mị lì ạ bản thân là đồng hành, cũng không khả năng dễ dàng thỉnh cầu có cạnh tranh quan hệ đi ẩn sẽ cho phà mị lì ạ điều trị. Dù sao này bằng với biến tướng thừa nhận mị phà mị lì ạ không bằng đi ẩn sẽ cho phà mị lì ạ, chỉ cần hơi hơi phòng trừng một cái mặt mũi, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng tấm thẻ này. Ả mị cho rằng mị phà mị lì ạ nếu như sử dụng tấm thẻ này, nhất định là cực kỳ tình huống khẩn cấp, vì vậy nghiêm túc làm bảo đảm. Mị đại nhân, công tác của ta đã hoàn thành, còn thỉnh cho phép ta cáo từ trước. Ả mị hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Tự nhiên không có dừng lại lý do, bây giờ chỉ muốn khẩn trương rời đi. Không nên gấp gáp, tiểu thư Amit, ta có phần lễ vật đưa cho ngài. Dỗ Man đem sắp đặt dược tề mâm đưa đến trước người Amit nói, đây là chúng ta mị phạ mị lì ạ mới nghiên cứu chế tạo sản phẩm, không biết tiểu thư Amit có hay không có hứng thú hợp tác đây. Amit nhìn thoáng qua, mặc dù trong lòng có chút để ý, nhưng vẫn là cự tuyệt nói, không cần, đi ẩn sẽ phạ mị lì ạ sản phẩm đều trải qua ngàn vạn lần thí nghiệm nghiệm chứng mới có thể đưa ra thị trường, ta không biết làm có thể tổn thương đi ẩn sẽ phạ mị lì ạ danh dự. Cái này phục linh dược trừ mùi hương thơm, có an định tâm thần tác dụng, đồng dạng có thể dùng đến loại trừ con muỗi, quan trọng nhất là còn có tác dụng xu tránh ma vật. Ngài xác định thật sự không thử một chút sao? Dược tề an thần hiệu quả, A Mịt đã có đích thân lãnh hội, xu tránh con muỗi hiệu quả từ người ra thành phần đến xem cũng không kỳ quái, nhưng xu tránh ma vật hiệu quả lại không có nghiệm chứng qua. Phải biết mạo hiểm giả ở đỡ nhì ông lúc nào cũng có thể gặp phải đủ loại dị thường tình thế, đối mặt đột nhiên hiện lên quái vật, một mực kéo dài chiến đấu cũng sẽ đưa đến kiệt lực, vào lúc này liền muốn mượn một loại gọi là túi thối đạo cụ tới xu tránh ma vật, giảm bớt gặp phải nguy hiểm. Nhưng túi thối mùi, cho dù thân là nhân loại mạo hiểm giả đều khó chịu đựng, càng không cần phải nói những thứ kia khiếu giác khí quan nhạy cảm người thú hoặc bán thú nhân. Nếu như loại thuốc này thật có xu tránh ma vật hiệu quả, có thể nói, tại 5 tầng sau đó, cái này chính là tất cả mạo hiểm giả cần thiết cầu sinh dược tề. A Mịt môi giật giật, cuối cùng vẫn là dao động, vậy thì cảm ơn ngài Dỗ Man hảo ý rồi. A Mịt cầm lấy dược tề, liền độc lên đường cáo tử. Dỗ Man thừa dịp nàng không đi xa hô to, A Mịt đoàn trưởng, ta rất chờ mong sự hợp tác của chúng ta. Nhưng làm phiền ngài tận sớm đưa ra quyết định, nếu không cơ hội có thể sẽ bị cái khác phạm mì lì ạ cướp đi nha. Đáng tiếc, A Mịt cũng không quay đầu lại rời khỏi. Phần dược tề này là Dỗ Man dùng sở cắt tỉn dở về lạc kẹo, một loại lời nguyện trả lại như cũ thành phần ma dược, phân tích rất nhiều chỗ khác nhau loại trừ con muỗi cùng ma thú loại tài liệu thành phần, cuối cùng nghiên cứu chế biến ra dược tề, trong đó còn dùng một chút phân bí vật động vật thần kỳ. Động vật thần kỳ dịch thể có một loại người loại không cách nào ngửi được phở dọ mòn, từ đó khu trục so với chúng nó nhỏ yếu động vật, loại công hiệu này đối với ma vật có đồng dạng tác dụng, đây là Dỗ Man tại trước khi đi tới họ dạ gì ổ liền nghiệm chứng qua. Mà năm cấp độ ít động vật thần kỳ thực lực, có thể so với trung hạ tầng một chút quái vật tinh anh vật. Dỗ Man tin chắc, loại thuốc này nhất định sẽ bán nhiều. Hắn sở dĩ không một mình khai phá cùng tiêu thụ, một phương diện là bởi vì mua sắm dược tề cần cái khác phụ tài là một khoản to lớn chi tiêu, mà mị phạ mị lì ạ chi phí kỉnh tỉn tiêu thốn, lại nhân viên ly tán, trong thời gian ngắn không cách nào tổ chức đầy đủ nhân viên. Mặt khác, hắn bên trong cặp sách tay động vật thần kỳ tồn lương đã sắp tiêu hao hầu như không còn, cần đại lượng kim tiền vì động vật thần kỳ mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Mỹ phá Mỹ lì ạ đường dây tiêu thụ cùng thị trường biên truyền phát hành năng lực cơ hồ là zero, tìm một người thích hợp Encho in mẹt mẹn giả mới là trước mắt nhất hiệu suất lại đáng tin phương án. Phải biết cỡ lớn động vật thần kỳ sức ăn cũng không phải lớn như vậy. Nếu như những thứ này đáng yêu động vật nhỏ bởi vì đói bụng mà lao ra hắn cái dương, sợ là sẽ phải cho họ dạ gì ổ mang đến tiền toái không nhỏ. Hơn nữa động vật thần kỳ mặc dù cường đại, nhưng như cũng khó mà ứng đối thành đống mạo hiểm giả cao cấp. Cái này cũng là nguyên nhân hắn không có để cho bất kỳ một con động vật nhỏ từ trong dương ra tới. Lời nguyên thế giới Haji vọt tở tại tính tiện lợi, tính dễ dùng, không hạn chế lên nắm giữ ưu thế không thể vượt qua, nhưng lại có đa số lời nguyện không cách nào xuyên biệt thực thể, sức tàn phá tương đối nhỏ yếu thiếu sót. Bao gồm ạ vạ đạ kẻ đạ dạ ở bên trong, rất nhiều lời nguyện đều trực tiếp tác dụng tại linh hồn, chỉ cần đưa tay bén nhạy liền có thể né tránh. Mà thế giới này mạo hiểm giả thông qua ban cho thăng cấp, tố chất thân thể vượt qua xa thế giới Haji vọt tở các phù thủy, hơn nữa theo đẳng cấp tăng lên, có thể nói nhân quân tiểu siêu nhân. Hơn nữa thế giới này vẫn tồn tại ma lực phản chế loại kỹ năng, tỉ như năng lực của gặp rồi Zero, dưới tình huống một chọi một mặc dù vấn đề không lớn, nhưng nếu là gặp phải vây công, cho dù có ảo ảnh di hình như vậy kỹ năng, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nếu có cấp thứ nhất mạo hiểm giả ra tay, hắn cũng rất khó chính diện đối kháng. Tăng thực lực lên bảo đảm an toàn, kiếm đến lượng lớn kim tiền nuôi sống động vật thần kỳ, là hắn bây giờ gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. A Mịt cáo từ về sau, Dỗ Man liền ngay lập tức chạy tới công hội, làm thủ tục trở thành một kẻ mạo hiểm, cũng thuận lợi phân phối đến một kẻ mạo hiểm cố vấn. May mắn chính là vị cố vấn này chính là tiểu thư Ý Nạt Lệ. Trong lúc đóng kín, thời gian đổi mới tại 9 điểm 5 điểm trong lúc đó. Thuận tiện xét duyệt. Chương 10, phụ trách Ý Nạt Lệ cạnh đại sảnh công hội phòng hội đàm, Dỗ Man chính tiếp nhận Ý Nạt một chọi một đờ nhì ông kiến thức giảng tọa. Thật ra thì loại này giảng tọa hoàn toàn có thể một đối với N, nhưng vì bảo đảm chất lượng, tăng lên tỷ lệ mạo hiểm giả sống sót, Ý Nạt một mực kiên trì một đối với một dạy kèm hình thức. Chính là nguyên nhân này, tuổi gần 17 tuổi Ý Nạt Lệ tại gia nhập công hội 3 năm bên trong, đã trở thành ưu tú nhất cố vấn tiểu thư, so với cái khác cố vấn bị càng nhiều hoan nên cùng ủng hộ. Tiểu thư Ina, xin hỏi tầng thứ 10 trở xuống quái vật đều có cái nào, trong chiến đấu có nhu cầu gì đặc biệt hạng mục công việc chú ý sao? Đông một cái, Ina nắm trong tay đồ giám tại trên đầu Roman gõ nhẹ một cái. Ngài Roman, xin đừng mơ tưởng xa vời, ngươi chỉ là từ chưa từng vào đờ nhì ổng tân thủ, tuyệt đối không thể phía dưới đến tầng thứ 5 trở xuống khu vực, không bằng nói, tuyệt đối chỉ có thể ở 3 tầng trước mạo hiểm. Ina tức giận nói. A nha. Roman che đầu, một bộ dáng vẻ bị đau nói, từ ta đi tới thế giới này, ngươi vẫn là thứ nhất đối với ta thiên thành trọng thương như thế. Đối mặt Roman nổ nước bọn, Ina liếc hắn một cái, tức giận nói, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, chỉ dùng không tới nửa ngày liền nắm giữ trước 10 tầng phải nắm giữ kiến thức. Nhưng là lý luận cùng hiện thực là hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối không thể lấy mơ tưởng xa vời, nếu không nhưng là sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Roman một tay chống giữ mặt, học Ina giọng điệu nói, nhưng mà như vậy bắt trước kết quả, chỉ đưa tới Ina căm tức nhìn. Roman liền vội vàng yếu thế nói, xin lỗi, loại chuyện này ta biết. Nhưng đỡ nhì ổng không phải là có rất nhiều dị thường tình thế nha, ta chỉ là muốn dự trữ nhiều một chút kiến thức, ứng đối tình huống đặc biệt mà thôi. Dị thường tình thế cơ bản chỉ phát sinh tại tầng thứ 5 sau đó, ngươi bây giờ hẳn là an tâm tại tiền tam tầng chiến đấu. Nói tóm lại, tiểu thư Ý Nạ cự tuyệt giáo sư tầng thứ 10 sau đó kiến thức. Đương nhiên, đây là Ý Nạ phán đoán làm như vậy đối với Roman an toàn càng có bảo đảm. Mặc dù trước mắt tên khốn kiếp này có chút tự phụ, còn có chút thích trêu cả người, nhưng đối với mạo hiểm bản thân thái độ coi như ngay ngắn, thoạt nhìn là sẽ không dễ dàng thăm dò không biết lĩnh vực loại hình. Được, ta sẽ không thăm dò tầng thứ 3 trở xuống khu vực rồi. Xin đừng lo lắng như vậy, thiện lương xinh đẹp đáng yêu tiểu thư Ina. Đối mặt Roman tân bốc, Ina chịu đựng nóng lên lốt hai, lại lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm tay Roman cặp nói, mặc dù ta hiểu cái cặp sách tay này đối với ngươi rất quan trọng, nhưng ở trong đời nhị ông, xin đừng mang theo như vậy không tất yếu gánh nặng phẩm. Nhắc tới, ngươi có chuẩn bị xong vũ khí thích hợp sao? Ngạch. Roman trầm tư một hồi, thân là phù thủy chính hắn vũ khí duy nhất chính là ma trượng, nhưng hắn trước mắt còn không muốn để cho chính mình lộ ra quá mức đặc thủ. Nhưng vũ đao lộng thường, hắn cũng không có trải qua bất kỳ huấn luyện. Ưu thế duy nhất của hắn chỉ có bởi vì thân là bị tở quyết định nguyên nhân hơi lộ ra cường tráng tay phải, có thể nói nổi tương đối trọng một chút đồ vật. Muốn hắn cầm lấy đánh bóng đồng tiến hành đơn giản chiến đấu mặc dù không thành vấn đề, nhưng nghĩ đến ma trượng tay trái mình, tay phải lang nha đồng chiến đấu hình ảnh, thật sự là không đủ ưu nhã. Hơn nữa trong cặp táp chứa đủ loại động vật thần kỳ cùng toàn thân hắn ra sản, muốn cho nó rời đi ánh mắt của mình ở ngoài, hắn tuyệt đối không an lòng. Nếu là cái dương này có thể làm vũ khí liền tốt rồi. Chờ chút, cái dương, vũ khí. Roman đột nhiên hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ tới phương án giải quyết hoàn mỹ. Tiểu thư Ina, cái dương này chính là vũ khí của ta, vì phòng ngừa bị động vật nhỏ đáng yêu làm hư, ta cố ý đối với bên ngoài đều làm có thể so với cứ điểm một dạng phòng vệ. Không sai, dùng để làm vũ khí tuyệt đối là không có vấn đề. Đối mặt đột nhiên tràn đầy tự tin, lại nhao nhao muốn thử Roman, Ina chỉ cảm thấy cái này cùng mình cùng tuổi gia hỏa tự phụ lại ngây thơ. Xin nhờ, có đời này nào có sách theo cặp táp làm vũ khí người à, như vậy đi đờ nhì ổng tuyệt đối sẽ không toàn mạng. Đương nhiên là có, hơn nữa còn siêu cường. Roman phản bác, cái kia là có thể để cho quỷ đều khóc thầm nam nhân. Ngươi có chừng mực cho ta. Đối mặt không hòa hợp Roman, Ina hai tay chợt vỗ mặt bàn, tản mát ra vô tận uy nghiêm, nói tóm lại, không có vũ khí ra dáng, ta tuyệt đối bất phê chuẩn ngươi tiến vào đờ nhị ổng. Tại họ Dạ Dị Ổ, bất luận kẻ nào, vô luận tuổi già tuổi nhỏ đều có thể trở thành mạo hiểm giả. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, công việc sẽ chỉ là đem mạo hiểm giả coi như đảo ma thạch đạo cụ. Nhưng mạo hiểm giả tỷ lệ tử vong quá cao, cũng sẽ ảnh hưởng lượng ma thạch sản xuất, vì vậy mới vì mỗi cái mạo hiểm giả thiết trí dành riêng cố vấn. Cố vấn có quyền căn cứ mạo hiểm giả trình độ, quyết định có hay không cấp cho tiến vào đờ nhị ổng cho phép. Phần lớn cố vấn phụ trách mạo hiểm giả chỉ cần muốn, liền sẽ phát ra chứng minh. Chỉ có Ý Nạ cái này chịu trách nhiệm bán tinh linh nữ hải khắp nơi gây khó khăn người mới. Roman không khỏi than thở, Ý Nạ thật là một cái thiện lương lại phụ trách nữ hải tử. Xin lỗi, tiểu thư Ý Nạ, ta biết lỗi rồi. Roman nghiêm túi người nói xin lỗi, ta nhất định sẽ chuẩn bị trọn vẹn vũ khí, mang theo đầy đủ linh dược, cần tuân mạo hiểm giả tuyệt đối không thể mạo hiểm nguyên tắc ở trước đờ nhị ổng tầng 3 chuyên tâm phấn khởi chiến đấu. Đối mặt nhận sai thái độ quá mức tốt đẹp, nói xin lỗi vẻ mặt quá mức nghiêm túc Roman, Ý Nạ hoài nghi hỏi một câu. Cho nên, vũ khí của ngươi là Dương Ma Pháp Vẹn Đỏ Dạ. Đồng ý qua cửa, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Đương a, cái dương này thật sự rất bền chắc, hơn nữa tuyệt đối không thể rời người. Roman bám một cái xốc lên tạp, phanh đem bổ túc dùng bàn đập trở thành hai nửa. Rất nhanh, thanh âm to lớn đưa tới một đống người chú ý công hội nhân viên kiêm Ý Nạ bạn gây Mitska Flerlot đứng mũi chịu sào, thứ nhất đẩy ra phòng hội đàm cửa phòng hỏi, phát sinh cái gì? Roman ý thức được chính mình dường như gây họa rồi, vội vàng dùng chân thành thái độ nói, hết sức xin lỗi, tiểu thư Mitska. Bởi vì tiểu thư Ina đối với ta sử dụng cặp táp làm vũ khí có chút dị nghị, ta vì chứng minh dương của ta đủ để đảm nhiệm, cho nên không cẩn thận làm hư công hội bàn ghế, còn vì vậy đã quấy rầy các vị. Đối với cái này ta hết sức xin lỗi, cũng nguyện ý gánh vác bồi thường tương ứng. Roman nói xin lỗi động tác như nước chảy mây trôi, ưu nhã chân thành, nhưng lại không mất thể diện, cũng không biết hắn là như thế nào luyện thành. Mitska Flerlot cặp mắt lóe ngôi sao nhỏ, giống như gặp thần tượng truy tinh thiếu nữ, liền vội vàng khoát tay nói, không sao, không liên quan, chỉ cần bồi thường liền tốt rồi nha. Ina cũng thật là, mạo hiểm giả dùng vũ khí gì đều là một người tự do, liền những thứ này cũng muốn quản quả thực thái tử bản rồi. Đối với cái này Ina trở về trừng Mitska một cái, giận dữ nghĩ, nếu như không phải là nàng Hoa Si Si mê tên khốn kiếp này, nhờ cậy chính mình so với bình thường càng chiếu cố nhiều một chút, nàng cũng sẽ không cứng rắn đến loại trình độ này. Ý nã lại hai tay khoanh lại ở trước ngực, dùng một bộ bất thiện biểu tình dò xét Roman, quyết định vô luận như thế nào cũng muốn tên khốn kiếp này đổi thân chính thường trang bị. Phải biết tân thủ mạo hiểm giả tỷ lệ tử vong vẫn luôn xếp hạng thứ nhất, tên khốn kiếp này thoạt nhìn cũng không giống vì cuộc sống khó khăn, ít nhất phải so với bình thường chấn giữ cửa ải càng nghiêm một chút, tuổi còn trẻ chết đi thì thật là đáng tiếc, hơn nữa Mitch cả sau chuyện này tuyệt đối sẽ cuốn hắn khóc lóc kể lệ nửa ngày. An ủi siêu phiền toái. Hôm nay giảng tọa đến đây kết thúc, bị hư hao bản phải bồi thường 3000 vạn ly, giao tiền xong ngươi liền có thể rời đi. Chờ một chút, ta đây đồng ý qua cửa. Roman hỏi tới. Ngày mai buổi trưa 8 giờ, ta ở dưới tháp bảy bị lọn quảng trường tượng đá cạnh chờ ngươi, không có một thân hợp quy mạo hiểm giả trang phục, ta thì sẽ không phê chuẩn ngươi tiến vào đờ nhị ổng. Ý nà nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài. Ai? Bịt cả sửng sốt một hồi, sau đó phát ra kinh ngạc kêu thảm thiết, rõ ràng mới nhận biết nửa ngày tiền, ý nà liền muốn hẹn hò với hắn rồi sao? Một tiếng hét thảm này rất nhanh đang vây xem mạo hiểm giả quần thể trong chuyên gia, ngay sau đó diễn biến thành quỷ khóc sói chu. Cùng lúc đó, vô số đạo hâm mộ, ghen tị, mang theo sát ý một dạng ánh mắt bắn càn quét hướng Roman, phảng phất muốn đem hắn lột xuống hắn. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 11, ba người hẹn hò hoàng hôn thâm trầm, bởi vì công việc bị trì hoãn, vẫn còn đang tại công hội làm thêm giờ Mitska bắt đầu trò chuyện với Ina. Không, là Mitska một phương diện ngừng công việc, dây dưa đến thẩm duyệt tư liệu Ina. Ina, ngươi thật không phải là vì hẹn hò với Roman Kun sao? Mitska nhìn chằm chằm Ina hỏi. Ai nha, đều nói bao nhiêu lần, không phải vậy rồi. Ngày mai chỉ là vì giám đốc hắn mua sắm một bộ nghiêm chỉnh mạo hiểm giả trang bị. Vậy ngươi thật sự đối với Roman Kun không có bất kỳ ý tứ gì rồi? Không có, hoàn toàn không có. Ngoại trừ ngươi Hoa Si này, ai sẽ đối với cái tên nói năng tùy tiện đó có suy nghĩ a? Cái tên kia thế nhưng là tại công hội sảnh khu thư viện công cộng đặc biệt mượn xem một đống như thế nào thực hiện hậu cung các loại sách, thật không biết hắn là ngây thơ quỷ, vẫn là thần kinh có vấn đề. Ý nạ phàn nàn nói, công hội cũng vậy, vì hấp dẫn người trở thành mạo hiểm giả, càng dùng chút ít loại thủ đoạn này. Đợt nhì ổng có Hoàng Kim Úc, đợt nhì ổng có Anh Hùng Động, đợt nhì ổng có Giai Lệ 3000, đợt nhì ổng có. Nói tóm lại, đợt nhì ổng cái gì cũng có, là nam nhân nên xuống tới 100 tầng. Loại tuyên truyền này vẻ thuận miệng lưu truyền rộng rãi tại thị dân phổ thông cùng mạo hiểm giả người mới trong lúc đó. Ai? Như vậy sao? Biểu tình của Mitska có chút nhăn nghệ. Không sai, nếu như không phải là lo lắng hắn chết ở đó nhị ông, ta mới không muốn hy sinh quý giá của mình ngày nghỉ. Biểu tình của Ý Nạ có chút oán nghiệm, ngày nghỉ ta vốn là muốn thăm mẹ cùng ba ba. Vậy Ý Nạ liền đem hắn chuyển nhượng cho ta phụ trách đi. Mitska nói. Không được, cái này không phù hợp công hội quy định. Ý Nạ quả quyết cự tuyệt. Đáng ghét, ngươi còn nói không có ý đồ khác. Đây chính là ta thứ xem trước trong nam nhân. Mitska ôm lấy Ý Nạ phát động ngứa ngáy công kích. A ha ha ha, mau buông tay a. Ta thật sự đối với hắn không có ý nghĩa rồi. Chỉ có mặt đẹp trai nói năng tùy tiện nam có gì tốt nhà. Nhưng hắn không riêng gì mặt đẹp trai, vóc người vừa gầy có cao, hơn nữa còn ưu nhã giống như người quý tộc, hơn nữa dễ dàng liền đem công hội bàn đập bể, khẳng định rất còn rất có cơ bắp. Ai ha 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 ha. Mitska không tự chủ phát ra cười ngớ ngẩn. Người cái tên này thật sự là không cứu à, người kia tuyệt đối là một cặn bã, ngươi vẫn là cách xa hắn một chút đi. Ý Nạ khuyên cáo nói. Mới sẽ không đây, người thật cặn bã sẽ nghĩ hết biện pháp ngụy trang tiếp cận mục tiêu, mới sẽ không giống như ngu ngốc một dạng cố ý trêu cợt Ý Nạ đây. Chẳng lẽ ngươi gặp phải theo đuổi người ngu ngốc còn thiếu sao? Ý Nạ trầm mặc một chút, bởi vì quá được hoan nên, nàng quả thật gặp rất nhiều đầu ngốc làm ra đần độn hành vi, thậm chí còn vì vậy gặp phải một chút chuyện không tốt. Đương nhiên, đám mạo hiểm giả kia lòng dạ đều là rất không tệ, chỉ là quá mức vụ bè, thế cho nên làm cho giống như cái thằng hề, quả thực không phải là loại hình Ý Nạ yêu thích. Nàng vẫn là càng thích cường đại, đẹp trai, đáng tin, giống phụ thân sâu như vậy yêu người đàn ông của mẹ, loại này muốn mở hậu cung ngây thơ ra hỏa, mới không phải là đồ ăn của nàng. Ta đối với ngây thơ nam nhân không có hứng thú. Nam nhân thế nhưng là vĩnh viễn cũng con nít chưa trưởng thành nha, nếu như quá đáng cái ăn, nhưng là sẽ đã định trước cô đơn cả đời. Mitska tận tình khuyên bảo nói. Ý Nạ nghe được cái này giải thích, khinh thường rêu cợt nói, ừ, yêu đương đại sư ngươi nếu hiểu được nhiều như vậy, tại sao một lần yêu đương đều không nói qua? Ngươi. Trên mặt Mitska mắc cỡ đỏ bừng, phản phất chịu đến một kích chí mạng, ngươi cái này bạn người mê, ta cùng ngươi liều mạng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dỗ Man như cũng mặc dạ vẹn cơn học viện đồng phục học sinh, trên người phun chút ít tân chế nước hoa chuẩn bị ra ngoài. Hắn tay phải xách theo cặp táp, tay trái cầm ma trượng, tại bùa ngụy trang ẩn hình trạng thái, khẽ đọc một tiếng ảo ảnh di hình, liền đảo mắt xuất hiện đến quảng trường tháp bảy bị lọn. Hắn tại chỗ tượng đá hủy bỏ ẩn thân, chờ đợi Ý Nạ đến. Ý Nạ hẹn nàng tại địa điểm này gặp mặt, không thể nghi ngờ là phải cho giúp hắn chọn mua trang bị. Dỗ Man một bên chờ đợi Ý Nạ, một bên suy nghĩ nên làm sao để cho mình trở nên mạnh hơn. Nhưng mà lần chờ này, suốt đợi sắp đến một giờ, mắt thấy gần 9 giờ rồi, cũng không thấy bóng người Ý Nạ. Dỗ Man không khỏi có chút nóng nảy, lo lắng Ý Nạ có phải hay không gặp phải phiền toái, dù sao nàng tuyệt đối không phải là sẽ dễ dàng bị chết người. Ngay khi Dỗ Man lấy ra một cái lông chim, chuẩn bị sử dụng lông vũ la bàn tìm kiếm tung tích của nàng, hai cái thân ảnh chật vật đột nhiên mẹ ra. Thật xin lỗi, chúng ta tới trễ. Ý Nạ cả người là mồ hôi nói xin lỗi. Đáng ghét, đều do đám mạo hiểm giả kia, đều đang muốn theo dõi Ý Nạ hẹn hò, hại chúng ta đây phí thật lớn khí lực mới thoát khỏi. Mặc nhẹ nhõm phấn đỏ sắc áo sơ mi váy ngắn cùng tất chân Mitska phàn nàn nói. Ý nạ tức giận chừng Mitsuka một cái nói, coi như không có bọn hắn, ngươi chọn quần áo thời gian cũng lãng phí tiếp cận 30 phút. Tiểu thư Mitsuka ngươi đây là? Roman cũng không nghĩ tới Mitsuka sẽ theo tới. Đương nhiên là vì cùng bồi Ý nạ cùng nhau rồi. Mitsuka có chút ngượng ngùng xấu hổ nói, nếu như chỉ ngươi cùng Ý nạ cùng đi ra ngoài, không liền thành hẹn hò nha, ta chỉ là tới tránh Ý nạ bị hiểu lầm. Roman nhìn xem có chút xấu hổ, cặp mắt lại liếc trộm chính mình Mitsuka, không khỏi cảm giác có chút đáng yêu, cái này có chút hấp tấp tính cách nữ hải tử hắn cũng không ghét. Roman cười nói, có thể cùng hai vị tiểu thư xinh đẹp như vậy đến nơi hẹn, quả thực là vinh hạnh của ta. Roman quét qua xinh đẹp Mitsuka cùng Ina, chỉ thấy Mitsuka một thân màu hồng nhạt lộ vai trang, như cái hoài xuân thiếu nữ, Ina một thân áo liền váy màu trắng đồ thường, như cái ôn nhu vợ yêu. Hai người đều hóa trang, Mitsuka nhuận trạch môi đỏ như son, Ina nhắn nhủi trong suốt phấn mắt, đều hết sức hút con người, lúc này đã có không ít thị dân cùng mạo hiểm giả hướng bên này quan sát. Ngay khi Roman từng chút thưởng thức các nàng, Ina đột nhiên bắt lấy tay Roman cùng Mitsuka. Không được, bọn hắn lại đuổi theo tới. Nhanh trốn. Ý nạ cùng Mitsuka liền vội vàng lôi kéo Roman hướng vào bên trong tháp bảy bì lòn chạy đi. Theo ý nạ nhắc nhở, công hội phương hướng đại đạo đi tới một đám người mặc ăn mặc người mạo hiểm người. Không được, là cái đó sở tọt tờ. Mitsuka nhìn thấy trong đám người một người nam nhân về sau, sắc mặt cũng khó coi. Chỉ thấy đám người kia tổng cộng 5 cái, lấy một người vóc dáng vưu sự cao to mập mạp nam nhân làm trụ cột, 4 người khác thần sắc hoặc mắt lộ ra hung quang, hành vi thô bỉ, nhìn một cái liền không phải là dễ sống chung đối tượng. Bọn hắn chính là người theo dõi các ngươi buổi sáng. Roman hỏi. Không phải là bọn hắn. Là kẻ con phiền toái hơn đám mạo hiểm dạng ngu ngốc. Mitsuka lấy giọng nói chán ghét nói, cái tên kia là người của Plus Familia, trong đó có một cái là Ý nạ đã từng phụ trách qua mạo hiểm giả. Nghe đến tên ai Plus Familia, Roman không tự chủ nhíu mày. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyển Chữ. Chương 12, sợ tỏ tờ dây dưa xin lỗi, bởi vì ta cân nhắc không chu toàn, cho ngươi thêm phiền toái. Ý nạ túi đầu xin lỗi Roman. Phiền toái, cái này có quan hệ gì với ngươi? Roman có chút không hiểu. Ý nạ ấy này nói, đều tại ta cố ý yêu cầu hôm nay ngươi cùng gặp mặt ta, cho nên mới đưa tới sự chú ý của cái tên kia. Hắn gọi Ô Lạc, danh hiệu cùng đồ. Là ta thời kỳ đầu phụ trách qua mạo hiểm giả, nhưng hắn tính cách tàn bạo, phẩm hạnh không đoan, đã từng muốn đối với ta làm chuyện không tốt, bị ta tố cáo đến thượng cấp. Công hội đối với hắn làm tiền phạt, cũng cảnh cáo hắn không cho tới gần ta. Nhưng là cái tên kia lại bắt đầu đối với ta phụ trách mạo hiểm giả bới móc, đặc biệt là đối với ta có hảo cảm mạo hiểm giả, đều sẽ gặp phải hắn quấy rầy. Hắn bây giờ là level 3 mạo hiểm giả, mà ta phụ trách phần lớn mạo hiểm giả không có đạt được đẳng cấp này, cũng không có hiện hách phá mỹ lì ạ chỗ dựa, bọn hắn đối với cái tên kia không có biện pháp chút nào. Chuyện hôm qua bị nội truyền, bọn hắn đều cho là chúng ta tại. Lỗ thai bị nạ đỏ rồi một chút, cho là chúng ta đang hẹn họ, cho nên hắn nhất định là tới gây phiền phức cho ngươi. Tên điên là một cái rất cường lực mạo hiểm giả, tin đồn có mạo hiểm giả chết ở trên tay hắn, muôn ngàn lần không thể bị hắn phát hiện. Mitsuka cũng nói, sắc mặt ý nạ trở nên rất kém cỏi, trong lòng tràn đầy ấy náy. Ở trong mắt các nàng, dỗ man chỉ là liền đỡ nhi ổng cũng không vào qua tân thủ, bên điên là đã lờ vờ. Ba cường giả, nếu như bị tìm được kết quả không cần nói cũng biết. Mặc dù ý nạ cùng Mitsuka tại chỗ, hắn không dám làm cái gì đó, nhưng dỗ man nhưng là phải tiến vào đỡ nhi ổng, nếu như gặp được hắn. Chờ một chút, ai Clot Familia không phải là hắc ám hệ phái sao, tại sao có thể như vậy nên ngang đi trên mặt đất? Mặc dù quả thực có không ít liên quan với Clot không tốt tin đồn, nhưng trên thực tế công hội không có bất kỳ chứng cơ chân thật, vì vậy trừ đề phòng ở ngoài, không thể lựa chọn bất kỳ hành động nào. Ý nạ lắc đầu một cái nói. Không được, bọn hắn đi bên này rồi. Nhìn chằm chằm đối diện động tĩnh Mitsuka đột nhiên la lên. Ta ở chỗ này cản bọn họ lại, các ngươi nhanh tìm chỗ tránh một chút. Đi bên này. Sắc mặt tái xanh Ý nạ nắm lên tay trái Roman tay chui gần tháp bảy bẹn chỗ sâu. Mitsuka nàng một người không sao sao? Roman có chút bận tâm hỏi. Mitsuka là công hội nhân viên, bọn hắn không dám làm cái gì. Nhưng nếu như bọn hắn tìm được ngươi, bị bọn hắn nhìn chăm chú lên mà nói. Ý nạ trầm mặc, nàng nắm tay Roman càng dùng sức, còn có thể cảm nhận được mềm mại ở ngoài ướt át. Nếu như ngươi vì vậy bị thương, hoặc là đột nhiên chết mất, ta sẽ hối hận cả đời. Ý nạ thuần thục mang theo Roman bên trái xuyên bên phải gọn, từ từng cái cửa hàng trong khe hở tạt qua, cũng thông qua ma thạch cung cấp năng lượng thang lên xuống trao đổi tầng lầu. Người bình thường căn bản không có khả năng tìm được chỗ ở của các nàng. Sau mấy tiếng, tháp bảy bẹn sân phế liệu một tầng nào đó. Tại sao? Bọn hắn tại sao còn có thể đuổi theo? Nhìn xem lần nữa xuất hiện trong tầm mắt đám người kia, ý nạ tâm tình hơi không khống chế được. Ý nạ cùng Roman đã đến người bình thường sợ có thể đến tới tầng cao nhất, đi xuống lộ tuyến đã bị đám người kia ngăn lại, cùng đồ liền sẽ tìm được bọn họ. Mắt thấy đã không đường có thể lui, Roman không thể không buông tay của ý nạ ra, từ trong tay áo trượt ra hắn một hai in dây nho cái, lông kỳ lần tâm ma trượng. Tay phải Roman thả lỏng mở dương, làm ra một cái yên lặng động tác. Hừ. Roman múa nhẹ ma trượng thì thầm, bệ đặt giờ lim hét, đùa nguy trang, ỉm đợt tuột bấy lệ chạm, đùa kháng quấy nhiễu. Roman cùng thân thể của Ý nạ chậm rãi biến mất, sau đó một tầng lá chắn vô hình đưa bọn họ cùng bên ngoài đám người kia tách mở ra. Ý nạ ngạc nhiên phát hiện trước mắt Roman lại biến mất rồi, nhìn lại chính nàng, lại cũng hoàn toàn mất đi tung tích, nàng bản năng muốn cứ gọi lên tiếng, lại nhớ tới Roman cảnh cáo. Chớ có lên tiếng, bọn hắn hẳn là không phát hiện được. Roman nhỏ giọng nói, đùa kháng bấy nhiêu có thể ngăn cách âm thanh, phòng ngừa bị nghe lén, nhưng bị xuyên biệt liền sẽ mất hiệu lực, cho nên làm hết sức giữ yên lặng là tốt nhất. Không bao lâu, chỉ thấy mấy người nam nhân liền xuất hiện ở nơi này. Ngươi xác định bọn hắn ở chỗ này? cái đó lờ bờ. Ba cuồng đồ mắt nhìn xuống bên cạnh một người lùn nam nhân. Đây là một cái quyền nhân tộc, trên mặt một mảnh khủng hoảng, nhưng lại không dám phản kháng nói, là, đúng vậy. Ta có thể ngửi được mùi của bọn họ, bọn hắn khẳng định chính là ở đây. Cái đó quyền nhân tộc nam nhân thuận theo không khí ngửi một cái, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía Roman cùng Y Nạ đứng địa phương. Đại nhân, bọn hắn khẳng định ở chỗ này. Lục soát cho ta, dám đến gần lão tử coi trọng nữ nhân, lão tử muốn gặp được tướng mạo của người nam nhân kia, sau đó đem tay chân của hắn gân đánh gãy, ném đến đờ nhì ổng đốt giết người kiến. Theo hắn nói ra câu nói này, Roman cảm thụ Y Nạ tay đột nhiên bắt được quần áo của mình, cũng không khống chế được run rẩy. Vì trấn an Y Nạ, Roman dùng tay phải ôm bả vai của nàng nói, đừng lo lắng, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng bắt ta. Đừng lên tiếng, bọn hắn muốn vượt qua yên lặng cái giới. Nghe được lời của Roman, Y Nạ dường như buông lỏng chút ít, cũng không tự chủ hướng trên người Roman đến gần một chút. Không sai, là mùi của bọn họ. Quyền nhân tộc nam nhân ở trong không khí nghe thấy lại nghe, rất rõ ràng, là người cá lệ cùng bạc hà hương hỗn tạp hùng tính khí tức, còn có một cái lăn lộn có giống cái mồ hôi khẩn trương mùi. Quyền nhân tộc giơ đầu, từng chút hướng phía trước cố gắng hít hơi, biểu tình giống như hưởng thụ. Ở ngay phía trước hắn, chính là ẩn thân vị trí hiện thời của Ina. Ina nhìn xem cái kia mặt đầy đỏ ửng, cùng không ngừng lay động mũi to lỗ, bản năng sinh ra một cổ chán ghét. Đối mặt ép tới gần chó người, Ina cùng Roman không thể không từng bước một lui về phía sau. Đột nhiên, sau lưng phát ra một trận chói tai tiếng vang, phía sau bọn họ là đủ loại đủ kiểu phế liệu, đã không đường có thể lui. Quyền nhân tộc hưng phấn hô to, bọn hắn nhất định ở chỗ này. Nhưng mà người phía bên ngoài lại như không nghe đến, chỉ là nhìn xem hắn làm cử động kỳ quái. Roman có thể cảm thấy còn muốn lui về phía sau, Ina đã cơ hồ dán trên người mình, nhỏ tinh linh lỗ thai cũng không thường chân nhắn tại trên mặt mình, có chút nữa. Dựa vào cảm thụ suy đoán ra vị trí Ina, Roman dùng so với con muỗi còn nhỏ âm thanh nói, đừng lo lắng, có ta ở đây. Ina chỉ cảm thấy bên thai đột nhiên vọt tới một trận luồng nhiệt, để cho nàng toàn thân đều nóng bỏng, lúc này nàng mới là ý thức được chính mình chính áp sát vào một cái phái nam trong ngực. Nàng bản năng muốn giữ vững khoảng cách, nhưng nhìn một cái cơ hồ muốn dán vào chính mình mũi to lô đầu chó, còn có tấm kia thô bị mặt đỏ lên, Ina lại cảm thấy vẫn là bảo trì hiện trạng khá hơn một chút. Phế vật, ngươi vẫn còn đang tại nghe cái gì? Nơi này đều tìm khắp cả, một người cũng không tìm được. Một cái phụ trách lục soát người hướng khuyển nhân tộc gầm hết lên. Khuyển nhân tộc nghe được âm thanh sau nghiêng đầu gầm hết lên, bọn hắn chính là ở đây. Khẳng định liền ở trước mặt ta. Nhưng mà thanh âm của hắn bởi vì kết giới cũng không có bị truyền đi, chỉ có biểu tình tức giận kia bị bọn hắn nhìn thấy. Cùng lúc đó, dỗ man môi khẽ nhúc nhích, lặng yên không tiếng động thi triển ra bừa biến hình. Vụn sắt biến chuột. Cùng một chỗ màu đen sắc vụn cặn bã đột nhiên biến thành một cái đen nhánh con chuột, chợt đánh về phía khuyển nhân tộc mũi. A, cái mũi của ta. Cái mũi của ta. Chó người chợt hất ra con chuột, thống cổ chạy đến bên ngoài kết giới, nhưng mà hắn mới vừa chạy ra ngoài, liền bị một cước chật chật ghé, mấy người khác bắt đầu đối với hắn quyền đấm cước đá. Những người này không nghe được chó người âm thanh, chỉ thấy được biểu tình của hắn, còn tưởng rằng chó người đang chửi mắng bọn hắn, nhất thời hiện lộ ra tàn bạo bình thường bản tính. Đợt, cảm ơn nghi thức thiêu đốt nhân lý. Gu A ảo đại lao khen thưởng. Ta đều kinh ngạc. Mới vừa gửi bài mới chú ý tới, vô cùng cảm ơn. Số tiền khen thưởng chờ vào VIP nhìn làm sao đổi thành tăng thêm báo đáp đi. Dù sao ta là gió lớn nhắm một ngày trước phát sách, tính lại vừa vặn khép kín đến lên cùng, vào VIP, ba cái để cử phòng trừng cũng. Nha, mặc dù quả thật lành lạnh đi, cũng không thiếu tác giả dừng nặng hơn phát, nhưng ta không có ý nghĩ này, cho nên mỗi ngày vẫn là bình thường hai canh A, mọi người không cần lo lắng. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 13, bí mật cùng Lý Lì không nên đánh ta, không nên đánh ta, bọn hắn khẳng định ở đó, bọn hắn nhất định ở đó. Quyền nhân tộc có giúp ở trên đất ôm đầu cầu xin tha thứ. Phế vật, ý của ngươi là chúng ta đều là mù mở mắt sao? Một tên lâu la hung hăng đá hắn một ước, lão đại, ta xem cái tên này khẳng định đuổi theo lộ chỗ, bọn hắn sớm chạy rồi. Gọi là người đàn ông của Ô Lạc phun một bãi nước miếng, hướng phía cái đó quyền nhân tộc hung hăng đạp một ước, quyền nhân tộc nhất thời toàn thân nhíu chặt, trên mặt đất lăn lộn kêu đau đớn. Phế vật, chúng ta đi. Đi hai bước, Ô Lạc đột nhiên nắm lên trên mặt đất cắm bỏ hoang thiết kiếm, nghiêng đầu đột nhiên hướng sau lưng ném ném qua. Dỗ Man liền vội vàng đem Y Nạ hướng trong ngực kéo một cái, cưỡng ép đưa nàng nghiêng thân thể áp đảo, thanh thiết kiếm kia nguy hiểm càng nguy hiểm hơn sát qua Y Nạ nguyên bản đứng vị trí. Thiết kiếm cắm vào sau lưng đống phế vật bên trong, từ bên trong sợ ra không ít con chuột tới. Cùng đồ Ô Lạc quay đầu lại nhìn chăm chú sau lưng, không nói một lời. Lão đại, thế nào? Một tên lâu la bên cạnh hắn hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác có đồ đang ngó chúng ta. Nghe được lời của Ô Lạc, Dỗ Man rời ánh mắt đi, chỉ liếc mắt cảnh giác hành động của bọn họ. Song phương tịch mịch rằng co một hồi, Ô Lạc lúc này mới lên tiếng. Đi thôi, chỉ cần trông coi cửa vào đỡ nhị ông, sớm muộn có thể bắt được cái kia chỉ không biết sống chết con chuột. Qua rất lâu, mai đến đám người này hoàn toàn từ trong tầm mắt biến mất, Dỗ Man cùng Y Nạ mới thở phào nhẹ nhõm, từ dưới trạng thái ẩn hình thoát khỏi. Ngài Dỗ Man. Chỉ thấy Y Nạ lấy nghiêng góc độ, nằm ngang ở trên cánh tay của Dỗ Man, bị hắn cố định tại nơi ngực, có thể buông ra ta sao? Xin lỗi, ngươi không có bị thương chứ? Dỗ Man giơ cánh tay lên, để cho nàng lần nữa đứng ngay ngắn thân thể. Ta không sao. Y Nạ nói. Xin lỗi, đều nguyên nhân bởi vì ta mới hại ngươi đông đoá Tây Tạng, ta sẽ đem chuyện này báo cáo cho công hội thượng tầng, tại trước khi ra kết quả. Ngươi hay là trước không muốn tiến vào đờ nhị ông đi. Vậy công hội đối với loại chuyện này sẽ xử trí như thế nào? Dỗ Man hỏi ngược lại. Đại khái sẽ cảnh cáo cùng tiền phạt đi. Y Nạ cúi đầu, có chút trột dạ nói. Tại họ Dạ Dị Ồ, công hội là cả họ Dạ Dị Ồ người quản lý. nhưng trên thực tế công hội càng nhiều đóng vai duy trì họ dạ dị ổ cơ bản ổn định, cùng với xây dựng chư thần công viên tác dụng, đối với đồng dạng có thần mình chủ đạo phạm mỹ lì ạ không có tính cưỡng chế sức ràng buộc. Chứng minh tốt nhất chính là công hội cơ hồ không có ra dáng lực chiến, liền an ninh trật tự loại chuyện này cũng muốn nhờ cậy gạn xạ phạm mỹ lì ạ. Công hội có thể sai phái nhiệm vụ, có thể cưỡng chế mua đức ma thạch, nhưng chỉ có bản thân không có bạo lực, đã trở thành một loại giữa chư thần ăn ý trước khi không có đầy đủ lý do, coi như là công hội cũng không thể trực tiếp can thiệp cái khác hành động thần minh. Ví dụ điển hình nhất chính là tiêu diệt ỷ sở tạ phà mỹ lì ạ phở dày dạ phà mỹ lì ạ, nói là ăn thật nhiều trừng phạt, nhưng liền đợt sóng đều không dâng lên tới một đóa. Công hội trừ tại phương diện kinh tế trừng trị một cái, nhiều sai phái một chút nhiệm vụ khó khăn, còn có thể làm cái gì? Mà thực lực của phở dày dạ phà mỹ lì ạ biết sợ loại này trừng trị, căn bản không có tổn thương bao lớn. Vậy vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, hắn cũng không quá có thể bắt ta. Zoman nói, ý nạ lúc này mới nhớ tới ma pháp thần kỳ của Zoman. Gần trong nháy mắt liền thi triển ba cái hoàn toàn bất đồng tốc công ma pháp, phải biết được khen là ngoại nạ hiểu mạnh nhất ma đạo sư cũng chỉ có thể thả ra ba cái ma pháp chín loại hình thái thôi. Nhìn bộ dáng Zoman, dường như còn có thể tiện tay dùng được càng nhiều ma pháp. Cái này khiến ý nạ đột nhiên nghĩ đến cái đó được khen là mới có thể quái vật mạo hiểm giả. Cái dương bay tới, tay Zoman nhẹ nhàng một chiêu, đống phế thải lên cái dương liền thật nhanh trở về tới trong tay, giống như người bình thường đưa tay cầm thứ gì đó lưu loát tự nhiên. Quả nhiên là như thế, ý nạ nghĩ. Tiểu thư ý nạ, chuyện ngày hôm nay có thể làm chỉ có hai người chúng ta biết bí mật sao? Zoman xách cặp lên hỏi. Ai? Ý nạ sửng sốt một chút, có chút lo lắng nói, thật sự không cần báo cáo cho công hội sao? Không cần, ta còn không muốn tiết lộ có quan hệ ta kỹ năng tình báo. Zoman đột nhiên tiến tới trước mắt ý nạ, tiểu thư ý nạ cũng sẽ giúp ta bảo thủ bí mật đi. Ý nạ bị động tác của Zoman làm cho lộ bộ giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói, ta sẽ không nói với bất luận kẻ nào. Liên tiểu thư Mitsuka cũng không thể nói nha. Zoman cúi đầu nhìn chằm chằm ánh mắt nàng lại cường điệu nói, tuyệt đối sẽ không nói. Cảm thụ thân cao kém cùng đập vào mặt khí tức phái nam, trong lòng ý nạ ùm ùm nhảy loạn. Xấu hổ giống như con động vật nhỏ như vậy, trong lòng không ngừng suy nghĩ, quá gần, quá gần. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, tiểu thư Ina. Hiện tại chúng ta nhanh đi về đi. Zoman xoay người kéo dài khoảng cách, nếu để cho tiểu thư Mitsuka lo lắng sẽ không tốt. Khôi phục lại khoảng cách an toàn, Ina thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không hiểu sinh ra một chút mất mát cảm giác, liếc mắt nhìn sách cặp lên, từ đầu đến cuối cũng không lộ ra vẻ bối rối Zoman, không khỏi cảm thấy một loại kiểu khác đẹp trai cùng đáng tin cảm giác. Vậy, có muốn đi dạo cửa hàng nữa hay không? Ina đề nghị, coi như cho ngươi thêm phiền toái bồi thường. Ta nghĩ đưa ngươi một cái lễ vật. Ừm. Zoman hai mắt tỏa sáng nói, chẳng lẽ là hệ vẹt tủ Familia thần khí? Không, không phải rồi. Loại hàng cao cấp đó ta không mua nổi, nhưng là... Không sao nha, tiểu thư Ina ngươi an toàn không việc gì, chính là lễ vật tốt nhất rồi. Ồ. Ina bị cái này thẳng thắn diễn tả treo gẹo có chút tâm tình mê loạn. Nhưng Zoman ngay sau đó ngữ điệu chuyển một cái, đương nhiên, nếu như cố vấn đại nhân nguyện ý cho nhỏ khai cụ tiến vào đỡ nhì ổng đồng ý qua cửa, cái kia nhỏ liền càng cảm kích rơi nước mắt rồi. Nhìn xem Zoman khơi mà khỏe miệng cười đế ức, ý nã liền biết mình lại bị chọc ghẹo, không khỏi xấu hổ nói, những thứ kia sẽ đưa cho ngươi rồi. Thừ, cái này nói năng tùy tiện ra hỏa quả nhiên chỉ có lúc mấu chốt mới có thể đẹp trai điểm, thời điểm khác hoàn toàn lãng phí. Tiểu thư ý nã, cho tới chưa mệt mỏi, chắc hẳn ngươi cũng mệt là đi. Không bằng chúng ta cùng đi ăn bữa trưa đi. Zoman đề nghị. Bữa trưa? Ừ, vẫn là không cần rồi. Lúc này, bụng của ý nã đúng lúc phát ra một trận lẩm bẩm tiếng kêu, ý nã nhất thời đỉnh đầu trứng khói, thuốc, xấu hổ vô cùng. Zoman dùng biểu tình có nén đau thương nói, như vậy à, nguyên lai tiểu thư ý nạ thà đói bụng cũng không nguyện ý cùng ta cùng ăn cơm trưa. Xin lỗi, đưa ra như vậy mạo muội thỉnh cầu, thật sự hết sức xin lỗi. Chờ một chút, không, không phải như vậy. Ý nạ đỏ bừng cả khuôn mặt, sốt ruột giải thích, đây là bởi vì trên người ra rất nhiều mồ hôi, rất khó ngửi. Nhắc tới riêng tư, ý nạ không khỏi xấu hổ cúi đầu. Nguyên lai là như vậy à, Zoman tự tin cười nói, xin giao cho để ta giải quyết đi. Zoman đem ma trượng nhắm ngay ý nạ, niệm chú nói, thần thanh khí sảng. Một cái to lớn trong suốt thủy cầu từ ma trượng tiêm bưng ra hiện, đem ý nạ bao vây lại. Zoman. Ý nạ mới vừa muốn nói chuyện, lại bởi vì thủy cầu bao phủ đầu mà che miệng lại. To lớn thủy cầu đem ý nạ bao bọc, cũng ôn hòa xoay tròn tiến hành thanh khiết. Tiểu thư ý nạ, mời không cần khẩn trương, những thứ này chỉ là nước đặc chất, cho dù hô hấp cũng không có vấn đề. Zoman một bên khuấy ma trượng, một bên an ủi. Ước chừng 30 giây sau, thân thể của ý nạ và quần áo đồ dùng hàng ngày đều bị thanh khiết sạch sẽ, thủy cầu dần dần biến thành màu xanh, trở thành ấm áp cùng mục gió đưa nàng hơ khô. Thần thanh khí sảng là dạ vẹn cơn học tập với hồ gợt trong lúc sáng tạo thứ nhất lời nguyền, vì hắn tiết kiệm trừ rất nhiều thời gian học tập. Cái lời nguyền này đặc điểm lớn nhất chính là hiệu suất cao, đối với người sử dụng xong sẽ không phun ra bọ xà đông. Có thể đồng thời đối với thân thể con người và quần áo đồ dùng hàng ngày tiến hành thanh khiết, đồng thời còn có nhất định đấm bóp chức năng, vì vậy một khi đẩy ra liền thâm thụ phù thủy yêu thích. Bởi vì cái lời nguyền này là kết hợp đùa làm sạch đùa biến hình đùa lơ lửng đùa đầu bong bóng nhiều loại lời nguyền cơ sở lý luận sáng tạo hợp lại lời nguyền, thế cho nên cái lời nguyền này hoàn thành đề bài phù thủy cao cấp kiểm tra. Đã tốt, tiểu thư Ina. Zoman dừng lại xuống ma trượng, do ấm đem Ina thân thể thổi khô xong đông xuống. Nhưng mà Ina sau khi hạ xuống, ba bộ cũng làm hai bước đi tới trước người Zoman, lấy cơ hồ rơi lệ xấu hổ biểu tình đùng cho Zoman một cái tát. Biến thái. Zoman bị một tát này quạt đầu choáng váng nào choáng váng, không hiểu tranh cãi nói, thế nhưng là ta chuyện gì xấu cũng không có làm à. ngươi còn nói. Y nạ trợn mắt nhìn Roman, mới vừa muốn mắng lại bởi vì xấu hổ không nói ra được. Bởi vì kỳ quái dòng nước để cho thân thể nàng trở nên rất kỳ quái, loại chuyện này làm sao chịu có thể nói được nha. Nhìn thấy Roman vẻ mặt vô tội, Y nạ trong lòng càng là buồn rầu. Lời nguyền mới vừa rồi có vấn đề sao? Roman lần nữa huy động ma trượng, đối với giống như mình thi triển thần thanh khí sảng. Một phút đồng hồ sau, hắn cũng nhẹ nhàng khoan khoái rơi xuống, cảm giác cho tới chưa buôn ba đều buông lỏng. Roman không khỏi càng vô tội nhìn về phía Y nạ, vậy, xin hỏi mới vừa có chỗ nào mạo phạm đến ngươi sao? Nếu như có còn xin nói cho ta, ta sẽ thật tốt nói xin lỗi. Ngươi, Y nạ trừng Roman một cái, sau đó lại thở dài một cái, được rồi, chẳng có chuyện gì, xin lỗi. Ta đây tại sao phải bị đánh a? Ngay tại lúc Roman quấn quýt vấn đề này, ung ung bụng lại phát ra đói bụng tiếng gào. Không phải là ta. Y nạ liền vội vàng giải thích. Thật lễ, chính là kẻ hèn bụng đang kháng nghị. Roman nói, cho nên, có muốn ăn cơm trưa chung hay không? Cục cục, thân thể của Y nạ dành trước làm trả lời. Tốt, tốt đi. Y nạ đỏ mặt nói. Vì mau chóng ăn nguồn yến, Roman bọn hắn tại quảng trường trung ương chọn một nhà rất có tình cảm phòng ăn cao cấp cùng ăn cơm trưa. Cái này sở gọi là rổ mẹn thì phòng ăn lấy hoàn toàn khác biệt với mạo hiểm giả quán rượu nhu hòa cùng tao nhã, trở thành nhân sĩ thượng lưu cùng đông đảo các thị dân hẹn hò nơi trốn, tràn đầy các tình lữ mê tình không khí. Đáng tiếc mặt của Y nạ toàn bộ hành trình như một ấm nước sôi bốc lên hơi nóng, hiển nhiên không khí nơi này đối với nàng có một ít áp lực. Ngay khi Roman muốn đánh vỡ bế tắc, một cái sách theo giỏ hoa cô bé đột nhiên xuất hiện ở Roman trước bàn ăn. Đại ca ca, đại ca ca, đại ca ca mái tóc màu đen. Lần đầu gặp mặt, xin hỏi ngài muốn hoa sao? Ai? Ngươi thật giống như là. Nhìn trước mắt tóc đỏ tiểu lọ ly, Roman trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Đại ca ca bị làm hồ đồ rồi sao? Bất quá tình huống bây giờ rất đơn giản nha, nghị bán hoa cho đại ca ca nghèo khó nữ hải đang hướng ngươi giao hàng đây. Nếu như ta là người đối diện tỷ tỷ đẹp đẽ, nhận được người yêu thích tặng hoa, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Chờ một chút, người yêu thích cái gì, mời không nên nói vậy. Nơi này không có loại người như vậy tồn tại. Ý nạ liền vội vàng giải thích. Ha ha ha. Roman đột nhiên nở nụ cười, quả thật không có người tiểu thư ý nạ yêu thích. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại ta nghĩ đưa người yêu thích hoa nha. Roman nói. Có thật không? Nguyên bản bởi vì ý nạ cự tuyệt mà thất lạc lý lý ở ánh mắt nhất thời chợt hiện sáng lên. Em gái tiểu nhân tộc, ngươi nơi này đều có thứ gì hoa đâu? Có rất nhiều loại nha. Có tượng trưng yêu cháy bỏng hoa hồng đỏ, có tượng trưng chân thành hoa hồng trắng, còn có tượng trưng thánh khiết bạch liên, tượng trưng hồn nhiên bách hợp, tượng trưng yêu mến hoa cầm trướng, đại ca ca muốn cái gì hoa đâu? Ừ. Roman do dự một hồi, xin đem toàn bộ hoa hồng trắng, toàn bộ bạch liên, toàn bộ bách hợp đều bán cho ta đi. Được rồi. Lily hưng phấn đáp lại, phản phất nghe được quần quần vạ ly rơi túi lông thành. Ngài Roman, cái đó. Ý nạ rất muốn nhắc nhở Roman, ở loại địa phương này mua hoa nhất định sẽ rất đắt, nhưng lại lo lắng sẽ thương tổn đến tôn nghiêm phái nam của hắn, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhận được 9000 vạ ly nhờ chiếu cố. Lily tràn đầy mặt mày vui vẻ nói, lúc này thoáng cái bán hết cơ hồ toàn bộ hoa, nhận nuôi hoa của nàng tiệm vợ chồng nhất định cũng sẽ rất vui vẻ đi. Ngay tại Lily chuẩn bị thu thập rời đi, Roman đột nhiên gọi lại nàng, xin chờ một chút, ta muốn đem mấy cái hoa tặng cho ngươi. Roman đem tất cả bạch liên làm thành vừa bưng hoa buộc, cũng trong miệng yên lặng nhập chú, cho những đóa hoa này làm bảo trì sinh động ma pháp. Ừm. Lily không hiểu nhìn xem Roman, tại sao? Bởi vì ta thích khuôn mặt tươi cười của ngươi nha, thoạt nhìn vô cùng hạnh phúc, hơn nữa xinh đẹp. Roman nói. Mà khác có thể nói cho ta biết tiệm bán hoa của các ngươi ở nơi nào không? Có thể bồi dưỡng ra như vậy đóa hoa xinh đẹp, ta hy vọng sau đó cũng có thể có cơ hội chiếu cố. Cảm ơn đại ca ca. Lily nghe được khen ngợi sau vui vẻ đáp lại, ta gọi Lý Lũ cả hệ tẩy, hoa của chúng ta tiệm ngay tại đại đa lật đường trong nó hẻm, chỉ cần đến nơi đó, nhất định có thể ở trên đường gặp phải Lily. Ừm, ta nhất định sẽ đi chiếu cố. Roman cười nói. Như vậy ta liền mong đợi đại ca ca quang lâm rồi. Lily cười nói, nhảy nhót liên hồi rời khỏi phòng ăn. Thật là một nữ hài tử như ánh mặt trời đây. Ý nạ nhìn xem bóng lưng Lily thở dài nói. Đúng vậy à, như vậy sáng sủa mặt mày vui vẻ, để cho người ta hoàn toàn không nghĩ tới kinh nghiệm đã từng trải qua những thứ kia đây. Trải qua cái gì? Ý nạ có chút mê hoặc. Ngươi biết cô bé kia sao? Không có gì, chỉ là có chút hiểu rõ thôi. Dỗ mang qua loa lấy lệ đi qua, tiếp đó, xin tiểu thư Ý nạ nhận lấy những thứ này hoa hồng trắng đi. Xin lỗi, ta đối với ngươi không có loại ý tứ này. Ý nạ nghiêm túc nói, hắn không hy vọng dỗ mang sinh ra hiểu lầm không cần thiết, dù sao mịt cả thế nhưng là si mê hắn đây. Ta biết nha. Những chuyện này cảm ơn tiểu thư Y nạ cho ta một người giảng bài, cùng với hy sinh khó được ngày nghỉ muốn bồi ta mua trang bị tạ lễ. Có giống như tiểu thư Y nạ thiện lương như vậy có phụ trách cố vấn, ta cảm thấy vô cùng may mắn. Đâu có đâu có. Y nạ liền vội vàng khoát tay nói, đây chỉ là chuyện ta phải làm thôi. Như vậy, sau đó còn xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Ừm, vâng. Y nạ cuối cùng vẫn là nhận đóa hoa. Nhưng mà, ngay khi Y nạ nhận lấy hoa hồng trắng, ngoài phòng ăn, một cái đem mặt dán vào trên thủy tinh ngưng mắt nhìn Y nạ cùng Roman trong mắt thiếu nữ tóc phấn giấy lên lửa giận. Phía sau sự tình nha. Mika bắt đầu tận dụng mọi thứ mà truy hỏi Roman cùng Y nạ quan hệ, cũng phi thường cẩn thận hỏi thăm bọn họ là như thế nào chạy thoát, tại sao trên mặt Roman sẽ có hưng ấn. Vì bảo thủ bí mật ma pháp, Y nạ cùng Roman không có chút nào phối hợp dùng khác nhau một trời một vực mực ớ, đưa đến ánh mắt Mika càng ngày càng bất thiện. Đối mặt phấn cắt đen Mika, Roman không thể làm gì khác hơn là đem sau cùng bách hợp đưa cho Mika, sau đó lấy muốn tiến vào đờ nhì ổng mượn cớ nhanh chóng rời đi rồi. Hắn tin tưởng ý nạ nhất định có biện pháp đối kháng Mịt Cả truy hỏi. Nhưng mà ở ngoài phòng ngăn cách đó không xa trong đám người, một cái thấp nhỏ chó người chính che mũi, dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm ba người. Ta liền biết ta không có nghe sai, bọn hắn khi đó tuyệt đối với đứng ở nơi đó. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyển Chữ. Chương 13, người tiếp viện. Sinex tiến vào đờ nhì ổng tầng thứ 3, Dỗ Man chuyển động 12 cái mật mã bánh xe lăn, gõ gõ cái dương vào ngoài, cho mở dương ra một cái khe hở nói, Sinex có thể đi ra nhà. Dỗ Man gõ một hồi, thế nhưng là trong dương động tĩnh gì cũng không có. Dỗ Man lại gõ gõ cái dương nói, ta thừa nhận lần này đem ngươi nhốt có hơi lâu rồi, không nên tức giận, mau ra đây đi. Nhưng mà cái dương vẫn là không nhúc đích, không phản ứng chút nào. Dỗ Man thấy Sinex còn không ra, chỉ có thể cố ý thở dài nói, ai, đã ngươi không nguyện ý đi ra, ta đây hiện tại liền đem khe cửa đóng lại. Còn không đợi Dỗ Man nói hết lời, tay Dỗ Man cặp nhất thời run run một hồi, chỉ chốc lát sau, cặp tắp trong khe hở liền trượt ra một cái đầm chất lỏng một dạng giấy trắng mảnh, sau đó vừa giống như đột nhiên xung khí khí cầu, trong nháy mắt khôi phục tròn trịa. Con này động vật thần kỳ có con vịt một dạng miệng, vóc dáng như chuột chuối, chuột túi một dạng túi thần kỳ, cùng với một thân trắng tinh như tuyết da lông. Đây là một cái Nidfeller, một cái giống cái màu trắng gìn loại biến dị. Bởi vì nó không giống với cái khác Nidfeller màu da cũng, tại đen mệnh đắt tiền Nidfeller trong xã hội, nó bị rất không công đạo bài xích. Vì thế, Dỗ Man không thể không đem nó đơn độc sách đi ra nuôi dưỡng, cũng đặt tên là Sinex, ý là nó xấu hổ sợ người lạ tính cách. Đừng xem nó ở trước mặt Dỗ Man làm càn như vậy, thật ra thì vẫn là thật xấu hổ. Sinex chui ra sau cái dương, hai cái bắp chân mà lênh lẹ lui về phía sau hai bước, một đôi ngắn nhỏ móng đuốt dùng sức nô lên bàn tay Dỗ Man, liều chết kháng cự Dỗ Man mò đầu ý đồ. Nó tiểu đầu phẩy một cái, thật dài màu trắng con vịt miệng tà tà hất lên, bộ dáng đừng quan tâm lão tử. Tốt tốt, đừng nóng giận. Ta đem cái này cho ngươi có được hay không? Dỗ Man móc ra một cái vàng óng ánh đại kim ngạch vạ lì dùng ngón cái bắn lên, vạ lì phản xạ ra đờ nhì ổng lần thạch tản ra ánh sáng. Cái này con khả ái vật nhỏ vừa thấy được vạ lì, đen thui con ngươi lập tức theo bắn bay vạ lì trên dưới đung đưa. Tốt, không giận ta cái này liền thuộc về ngươi rồi. Dỗ Man hào phóng đem vạ lì đạn lao cao, lấy một cái đường vạ dạ bổn góc độ ném hướng Sinex. Nhưng mà Sinex động tác lại nhanh hơn, nhưng mà mục tiêu cũng không phải cái viên này bay múa vạ lì. Bá một cái, Sinex một đầu nhào tới Dỗ Man túi phía trên, dùng cái kiếp như cái kìm một dạng con vịt miệng kẹp lấy Dỗ Man trong túi cái túi nhỏ. Sau đó thuần thục một chứa lăn một vòng, nhanh chóng thoát khỏi bên người Dỗ Man, đem cái chống đó chống túi nhét vào chính mình túi thần kỳ. Mà không trung màu vàng vạ lì cũng đạn đến trên đất, dầm dầm dùng hướng phía bên tường lăn, bị Sinex một cái bay nhào chộp vào móng đuốt nhỏ bên trong, sau đó thỏa mãn bỏ vào cái miệng nhỏ của chính mình túi. Dỗ Man kinh ngạc nhìn xem túi của mình, sốt ruột gọi tới, chờ một chút, cái này không giống với nói xong. Đây chính là tất cả tài sản của ta. Nhưng mà Sinex bên cạnh lại dùng nó cái kia tròn vo thân thể nhỏ đung đưa trái phải, thậm chí lộ ra cái mông dùng nó thịt núc ních bắp chân mà hung hăng hướng về phía Dỗ Man đạp một đống bùn, miệng cùng trong lỗ mũi cũng vui vẻ tản ra hừ hừ vui vẻ âm thanh. Dỗ Man che mặt khóc giống, thương tâm từ một cái khác túi lấy ra một cái giống nhau như lúc túi tiền, may mà ta chuẩn bị hai cái túi, bên trong một cái bên trong đựng đều là bụi sắt. Dỗ Man từ trong túi tiền rầm rầm lấy ra một cái vàng óng ánh vạ ly, nhất thời chọc Sinex liền đội vàng từ chính mình túi thần kỳ bên trong đem đồ vật vớt ra xác nhận. Sinex mở túi ra rầm rầm ngã một cái, bên trong tất cả đều là chút ít kim loại vụn sắt, ngay sau đó khí gào khóc đều, giống như là TT một dạng hướng Dỗ Man đánh tới. Nhưng Dỗ Man sớm chuẩn bị sẵn sàng, thoáng cái liền tóm lấy Sinex cổ nhỏ. Tuy ý nàng như thế nào đập thình thịch cũng không thể tránh được. Không nên ồn ào, có muốn hay không cái này túi vạ lì à, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm sự trợ giúp của ta giả, những thứ này toàn bộ đều thuộc về ngươi nha. Sinex giống như là nghe hiểu như vậy đình chỉ dãy rủa, dùng một đôi đen tuy mắt ti hi cùng nhỏ bé lô mũi ngưng mắt nhìn Dỗ Man, đồng thời dùng thật dài miệng đâm một cái Dỗ Man mũi. Đúng đúng đúng, nếu như lừa ngươi cái mũi của ta liền giống như ngươi giải. Dỗ Man nói liền đem Sinex bỏ trên đất, nhớ đến chú ý an toàn, đem vật có giá trị muốn toàn bộ nhặt lên nha. Sinex hừ hừ kêu hai tiếng, Dỗ Man liền đem hắn bỏ trên đất. Cứ như vậy, Dỗ Man cùng Sinex một người một sủng, nên ngang ở đờ nhì ổng du đắng lên. Đờ nhì ổng cạn tầng quái vật chủng loại không tính là rất nhiều, trừ địa linh ở ngoài, còn có gỗ lìn, xạ thủ hết xanh các loại ma vật. Xuất phát từ cẩn thận, Dỗ Man trước tìm ra một cái gỗ lìn coi như đờ nhì ổng trận chiến mở màn, lấy thí nghiệm đủ loại lời nguyền có hay không có thể đối với bọn hắn có hiệu lực. Hết thể hóa đá vẽ thì phi cật tổ tạ lợt. Dỗ Man tay trái cơ ma trượng, một cái tay cầm đại côn gỗ lìn nhất thời toàn thân cứng ngắc té xuống đất, thoạt nhìn mười phần tức cười. Đùa lơ lửng bay tới bay lui mau mau nhỏ đi liệt hỏa hừng hực. Dỗ Man bắt con gỗ lìn này điên cuồng dùng thử đủ loại lời nguyền, từng chút từ thấp nguy hiểm lời nguyền nói nguy hiểm cao lời nguyền tiến hành thí nghiệm. Rốt cuộc con gỗ lìn này tại liệt hỏa hừng hực trong tiêu cháy, tại thần phong vô ảnh âm dương xỉ tụm xẻm dạ dưới đao cùn đổ máu, tại cắt bay đá chạy tiếng nổ vang bên trong, vượt qua gỗ lìn sinh sau cùng sinh mệnh, tạo thành kết quả như thế, trừ thân thể hạn chế nguyên nhân. Cùng hắn ma trượng thuộc tính cũng khá liên quan, Long Kỳ Lân Tâm ma trượng bất thiện thi triển tổn thương loại ma pháp, uy lực nhỏ. Dỗ Man bảo đảm, hắn tuyệt đối không phải là một cái tàn nhẫn thi ngược chi nhân, cái này chỉ là vì hắn càng rõ ràng lời nguyền đối với ma vật hiệu quả thôi. Trong lòng Dỗ Man vì chuột trắng nhỏ gỗ lìn nói lời xin lỗi, cũng bảo đảm lần nhất định lanh lẹ một chút. Nương ngay xuống, Dỗ Man đưa đi mười mấy con gỗ lìn, đồng thời cũng nhận được đầy đủ tin tức. Bởi vì pháp thuật cường độ không đủ, hắn có tính công kích giá chú hiệu quả bị cực lớn suy yếu, ngoại lệ duy nhất chỉ có Ạ Vạ Đạ Kệ Đa Dạ, quả thật là có thể nói đánh quái công nhân gương mẫu, một phát lời nguyền một con quái. Hôm nay liền tới đây kết thúc công việc đi, trở về so sánh một chút giá trị thuộc tính tăng lên phạm vi, ngày mai thử lại một chút mỗi loại thuộc tính mang tới tăng phúc quan hệ cùng hệ số. Nếu như suy đoán của ta không tệ, theo thuộc tính cùng cấp bậc tăng cao, lực chiến đấu của ta có lẽ có thể đạt được thế giới Haji không đạt tới lĩnh vực. Roman tự đủ. Sau đó Roman lại từ trong túi tiền lấy ra một cái vali, đi tới góc tường trước mặt Sinets. Sinets, đem nhặt được ma thạch giao cho ta, những thứ này liền thuộc về ngươi rồi. Nhưng mà một màn trước mắt lại đem Roman ngoác mồm kinh ngạc, chỉ thấy Sinets đem mới vừa nhặt lên ma thạch mảnh vỡ còn kẹt một cái ném vào trong miệng, giống như ăn quả vật ăn nôn nghiến. An bụng Sinets chú ý tới Roman đang nhìn chằm chằm hắn, nhất thời liền nhấm nuốt đều không nhấm nuốt, liền đội vàng đem miệng che, hầu kích động một cái, liền nuốt vào cái bụng tròn trịa, sau đó rất không ưu nhã ở một cái. Sinets, ngươi đang làm gì? Đây chính là dị thế giới không rõ thành phần ma thạch a. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyển Chữ. Chương 15, lời nguyền hiển uy sốt ruột Roman liền đội vàng xách lên hai chân Sinets, dùng ngón tay gãi cái bụng Sinets. Sợ ngứa Sinets chặt chẽ dùng móng vuốt nhỏ che miệng lại, rất sợ đem ăn hết ma thạch cho phun ra, ngay cả mình túi thần kỳ rơi ra bảo bối đều không để ý tới. Roman thấy Sinets ngoan cường như vậy, trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được. Thế giới này họ tờ tạ, quái nhân, dị đoan nha, đọa lạc tiên tinh, còn có các ma vật đều có thể thông qua cắn nuốt ma thạch trở nên mạnh mẽ. Roman chỉ có thể gửi hy vọng vào động vật thần kỳ có năng lực tương tự, sẽ không vì vậy ảnh hưởng khỏe mạnh. Vì mau chóng thu thập nhiều chút ít ma thạch mảnh vỡ làm nghiên cứu, Roman xuống tới quái vật càng nhiều tầng thứ 5, hy vọng tốc chiến tốc thắng, có thể tại trước bữa ăn tối trở lại Familia. Mau mau nhỏ đi. Một cái thân thể của gỗ lìn nhanh chóng trở nên chỉ có con chuột kích cỡ, Roman xốc lên cặp tắp hung hăng đập một cái, con gỗ lìn này liền tan thành mấy khói, hóa thành một mảng nhỏ ma thạch. Ngay khi Roman chuẩn bị tự tay nhặt lên ma thạch, phía sau hắn lối đi lại bên trong đi ra mấy cái không thân thiện bóng người, là buổi trưa theo dõi hắn cùng y nạ đám người kia. Sinets. Roman thần sắc khẽ biến, không lại xoay người lại nhặt cái viên này ma thạch mảnh vỡ. Bên trái tay cầm ma trượng cảnh giác xung quanh mấy người. Sinets nghe được kêu gọi, lanh lẹ nhảy đến trên cái dương, nhưng lại từ nửa đường nhảy xuống, đem trên mặt đất ma thạch mảnh vỡ nhặt lên chứa cái hiếm, cái này mới một lần nữa leo đến bả vai của Roman. Thằng nhóc con, biết trêu chọc ra mấy cái, còn dám vào đó nhị ổng, lá gan ngươi còn không nhỏ nha. Một người đầu chọc, độc nhãn nam nhân xách theo một cây đại đao mắng, cây đao kia ma sát trên mặt đất, phát ra làm người ta bất an chói tai âm thanh. Độc nhãn, ngươi gặp trên vai hắn cái con kia ma vật không có. Làm không tốt là bên ngoài họ dạ gì ô ma vật, nói không thể mua một cái giá tiền cao. Một đầu nhím khiêng búa tạ nói. Trừ cái đó ra, còn có một cái giống như cây trúc như vậy gầy vóc dáng cao, cùng với cái đó chó người người lùn cũng đi theo xung quanh, chỉ là không có nhìn thấy cái đó lờ vờ. Ba đầu mục. Chỉ mấy người các ngươi người. Roman quét mắt liếc mắt chạy chỗ lối đi. Ha 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 ha, nghe giọng ngươi, sẽ không phải là cho là có thể đánh được chúng ta đi. Tên đầu chọc độc nhãn đó xách theo đao cười như điên nói. Trừ con chó vừa kia, đại gia ta thế nhưng là lờ vờ. Hai, coi như lao đại không ra tay, ngươi cái này từ chưa từng vào đờ nhì ổng ra hỏa cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Đem trên bả vai con chuột trắng giao ra, sau đó quỳ xuống đất đi cầu đại gia ta, chỉ cần để cho đại gia ta vui vẻ, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha 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 ha. Ba người cười như điên nói, phản phất không có coi Roman là chuyện. Nhanh, nhanh bắt hắn lại. Hắn nhất định có thể ẩn thân, nhanh bắt hắn lại. Che mũi quyển nhân tộc sốt ruột hô, trong mắt chảy ra oán hận ánh mắt. Các ngươi muốn giết ta? Roman lãnh đạm hỏi. Lúc này đã tiếp cận buổi tối, mạo hiểm giả phần lớn đã đường về, nếu như không phải là bởi vì Sinets ăn hết ma thạch, hắn cũng đã rời khỏi mới đúng. Mấy tên này phỏng chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới dám tại như vậy cạn tầng lầu mưu tài hại mệnh. Đem con chuột cùng cái dương lưu lại, sau đó từ nơi này bỏ ra ngoài đi, ra ra tạm tham một cái mạng ngươi, ha 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 ha. Cấp bậc hai độc nhãn đầu chọc rẽ ra hai chân cười như điên nói. Cứ việc Roman đã sớm biết ỏ dạ gì ổ không phải là cái gì ôn nhu địa phương, nhưng không nghĩ tới sẽ ác thế lực sẽ ngang ngược tới mức này, có lẽ cái này có quan hệ với hắc ám hệ phái còn không có hoàn toàn diệt tuyệt. Nhưng mấy cái mặt hàng này, so với không có mũi quái cùng tử thần thực tử đại quân so sánh, không đáng nhắc tới. Hết thể hóa đá vẽ thì phi cật tổ tạ lợt. Đối mặt tố chất thân thể vượt xa thế giới Haji mạo hiểm giả, Roman lựa chọn tiên phát chế nhân. Cái đó lờ bờ. Hai độc nhãn nam bên tránh khỏi bắn ra lời nguyền chính giữa sau lưng hắn người gầy, đưa đến hắn thẳng tắp ngã trên đất. Hắn có tốc công ma pháp, nhanh đem hắn thu thập. Một bên đầu nhím cũng cảnh giác, hắn cùng độc nhãn đầu chọc một trái một phải xông về phía Roman. Bọn hắn cho là Roman chỉ là thông thường người làm phép, chỉ cần cận thân liền có thể dễ dàng đồng thủ. Nhưng thế giới Haji phù thủy cũng không phải là muốn niệm dài dòng chú văn mạo hiểm giả, linh hoạt cùng động tác nhanh nhẹn cũng là không thể thiếu được tố chất. Roman tay trái vung trượng hướng hư không chỉ một cái, thì thầm, Immobulus, định thân chú, trước mặt Roman không gian thời gian phảng phất đọc lại để cho thân thể của hai người hoàn toàn đình trệ. Nhưng mà lời nguyện phảng phất bị một loại sức mạnh cắt giảm, định thân chú thời gian hiệu lực qua rất nhanh kỳ, hai người lần nữa khôi phục hành động. Roman đem tay phải xách theo cái dương hướng phía trước ném một cái, sau đó chỉ vào cái dương thì thầm, "En lạc hệ mện trạm, đùa phóng đại, nguyên bản cặp tác chợt lớn lên." Phản phất tạo thành một cánh to lớn vách tường hướng hai người hung hăng ép đi. Roman nói đem con này cái dương làm vũ khí cũng không phải là đùa giỡn, cái này chỉ trải qua nhiều lần bờ UFF cái dương hoàn toàn nắm giữ cỡ nhỏ cứ điểm năng lực phòng ngự, nếu không cũng không khả năng coi như vận chuyển 5 cấp độ ít động vật thần kỳ công cụ. Hai đạo lời nguyền đi xuống, lờ vờ. Một nam nhân đã bị đập vào vách tường, nửa chết nửa sống, mà tên đầu chọc độc nhãn đó, có lẽ là bởi vì lờ vờ. Hai nguyên nhân, còn có thể từ cái dương cùng hốc tường bên trong rẽ rùa đi ra. Nhưng Roman sẽ không cho hắn cơ hội trở mình. Hệ thống kéo lì ở nhựu sờ, hệ thống kéo lì ở nhựu sờ, Roman cổ tay vung lên, một đạo Haji vui vẻ chú băng ra, nam đầu chọc vũ khí trong tay nhất thời thoát ly khống chế của hắn, bay đến bên người Roman. Lọ cổ mô tỏ, đùa khóa chân, bao cổ tay biến còn tay chuông bằng trẹo ngược lẹ vì có vụ chiến đấu cuối cùng. Lover 2 độc nhãn đầu chọc bị treo ngược ở giữa không trung, hắn nguyên bản trang bị bao cổ tay cũng bị bùa biến hình biến thành một cái bền chắc còn tay. Cộng thêm đùa khóa chân tồn tại, cái này Lover 2 mạo hiểm giả đã mất đi năng lực phản kháng. Không nên giết ta, không nên giết ta, ta là bị buộc, là bọn hắn, đều là bọn hắn buộc ta. Duy nhất quyền nhân tộc nhìn thấy Roman dứt khoát phương thức chiến đấu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thân là mạo hiểm giả, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Roman như vậy có thể sử dụng một đống bất đồng tốc công ma pháp. Những ma pháp này nhìn lên tới không có uy lực gì, nhưng lại so với phần lớn ma pháp càng thêm tiện lợi cùng sử dụng. Là ai sai xử các ngươi tới, lão đại của các ngươi ở đâu? Roman đem ma trượng nhắm ngay quyền nhân tộc thấp nhỏ. Người con chó chết này nếu là dám nói, ngươi liền chờ xem băng thành thịt vụn đút ma vật đi. Một bên bị ngược treo độc nhãn đầu chọc uy hiếp nói. Phong hầu khóa lưỡi lãng lọc Roman ma trượng một nghiêng, độc nhãn đầu lưỡi đầu chọc lập tức dính vào đôi càng trên bên trên. Nhìn thấy một màn này, quyển nhân tộc càng là sợ đến toàn thân phát run, hắn sợ hãi Roman giết hắn, nhưng tương tự sợ hai tự mình nói ra sau sẽ bị Lọt Phạ Mì Lì ạ giết chết. Vừa nghĩ tới bị độc long lão đại cái đó tàn nhẫn ra hỏa đốt ma vật, hắn vẫn là sợ hãi rồi. Ta là chủ ý của tên đầu chọc kia, lão đại hiện tại nơi nào, ta cũng không biết. Quyển nhân tộc cả lâm run dậy trả lời. Roman ánh mắt lạnh lùng, dùng sao cũng được giọng nói, ta đối với lục soát linh hồn ma pháp cũng không xa lạ gì, đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa gạt ta, trong ngựa khí của ngươi tràn đầy nói dối mùi vị. Lời nguyên nhất thần lấy niệm lệ ghi lì mèn xỉ có thể lục soát ký ức, thuần thục sử dụng người có thể dễ dàng phán đoán nói dối mùi vị, đúng bỡ lẽ đỏ liền vô cùng tinh thông kỹ thuật này. Dỗ man dùng ánh mắt lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái nói, có lẽ, ta có thể tự mình động thủ gỡ ra trí nhớ của ngươi đi xem. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 16, thợ săn hoặc con mồi. Hết thể hóa đá vẽ tỉ phỉ cật tổ tạ lật dỗ man tiện tay dùng lời nguyên đem người cho khống chế lại, xoay người mặt hướng nơi này duy nhất lờ bờ. Hai tên khốn kiếp này hiển nhiên so với con người chó kia địa vị cao hơn, biết nội dung khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Nhất thần lấy niệm lệ ghi li mèn si chỉ một thoáng, rất nhiều mảnh vỡ thức ký ức vào tới. Dỗ man nhìn thấy rất nhiều đường hầm, rất nhiều lồng giam, rất nhiều ma vật, còn có một chút người giao dịch. Đây chính là sinh ý buôn bán ma vật của bọn hắn. Sau đó, cái đó toàn thân mập mỡ, nam nhân kêu gọi ổ lạp xuất hiện trong tầm mắt. Hắn đang cùng ma vật. Thật là ô nhiễm ánh mắt của ta. Dỗ man mắng một câu. Không có khả năng. Làm sao có thể có loại kỹ năng này, ai Clot Familia sẽ không bỏ qua ngươi. Độc nhãn nam bị treo ngược hoảng sợ cả kinh kêu lên. Nhất thần lấy niệm lệ ghi lì mèn si đọc ký ức đối phương, bị người thi chú cũng sẽ lần nữa hồi tưởng một lần ký ức, cảm giác được rõ ràng chính mình bị đọc ký ức nào. Dỗ man chú ý tới phong hầu khóa lưới lãng lọc mất đi hiệu quả, lập tức bổ một phát đùa hóa đá. Đây là hết thể hóa đá vẽ tỉ phỉ cật tổ tạ lật thượng bị ma pháp, thần chú hiệu quả sẽ không bởi vì thời gian mà suy giảm mất hiệu lực, phải dùng nhằm vào ma dược hoặc phản chú mới có thể giải trừ. Dỗ man kiểm tra mấy người khác, phát hiện bọn hắn cũng còn bị lời nguyền giam cấm, lúc này mới thoáng an tâm. Lời nguyền mất hiệu lực, dỗ man suy đoán cái này có quan hệ với cấp bậc cùng phát triển năng lực. Dù sao thế giới đạn mẹ triệt tồn là có đẳng cấp áp chế cùng năng lực phát triển dị thường chống cự. Ô lạc cùng địch nhất định sẽ giết ngươi. Bị độc trí nhớ độc nhãn sợ hãi đều. Không nên kích động. Ta nghĩ chúng ta hẳn là không có thâm cừu đại hận. Nếu như ngươi có thể thành thật mà nói ra mục đích của các ngươi, ta sẽ cân nhắc đem trí nhớ không vui của các ngươi tiêu trừ hết, liền đem chúng ta không gặp mặt. Dô man đề nghị. Ngươi nhìn, đối với chúng ta như vậy đều có chỗ tốt không phải sao? Đối mặt giọng điệu ung dung, thậm chí còn có thể đối mặt mỉm cười dô man, độc nhãn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Loại cảm giác này. Hắn chỉ từ trên người một chút tà thần giáo đồ cảm giác qua. Đột nhiên, Sinex chợt kêu một tiếng, một nhánh mũi tên đen nhánh không ánh sáng từ lối đi của kẹo ra bắn ra. Dỗ man bản năng lăn một vòng, tránh thoát hướng phía ngực một kích chí mạng, mũi tên này chỉ chân nhắn tổn thương cánh tay phải của hắn. Một cái bóng đen nắm chặt mũi tên, hướng phía dỗ man xông thẳng mà tới. Định thân chú ỉm mõ bụ lật cái dương bay đi dỗ man lăn lộn xong lập tức văng ra hai đạo lời nguyền, chuẩn bị dùng phương pháp giống nhau đem bóng đen đánh về phía bức tường. Nhưng mà bóng đen kia vẹn vẹn ngưng trệ một cái chớp mắt, liền tránh thoát lời nguyền, vọt tới trước mặt dỗ man. Vang ly của hắn cũng bởi vì tốc độ quá chậm, chỉ đập trúng lối đi vách tường. Sau đó Roman chỉ cảm thấy bụng toàn tâm đau đớn, cả người liền bay rất ra ngoài, toàn thân run rẩy. Không nghĩ tới ngươi cái tên này thậm chí ngay cả đọc ký ức loại chuyện này đều làm được, khó trách buổi trưa ta một mực cảm giác có người nhìn ta chằm chằm. Ô Lạp đi hướng ngã xuống đất Roman, đáng tiếc, bệnh không giải. Ô Lạp tay giơ bước xuống, rút ra dịu hướng Roman chém tới. Ảo ảnh di hình đúng lúc chỉ mảnh treo trông, Roman cố nén đau nhức đọc lên lời nguyền, thân thể hắn cùng của Sinet trong nháy mắt lóe lên đến bên cạnh vang ly tay mình. Mau mau nhỏ đi đối mặt lờ vờ. 3. Cơ hồ không bị lời nguyền hiệu quả ấn tượng ra hỏa, dỗ man đem vali sách tay biến trở về độ lớn ban đầu chuẩn bị rút lui trước. Lão đại, không thể để cho hắn chạy rồi, hắn biết phạm ý lì ạ chúng ta đang làm buôn bán buôn lậu ma vật, còn nhìn thấy lối ra. Đợt nhì ổng còn nắm giữ khác một cái cửa ra chuyện này, là bí mật lớn nhất của Lột Phạm ý lì ạ, cũng là lưu lại hắc ám hệ phái tụ tập chi địa, vô luận như thế nào đều không thể khiến người khác biết. Tô Lạp xoay người cầm trong tay lưỡi dịu hướng Roman trợn vây đi, thu hồi cái dương Roman chỉ có thể dùng cái dương gắng sức ngăn một cái, đem lưỡi dịu bắn bay, chính hắn cũng bởi vì thân thể mất thăng bằng hướng về sau ngưỡng đi. Mạo hiểm giả lở bờ. Ba thực lực cùng năng lực ứng biến vượt xa người thường có thể so sánh, Ô Lạc tiếp phi dịu xong liền bọt mạnh mà tới, thẳng đến Roman tính mạng. Roman không thể làm gì khác hơn là lần nữa ảo ảnh di hình, tại thâm nhập đờ nhì ổng ngã ba xuất hiện thân, sau đó hướng phía sâu trong đờ nhì ổng chạy đi. Thử, lại dám hướng sâu trong đờ nhì ổng trốn. Ô Lạc nổ bãi nước miếng, từ bên hông lấy ra mấy cái chai thuốc, đem dược tề rắc vào mấy cái lâu la trên người. Đây là linh dược đặc biệt giải trừ trạng thái xấu, giá cả không rẻ. Nếu như không phải là vì đuổi giết Roman, hắn cũng sẽ không tiện tâm như vậy. Lão đại, cái tên kia tốc công ma pháp ly kỳ cổ quái, khó lòng phòng bị. Chúng ta muốn không nên báo cáo Familia bên trong những người khác. Từ trạng thái hóa đá giải trừ độc nhắn hỏi. Thử. Tiết lộ bí mật cửa ra đờ nhị ổng, ngươi cảm thấy Dips sẽ làm sao sửa chữa ngươi. Ô Lạp lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Dips là đoàn trưởng của Familia, mạo hiểm giả cấp thứ nhất, Level 5, cũng là mê cung nhân tạo đà ẹ đà lật nhất tộc hậu nhân. Chính là bởi vì sự hiện hữu của hắn, Hắc Ám quyến tộc lưu lại, cùng với ma thú cùng dị đoan mà buôn lậu mới có thể thành lập. Nhưng độc nhãn chỉ biết, nếu để cho Roman còn sống rời đi đờ nhị ổng, địch cùng cái khác cẩn thân ở mê cung người tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bọn hắn phải ở đờ nhị ổng giải quyết hết cái này mối họa. Hai người các ngươi phòng thủ rời đi đờ nhị ổng cửa ra vào, không nên để cho nó chạy ra đờ nhị ổng, độc nhãn cùng lao tử cùng đi giải quyết hắn. Ô Lạp sắp xếp nói, ngươi con chó phế này dẫn đường, nếu như mất dấu, ta liền đem ngươi cắt thành khối, một chút cho ăn ma thú. Bên kia, chạy thẳng tới sâu trong đờ nhị ổng Roman mặc dù muốn trở về đến mỹ phá mỹ lý ạ, nhưng bị quản chế bởi thuộc tính hạn chế. Hắn còn không cách nào dùng ảo ảnh di hình tiến hành trường cự cách di động. Hơn nữa nếu như hắn trực tiếp chạy thoát, Icarus Familia nhất định sẽ vì bảo thủ bí mật mê cung nhân tạo mà đuổi giết hắn, đám tàn đảng hắc ám hệ phái ẩn thân ở mê cung nhân tạo kia cũng sẽ nhằm vào Mịp Familia tiến hành không danh giới cuối cùng trả thù. Kết quả biết bắt nhất chính là Mịp bị cho về thần giới, hắn cùng nạ ạ dạ mất đi sức mạnh không thể không khắp nơi ở nút. Mặc dù hắn có thể mượn công hội sức mạnh tiến hành đối kháng, nhưng lúc này để cho hắn bại lộ tại trong tầm mắt chư thần, khách tới từ dị giới nhỏ yếu mà có sức mạnh thần kỳ, sẽ đưa tới bao nhiêu phiền toái hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Phương pháp giải quyết tốt nhất chỉ có một cái, ở đờ nhi ổng giải quyết bọn hắn. Bên ngoài, hắn vẫn là một tên nghiên cứu viên sinh vật huyền bí, hơn nữa trong vali còn chứa rất nhiều tiểu khả ái. Đối phó những thứ này ngu muội chi đồ, chỉ cần một chút trí tuệ là đủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, công hội bản bộ sảnh cửa chính mới vừa mới mở ra, Miệng cùng nạ ạ dạ liền xông vào công việc sẽ tìm được Ina. Cái gì? Dỗ man cả đêm đều không có trở về. Không sai. Hắn lúc rời đi nói cho ngài đòi đờ nhi ổng đồng ý qua cửa sau liền sẽ tiến vào đờ nhi ổng, hơn nữa sẽ tận nếu như dỗ man chỉ là sẽ thi triển lời nguyện phù thủy. Hắn căn bản sẽ không có cái ý niệm này. Nhưng trừ lời nguyện lượng trước ở trước cơm tối trở về, hắn sẽ không phải là. Đầu của Ina lập tức nổi lên tấm kia mặt nhọn kinh tởm, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tiểu thư Ina, xin an tâm, ta có thể cảm nhận được ân huệ của Roman còn không có biến mất. Mika nói, hắn chắc là gặp phải chuyện gì trì hoãn, cho nên ta muốn hỏi một chút tiểu thư Ina có hay không có đầu mối. Ina thần sắc bất an, đem mẹ cùng nà ạ giả mang tới độc lập phòng hội đàm, cái này mới nói ra tình huống ngày hôm qua. Ai có phá mỹ lý ạ, cái đó nắm giữ mạo hiểm giả cấp thứ nhất. Phạm Mỹ Lì ạ đáng nghi thực lực đứng hàng trung kiên trở lên. Nạ ạ dạ không nhịn được kêu thành tiếng. Thật sự hết sức xin lỗi, đều tại ta cân nhắc không chu toàn, nhất thời độc đoán mới đem hắn cuốn bảo. Ý nạ lo lắng túi người sám hối nói. Mời không nên như vậy, tiểu thư Ý nạ. Ngươi cũng không có làm gì sai, ta nghĩ Roman cũng không muốn ngươi vì vậy mà ấy nấy. Mỹ nói, bất quá, bị đồn đãi là đen ám hệ phải Plus để mắt tới. Mỹ cùng nạ ạ dạ đều từng trải qua 5 năm trước trận khủng bố kia chi phối tử vong 7 ngày, nghe được hắc ám hệ phái tin tức tương quan, khó tránh khỏi sẽ có chút bất an. Đã như vậy, vậy thì ủy thác mạo hiểm giả đẳng cấp cao đi cứu viện đi. Phòng hội đàm cửa bị mở ra, một cái thiếu nữ tóc phấn khí thế tràn đầy đi vào. Chuyện được dịch bởi mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 17, kho vũ khí mê cùng mịt cả, ngươi từ lúc nào thì bắt đầu nghe lén? Ý nạ cả giận nói, đây chính là không tuân theo. Ý nạ, hiện tại trọng điểm chú ý không phải là cái này đi. Chẳng lẽ ngươi muốn nghe được tin tức rồ man chết ở đờ nhi ông sao? Mịt cả lại đánh gãy. Ta mới vừa từ đệ nhất 8 tầng trở về mạo hiểm giả trong miệng nghe nói, tối hôm qua ở dưới đất tầng thứ 6, người của Lost Familia đang tìm kiếm một cái sách cặp lên ma đạo sư. Tầng thứ 6. Đây chính là kho lương thực ma vật, chỗ ma vật tụ tập thành đoàn. Coi như là ta cũng không nguyện ý tự mình ở đó chiến đấu. Nạ ạ dạ cuốn cùng nói. Kho lương thực ma vật, tên như ý nghĩa, là chỗ ma vật ăn uống, ma vật tụ tập vượt xa những tầng lầu khác, cho dù sâu hơn một chút thứ 7, tầng thứ 8, cũng không có nhiều ma vật như vậy. Mạo hiểm giả lờ vờ. 2. Cũng không nguyện ý ở đó tùy tiện mạo hiểm. Đối với Roman còn chưa từng chính thức gặp mặt, ấn tượng của Nạ ạ dạ đối với hắn vẫn là tân thủ lần đầu tiên tiến vào đờ nhị ổng, bất an trong lòng có thể tưởng tượng được. Nghe nói có người nhìn thấy hắn vẫn còn đang tại hướng chỗ sâu hơn trong đờ nhị ổng đi. Mika nói, nếu như ân huệ còn không có biến mất, hiện tại quan trọng nhất là điều động mạo hiểm giả đi lục soát cứu. Mika gật đầu một cái nói, ý của tiểu thư Mika ta đã biết, thế nhưng là chúng ta không có quen biết mạo hiểm giả cao cấp. Không sao, vị đại nhân chỉ cần tại phía trên phần ủy thác này ký tên là tốt rồi, chuyện mạo hiểm giả bao ở trên người ta. Mika lưu loát lấy ra một tờ giấy ủy thác viết xong, phía trên đã viết xong tình huống cặn kẽ của nhiệm vụ. Ngươi đã tìm được thí sinh thích hợp rồi. Ina hỏi. Ina đối với mình tại học khu liền nhận biết bạn gây vô cùng hiểu rõ, cái này bình thường chúng quy ra đủ loại vấn đề đồ dịch cổ, một khi đến thời khắc mấu chốt, liền sẽ bộc phát ra hồng hoàng chi lực. Tỷ như bình thường lười biếng học tập, cỡ lớn kiểm tra một ngày trước mới bắt đầu học tập, nhưng lại luôn có thể thuận lợi đạt tiêu chuẩn, tỷ như đối với công việc thường ngày cực kỳ khó giải quyết, nhưng gặp phải tình thế khẩn cấp, nàng luôn có thể giống như lựa chọn như vậy làm ra xử lý tốt nhất. Cái này đối với thói quen mọi chuyện đều kế hoạch chu toàn, sắp xếp hợp lý ý nạ tới nói, hoàn toàn là khó hiểu tồn tại. Bởi vì đặc tính như vậy, mịt cả phụ trách đều là chút ít mạo hiểm giả cao cấp không cần thiết cơ sở dạy kèm, so với trọng điểm bồi dưỡng người mới ý nạ có nhân mạch chất lượng cao hơn. Thân đi ẩn ý giật cùng phạm ý lì ạ của hắn bạch vu nữ mạ hệ nạt phỉ bịt trạ lì ạ liền ở bên ngoài, nhờ cậy bọn hắn mà nói tuyệt đối không có vấn đề. Mịt cả nói. Mịt nhanh chóng quét qua nội dung ủy thác, phát hiện hết thảy đều sắp xếp rất hợp lý, vì vậy tại cổ ủy thác ký tên nói, vậy thì phiền thoái tiểu thư mịt cả rồi. Đơn nhi ông tầng 11, kho vũ khí mê cung. Địa hình giống như tầng thứ 10, đây là một mảnh thảo nguyên bao phủ một nửa dãy, còn có cây cối thô khô héo màu trắng, kho vũ khí mê cung. Cả vùng đất bị sương mù dày đặc tầm nhìn không cao bao bọc, vô số quái vật từ vách tường, đại địa dưới đất trồi lên. Chỉ cần quái vật nắm lên mấy cái cây khô màu trắng lợi y, bọn hắn liền sẽ hóa thành vũ khí tự nhiên, cái này cũng là khởi nguồn danh xưng kho vũ khí mê cung. Căn cứ tư liệu Roman học tập được, quái vật chỗ này chủng loại đa dạng, có thành bầy ỉm, hình thể to lớn bán thú nhân, thượng tầng áo giáp cứng nhất hạt đạt bỏ ép, từng đem bờ ép tới gần tuyệt cảnh xì bờ ác, cùng với năng lực tiềm ẩn đạt tới quái vật lờ vờ. Hai ấu long. Nói thật, ỉm hình thể thật sự rất giống ra tinh thế giới Haji, bán thú nhân hình thể có thể so với trồn xâm phạm nhà vệ sinh nữ. Nhưng cũng chỉ là giống như thôi, bọn chúng không cách nào sử dụng ma pháp, ma kháng cũng thấp đáng thương. Cự quái có thể chống cự rất nhiều lời nguyền nếu như đi tới thế giới này, làm sao cũng muốn chia làm bột nhỏ lờ vờ. Hai thông qua tự mang đồng hồ bỏ túi, Dỗ Man biết bây giờ là lúc mặt trời mọc, trải qua tiếp cận suốt đêm sửa chữa đờ nhì ông bây giờ duy trì số lượng quái vật lớn nhất, có thể nói quái vật thịnh yến. Nơi này quái vật thành đoàn, đối với mạo hiểm giả lạc đàn lờ vờ. Hai đã 10 phần nguy hiểm, nhưng đối với lờ vờ. Ba mạo hiểm giả tới nói, đám quái vật này cũng chỉ có thể đưa đến tác dụng quái nhiêu thôi. Bằng cảm giác của Dỗ Man tới nói, nếu như lờ vờ, một mát thuộc tính tương đương với vận động viên chuyên nghiệp tố chất, cái kia lờ vờ. Hai tràn đầy thuộc tính đại khái có thể thời khắc bảo trì vận động viên trạng thái cực hạn, loại gia tăng này mặc dù rất rõ ràng, nhưng còn ở trong phạm vi lý giải của nhân loại. Tỷ như tạ kệ mỉ cả dụ triệt dùng tố chất cùng kỹ xảo tương đối nhân loại, còn có thể áp chế lờ vờ. Hai mỉ cổ tỏ và chỉ xạ liên hiệp tấn công. Nhưng lờ vờ, và mang tới tăng lên, thì có thể nói nửa chân đạp đến vào mức độ tiểu siêu nhân. Tỷ như tốc độ đuổi theo cung tên cùng năng lực phản ứng kia của Âu Lạc, cơ hồ một đòn liền để hắn mất đi suýt nữa bỏ mạng. Ở nơi này giải quyết đi, vô luận thời gian vẫn là địa hình, đều rất khó tìm chỗ càng thích hợp rồi. Dỗ Man lẩm bẩm. Dỗ Man mới vừa bước lên thổ địa tầng 11, một tiếng giống giận to lớn liền cuốn sạch cả tầng lầu. Rát rưởi, lao tử muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ từng chút đốt ma vật. Ô Lạc cặp mắt đỏ lên, dùng âm thanh cơ hồ nổi điên điên cuồng hét lên. Dỗ Man cả đêm thời gian trốn đông trốn tây, đồng thời mượn quái vật đờ nhì ông không ngừng tiến hành quái vật dâng tạo, dò xét kỹ năng và năng lực bọn hắn có thể ẩn nút. Đám quái vật này đối với Ô Lạc mà nói không có chút uy hiếp nào, nhưng đối với theo hắn độc nhãn cùng khuyển nhân tộc truy lùng hắn lại có nguy hiểm to lớn. Cái này khiến hắn phải như cái bảo mẫu một dạng bảo vệ hai tên phế vật này. Tránh hai gia hỏa vướng chân vướng tay này chết đi. Khẩu khí này để cho Ổ Lạc khó mà nuốt trôi. Ở nơi này kết thúc đi. Ma trượng Dô Man nhẹ nhàng bung lên, một khối đá lớn đại địa nhô ra nhất thời biến đổi hình dạng, biến thành một khối thạch khôi nằm sấp trên mặt đất, một bên hòn đá nhỏ cũng hóa thành một cái cặp tác. Dô Man tiện tay đem áo choàng trên người che ở phía trên, sau đó ném ra hai khối quả cầu thịt hôi thối, cùng với mấy khối mảnh vụn sát ma vật. Những thứ này là mùi nhử đặc biệt dùng hấp dẫn quái vật, là Dô Man ở trên đường giết chết ma vật thu thập, thông qua loại phương thức này, hắn đem quái vật hấp dẫn đến xung quanh. Sương mù dày đặc ảnh hưởng, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Ổ Lạc chú ý tới chính mình vị trí. Làm xong những thứ này, Dỗ Man mặc niệm bùa ngụy trang, đem thân thể cùng hoàn toàn ẩn nấp. Lúc này, cầu thang tầng thứ 10 kết nối tầng 11 lao ra ba thân ảnh, chính là Ổ Lạc bọn hắn. "Lão đại, chúng ta vẫn là trở về tìm địch bọn hắn đi, quái vật chỗ này nhiều lắm rồi, tên kia nhất định là cố ý đem chúng ta dẫn tới đây." Độc Nhãn liên tục trải qua mấy lần quái vật dâng tặng về sau, đã nhạt đi trừng phạt hoảng sợ, so với bị địch sửa chữa, bị thành đoàn quái vật vây đánh mà chết càng không có lợi lắm. "Không, hiện tại hắn đã không có tinh thần lực bắn ra pháp thuật rồi, tầng 10 cùng tầng 11 đều là bãi cỏ trống trải, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh của hắn, hắn chắc chắn phải chết." Ô Lạc cầm trong tay mang theo khuyển nhân tộc hung hăng hướng trên đất ném một cái, uy hiếp nói, "Nếu như tại tầng này vẫn không thể tìm được hắn, ngươi liền ở lại tầng này đi." "Không, không muốn, lão đại." Khuyển nhân tộc vừa định cầu xin tha thứ, nhưng nhìn thấy ánh mắt máu lạnh cũng không nhịn được của Ô Lạc, âm thanh liền tự đi ngưng nghẹn. Hoảng sợ hắn liền vội vàng nằm trên đất dùng mũi điên cuồng nghe, nước mắt và nước mũi cùng nhau chảy ra. Theo một trận khí lưu nhỏ xíu, khí tức máu tanh và hương thanh chuyển tới, khuyển nhân tộc chợt ngẩng đầu, theo khí tức hướng gió nhìn lại. Ở nơi đó, hắn ở nơi đó. Xa xa nhìn lại, trên thảo nguyên trống trải cùng sương mù lượn quanh, một đống quái vật đang tụ tập cắn xé cái gì, phản phất tại vào ăn thi thể của con người. Sống phải thấy người, chết muốn nghiệm thi. Ô Lạc tung người nhảy một cái, hướng phía trung tâm ma vật hội tụ chạy đi, lưu lại hai cái gánh nặng thì đợi ở trên bậc thang. Lúc này, sương mù càng ngày càng tràn ngập. Không người chú ý tới, trên bầu trời tầng thứ 11 có một con hùng ưng nhìn xuống đại địa. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyển Chữ. Chương 18, bữa tiệc săn thú quái vật trong hoang dã vây đánh về phía Ô Lạc, mấy con giải rác bán thú nhân cũng cùng độc nhãn trên bậc thang chiến đấu. nơi này phần lớn ma vật đối với bọn hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng bọn hắn không có chú ý, một cái hùng ưng nắm nhánh cây bay qua đỉnh đầu, ở sau lưng bọn họ lần nữa hóa thành hình người. Đây là anima cơ sở của Roman, một con ưng đầu bạc. Một loại ma pháp có thể làm cho người và động vật tùy ý hoán đổi hình thái, thuộc về một trong những biến hình thuật phức tạp nhất cao cấp nhất. Cho dù ở thế giới Harry Potter, người có thể luyện thành cũng cực kỳ ít đòi. Cái này cũng là số ít ma pháp Roman giai đoạn hiện tại không cần ma trượng cùng thần chú liền tùy tâm thả ra. Hết thể hóa đá vẽ tỉ phỉ cật tổ tạ lật thừa dịp độc nhãn cùng bán thú nhân chiến đấu trong nháy mắt, Roman thấp giọng sử dụng ra lời nguyền, độc nhãn theo tiếng ngã xuống đất, đầu trong nháy mắt bị bán thú nhân đập bể. Phong hầu khóa lưới lãng lo quyển nhân tộc bản năng nghĩ rít gào lên, nhưng lại đột nhiên không cách nào lên tiếng. Quyển nhân tộc chợt ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Roman dùng ma trượng chỉ vào hắn. Nhiếp thần lấy niệm lệ ghi li mẹn si chỉ một thoáng, vô số ký ức dồn dập mà tới. So với độc nhãn nắm giữ khẳng tính, ký ức quyển nhân tộc càng thêm hoàn chỉnh có logic. Nội dung trí nhớ rất nhiều, nhưng phần lớn chia làm hai loại. Một loại là ký ức hắn bị đồng liêu cùng hắc ám quyến tộc gần nút tại mê cung nhân tạo ngược đái. Một loại nhưng là hắn đem ký ức chịu ngược đái tệ hại hơn chuyển tới trên người Xenos. Roman thở dài, bản chất nhân loại thật là cái gương, từ thế giới tiếp thu cái gì, liền sẽ hướng thế giới hồi báo cái gì. Ô ô ô ô. Quyền nhân tộc cổ họng nức nở, không cách nào lên tiếng, hắn điên cuồng quỳ dưới đất dập đầu cầu xin tha thứ. Thủ đoạn của Roman đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn, hoảng sợ cùng bản năng cầu xin điều khiển hắn. Mơ màng ngã xuống đất sợ tuệ phỉ Roman không có hạ sát thủ, tên khốn kiếp này còn có giá trị lợi dụng. Loại trừ phần lớn ký ức vô dụng, Roman cố gắng từ trong trí nhớ lắp ráp tin tức hữu dụng. So với như cửa ra vào cùng địa hình mê cung nhân tạo, kỹ năng và năng lực của bọn hắn, cùng với trong mê cung nhân tạo đại khái có bao nhiêu hạch tản đảng hắc ám hệ phái. Kỹ năng người này lại là kháng tính cường hóa. Hơn nữa dị thường kháng tính cũng đạt tới dê, khó trách lời nguyện của ta cơ hội chẳng có tác dụng gì. Cấp bậc khắc chế, kỹ năng khắc chế, cuối cùng lại cộng thêm phát triển năng lực nhằm vào, cơ hội có thể không nhìn lời nguyện Roman giai đoạn hiện tại. Nhưng cũng may lời nguyện cũng không nhất định muốn thi triển ở trên người địch nhân, chỉ cần cách dùng thích đáng, liền có thể đưa đến hiệu quả tứ lạng bạc thiên cân. Roman ma trượng múa nhẹ, trong miệng niệm chú, để cho bóng người ẩn nấp ở trong sương mù dày đặc. Sau đó lại sử dụng cho mình âm thanh vang vọng, để cho giọng nói của mình có thể mở rộng, cũng từ bốn phương tám hướng truyền ra. Ô lạc chém chết một con cự quái cản đường, rốt cuộc đi tới chỗ Roman thiết trí thân giả, một nhìn thấy trên đất khôi lỗi cùng ma pháp bảo liền biết mình bị gạt. Nhưng mà hắn bây giờ đã sâu trong trung tâm quái vật, đám quái vật này mặc dù đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, nhưng lại chen chúc giống như máy móc, để cho hắn vô cùng phiền não. Thần phong vô ảnh xì tìm xẻm dạ tầng 11 bốn phương tám hướng đều vang dội chú văn hồi âm, để cho người không cách nào truy tìm nơi phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, trên người Ô Lạc vạch ra mấy đạo vết thương thật nhỏ, đưa ra mấy giọt máu tươi đỏ thấm. Roman không sử dụng hạ vạ đạ kẻ đạ dạ cùng nghệ hợp kéo lì ở sở các loại ma pháp tuyệt tính, chính là vì không bị xác định vị trí, mà thần phong vô ảnh xì tìm xẻm dạ có thể nói lời nguyện bí ẩn nhất. Giác rưỡi, đừng ngây thơ, tại trước mặt chênh lệch thực lực, ma pháp của ngươi đối với lao tử không có một chút tác dụng. Các ngươi mị pha mỹ lì ạ, liền đợi đến từ hạ giới hoàn toàn biến mất đi. Thì ra là như vậy. Roman nghĩ, dùng thời gian buổi chiều đi làm điều tra sao, khó trách không có xuất hiện trùng với mấy tên kia. Bắt được ngươi rồi, chuột chết. Thông qua vị trí vết thương cùng trực giác nhạy bén của đôi mắt, Ô Lạc nhanh chóng đoán được phương vị của Roman, chạy thẳng tới Roman mà tới. Roman lập tức ảo ảnh di hình, lần nữa ẩn nấp ở trong sương mù dày đặc. Kéo dài khoảng cách, thừa dịp thời khắc Ô Lạc cùng ma vật dây dưa, Roman xoay tròn khóa mật mã, thả ra mấy con đọt thi, cũng sử dụng đỉnh chỉ chú đọc lại thân hình của bọn nó. Bị tỉnh di loại côn trùng này, cái này là có bốn cái cánh tay bốn cái chân, mái tóc đen dày hình người côn trùng. Bọn chúng lại gọi là bị tỉnh di, có thể bài tiết độc tố thần kinh hiệu quả nhanh, người bị cắn cần phải lập tức dùng thuốc giải. Nhưng Roman đối với độc tính bọn chúng cũng không yên tâm, hắn lại cẩn thận mang theo bao tay, lấy ra một cái ống nghiệm, đem nọc độc phía trên thoa lên trên chân chúng. Ống nghiệm lên biết, nọc độc xà quái bạ xì lịch cực kỳ nguy hiểm. Đây là nọc độc xà quái bạ xì lịch lấy được từ trong mật thất hồ vượt, là hắn lúc năm thứ hai giải quyết xà quái bạ xì lịch xong thu giấu đi vật phẩm, là một trong những vật chất có tinh phá hại lớn nhất thế giới Harry Potter, liền hắc ma pháp cường đại trên hồn khí cũng khó mà ngăn cản. Thừa dịp hỗn loạn đi cắn hắn, nhớ kỹ đem nọc độc trên chân dính đến vết thương chảy máu của hắn. Dựa vào kỹ năng phong nữ giả, Roman đem ý đồ của mình truyền đạt cho động vật thần kỳ. Roman đem một cái nút nhét hai giày như màn tàu đội ở trên đầu, lần nữa đem trên khóa dương xoay tròn khóa mật mã, lần nữa mở cặp tắp ra, nhấc ra một cái giá chim. Phía trên giá chim đứng một cái màu hồng, trên thể hình tròn xuống hạt chim, phần đuôi còn có mấy cái lông vũ cực kỳ xinh đẹp. Đây là một cái được cho thêm đùa yên lặng phụ tờ, thoạt nhìn làm người ta cảnh đẹp ý vui, nhưng tiếng kêu của phụ tờ có thể nói ma âm quá nhĩ, đủ để cho người đánh mất lý trí. Chú văn kết thúc âm thanh vang vọng Roman hủy bỏ hạn chế yên lặng của phụ tờ, lại là một tiếng âm vang vọng lời nguyền, chỉ một thoáng, một trận ma âm cực kỳ chói tai vang vọng tại trong sương mù tầng 11. Phụ tờ giống như nước nhỏ vào chảo dầu nóng bỏng, quái vật chất đống trong nháy mắt sôi trào, bọn chúng điên cuồng công kích lẫn nhau, chém giết hết thể sự vật hoạt động trước mắt. Đầu óc của Ô Lạc gặp phải một trận trùng kích mãnh liệt, cả đầu giống như nổ bành liệu mạ bịt lỗ tai. Mau mau lớn lên bùa ngụy trang thừa dịp kẻ hở Ô Lạc thất thủ, Roman hai đạo bắn về phía hai cái vây công sĩ vợ ặc, một con sĩ vợ ặc vì vậy ở thân, nắm vũ khí mê cung kho vũ khí hình thành hướng hắn chém tới, ở trên cánh tay hắn lưu lại một đạo vết sẹo. Một con sĩ vợ ặc khác càng từ ma vật cỡ lớn hóa thành siêu ma vật cỡ lớn, một cái tát hung hăng vỗ về phía Ô Lạc, đem hắn đánh vào trong bùn đất. Thừa dịp Ô Lạc ngã xuống đất trong nháy mắt, mấy con bị tỉnh dị vừa lên, hướng phía vết thương của hắn tát tới. Cặp mắt hắn hừng quang, từ dưới đất giận dữ nhảy lên, nắm lên lưỡi dịu trong tay trong nháy mắt bổ về phía bên người hư không, Silver tần hình trong nháy mắt hiện hình hóa thành cho thuốc. Sau đó tung người nhảy một cái, đột tiến vào trong ngực một con Silver khác hung hăng sờ một cái, đưa nó ma thạch móc ra. Thần phong vô ảnh xì tùm xem dạ tùy tùng hiện hình nhạ vạ dị sần dô man mang theo phụ tơ, không ngừng biến hóa vị trí phát động tấn công, mặc dù hắn chỉ có thể tạo thành vết thương thật nhỏ, nhưng lại ra tốc nọc độc tuần hoàn. Ô Lạc cảm thấy sức mạnh của mình đang từng chút cắt giảm, nhìn thấy máu độc đen nhánh trên người, liền vội vàng từ bên hông lấy ra linh dược chuẩn bị giải độc. Linh dược bay tới bùa nổ tung dô man đối với cái này sớm có chuẩn bị, tại hắn lấy ra linh dược trong nháy mắt liền đem linh dược gọi đến, cũng ở giữa không trung đem linh dược nổ. Lời nguyên bại lộ vị trí của hắn, Ô Lạc nhanh mạnh nào tới, dô man lần nữa lóe lên đến một cái phương vị khác. Ở bên cạnh vị trí cũ của hắn, thay vào đó là một cái ẩn nấp thân hình ấu long. Không. Kèm theo hét thảm một tiếng, Ô Lạc hoàn toàn bị đôi rồng biến lớn hung hăng quét trúng, cả người giống như bóng chạy như vậy bay ngang ra ngoài, khảm nạm vào đờ nhì ổng vách tường. Ô Lạc từ trong vách tường giấy rùa bỏ ra, liên tục mánh kích để cho hắn từ trong ma âm thuộc tờ ngắn ngủi thoát khỏi. Khôi phục một chút lý trí, chính hắn ý thức được tình huống rất không ổn, kịch độc đang hút ra sức mạnh của hắn, hắn thậm chí cảm giác mình bây giờ đối phó quái vật lờ vờ. Hai đều sẽ cố hết sức. Rút lui, phải rút lui. Đối mặt ma vật nội điên, có thể dùng ra vô số ma pháp quỷ dị ra hỏa, hắn ý thức được tin tức mình điều tra tê dại hắn, để cho hắn lâm vào khinh địch cả bẫy. Ô Lạc không bao giờ nữa cố chiến trường, thẳng đội vã hướng phía khuyển nhân tộc trên bậc thang chạy đi. Hắn thấy được bên người độc nhãn xé rách, có một bình dược tề lóe sáng màu xanh lá cây, là linh dược. Ngay tại Ô Lạc bắt linh dược mánh nuốt vào miệng, một trận gió mạnh mẽ xưa nay chưa từng có để cho hắn không nhịn được ngẩng đầu lên. Ma âm làm người ta cùng ma vật mất trí đã biến mất, thay vào đó trong địa hạ thành không nên có khí trời thay đổi đột nhiên mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang. Một cái ma vật Ô Lạc chưa từng thấy qua ở trên trời bay lượn, ma vật nó toàn thân lóe lên kim quang, ba đôi cánh ở trong lôi vân bay lượn, phảng phất một đầu kim ưng to lớn. Nó mỗi xuôi dục một lần cánh, bầu trời tiếng sấm liền nổ vang một lần, phảng phất nắm giữ quyền hành lôi thần. Lôi điểu đại nao rốt cuộc thoát khỏi hành hạ Ô Lạc không khỏi sinh ra hoài nghi, ma âm có thể làm cho cả tầng ma vật bạo động, có thể triệu hoán lôi vân chim to. Cái này rõ ràng chắc là chỉ có tầng dưới, không, ma vật tầng sâu mới tạo ra được mới đúng, vì sao lại xuất hiện ở vị trí thượng tầng tân thủ mạo hiểm giả? Chẳng lẽ phản phất giải đáp nghi ngờ của hắn tiếng rô man từ bốn phương tám hướng chuyển tới, mặc dù không thể tự tay đánh bại ngươi có chút tiếc nuối, nhưng ngươi không có cơ hội. Chỉ một thoáng, sấm chớp rền vang, sánh bằng mạo hiểm giả cấp thứ nhất cỡ lớn ma pháp lôi bạo tẩy lệ khắp tầng 11. Ỉm, bán thú nhân, Hadad Moes, Silver Ark, cùng với con ấu long hiếm hoi kia toàn bộ họ dưới lôi bạo tan thành mây khói. Trốn, trốn, trốn. Ô Lạc ý nghĩ chỉ có chạy trốn, nhưng thân thể của hắn lại không vâng lời hắn, hai chân của hắn không cách nào nhúc nhích, trên dưới toàn thân hắn từng chút ngưng kết thành nham thạch, phản phất đưa mắt nhìn hai mắt mở đờ xạ. Quên nói, ngươi uống linh dược là một loại gọi là nước mắt mỡ đờ sa ma dược, là tác phẩm đắc ý ta đặc biệt nhằm vào phù thủy ma lực hùng hậu, cái này cần phải cường hiệu hơn lời nguồn nhiều. Tại bị tỉnh di độc tố tê dại dưới, lại cộng thêm nọc độc xà quái bạ xì lịch suy yếu hắn, cho dù nắm giữ cực cao kháng tính, cũng khó mà đồng thời ngăn cản ba loại kịch độc tập kích. Không bằng nói, có thể hoạt động lâu như vậy đã là bởi vì ân huệ của thần linh hiện ra. Đời sau làm người tốt đi. Bầu trời bạch quang lóe lên, trừ tiếng gió tiếng mưa rơi, tầng thứ 11 trở nên vô cùng yên lặng. Trên vùng đất chỉ có vô số ma thạch cùng vật phẩm tại trong nước mưa cùng tia chớp tản ra huỳnh quang màu tím. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyển Chữ. Chương 19, đường về trong mưa to tầng thứ 11, Dỗ Man cùng Lôi Điệu Lôi Đế, văn cầu ngươi rồi, trước về trong dương đi. Thành phần của đống ma thạch này ta còn không có nghiên cứu hiểu được, trước đừng ăn có được hay không? Dỗ Man ôm lấy đầu của Lôi Điệu nói. Lôi Điệu dùng sức lắc đầu, đem Dỗ Man đặt mông quăng trên đất, sau đó giống như gà con mổ ăn đem ma thạch trên mặt đất mổ vào trong miệng. Cặc 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 cặc. Lôi Đế, ta không nói không cho ngươi ăn ngon hay không, ta nói là cái này có thể không khỏe mạnh. Các các các. Ngươi nói là ăn cái này rất thơm, hơn nữa ăn càng có sức lực. Kết. Được rồi, ta không cấp ngươi ăn, ta đều để lại cho ngươi, nói tóm lại, ngươi trước về trong giường đi được không? Các 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 các. Lôi Điểu đột nhiên trợn mắt đụng đầu Dô Man một cái. Ta tuyệt đối không lừa ngươi. Kết. Sự kiện kia. Nhìn thêm một chút được không, qua một thời gian ngắn nữa, ta nhất định để ngươi tận tình bay trên trời đủ. Các các. Lôi Điểu dùng mỏ chim nó đem đầu của Dô Man gấp vào trong, đem hắn từ mặt đất nhấc lên, Dô Man thì dùng hai tay vẹn vẹn nắm chặt mỏ chim. Ai nha? Lôi Đế nhanh há mồm, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài bay. Ngươi nhanh há mồm, ta chết ngươi liền rốt cuộc không người trải chuốc lông vũ cho ngươi rồi. Két, một cái, Lôi Đế đem đầu Dô Man phun ra ngoài. Ngươi cái tên này thật không có nặng nhẹ, nếu không phải là ta phản ứng nhanh liền muốn biến U Linh không đầu rồi. Cặc 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 cặc. Lôi Điểu giống như dùng cổ cọ sát đầu của Dô Man, giống như là nói xin lỗi. Dô Man xoa xoa cổ, tay trái cơ múa ma trượng, hướng ma thạch trong tầm mắt nhập chú, ma thạch bay tới đủ loại ma thạch màu tím lớn nhỏ không đều tại ma trượng cơ múa xuống nhanh chóng tụ tập thành dòng suối nhỏ lưu động dần mình, cũng bay vào cái dương như động không đáy. Lôi Điểu Lôi Đế nhìn xem ma thạch bay vào cái dương, hưng phấn vỗ cánh một cái, giống như con gà rừng một dạng nhảy móng đuốt chui vào trong dương. Bởi vì vật phẩm rơi xuống không giống với ma thạch, hình thái thiên kỳ bách quái, không cách nào sử dụng bay tới chú đại lượng thu thập. Dỗ Man chỉ có thể liền nhặt được chút ít vật phẩm rơi xuống gần ngay trước mắt, xách cặp lên vội vã rời đi, liền lưu lại ma thạch cùng vật phẩm rơi xuống cũng không kịp hoàn toàn thanh lý. Hiện tại đã là lúc mặt trời mọc, mạo hiểm giả cần cù đã bắt đầu trào vào đờ nhị ổng, không lâu sẽ có người đến tầng 11, phát hiện sự dị thường của nơi này. Dỗ Man đối với ký ức quyển nhân tộc làm sửa đổi, để cho hắn cho rằng Ổ Lạp là bị ma vật Đờ Nhì Ổng đột nhiên xuất hiện dị thường giết chết. Dỗ Man ở trên người hắn vung xuống chút ít phân bí vật động vật thần kỳ tránh hắn bị ma vật tiếp cận, sau đó liền nhanh chóng rời đi rồi. Chờ đến người đuổi đến Đờ Nhì Ổng khác phát hiện sự dị thường của nơi này, nhất định sẽ cứu quyển nhân tộc ở hiện trường, khiến cho nó trở thành nhân chứng hợp lý. Vì hoàn toàn đem mình tách ra trận tình thế dị thường này, không bị phát hiện hành tung, Dỗ Man cố ý kéo xuống tóc của quyển nhân tộc, dùng thuốc đa dịch, bộ lì rủ ở sở họ tị hòn, biến thành bộ dáng quyển nhân tộc mang theo mũ trùm trở về. Về phần hai kẻ canh giữ tầng thứ 5 khác, Dỗ Man cũng sẽ dùng ổ lì vì à sửa đổi trí nhớ của bọn hắn, để cho bọn hắn đem chuyện liên quan Dỗ Man hoàn toàn quên mất. Dỗ Man tưởng tượng công hội công báo lên chỉ có thể biết, ai Clot Familia ở Đờ Nhì Ổng đi săn đột nhiên gặp gỡ tình thế dị thường xưa nay chưa từng có, Ổ Lạp vì vậy bỏ mạng. Coi như là chủ thần ai Clot Familia hỏi thăm, ở dưới tình huống ký ức bị sửa đổi, cũng không cách nào phát hiện dị thường. Như vậy có lẽ có thể tạm thời tê dại Clot Familia, để cho bọn hắn không đem tiêu điểm hoài nghi tập trung đến trên người hắn. Dù sao ai sẽ hoài nghi một cái tân thủ mới vừa lần đầu tiên tiến vào Đờ Nhì Ổng đây. Nhưng tiếc nuối chính là, kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi thay đổi. Mới vừa xử lý xong lâu lại Clot Familia, chuẩn bị trở về tầng thứ 4, một cái thân ảnh màu trắng ngăn cản đường hắn đi. Đứng lại, cái dương này vì sao lại ở trong tay của ngươi? Đi ở nhị giật phà mỹ lì ạ, có danh hiệu bạch vu nữ mạ hệ nạt phỉ vịt trả lì ạ đem ma trượng trong tay nhắm ngay hắn. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 20, giải huy lì ổng Dô Man không có chuẩn bị dừng lại, nhưng một cái phi đao rơi vào trước chân của hắn, Dô Man không thể không quay đầu chiều. Toàn thân áo trắng, đen dài thẳng, hai nhọn, hơn nữa trong tay cầm lấy ma trượng, bên hông buộc đòn đao, đặc thù rõ ràng như thế để cho Dô Man một cái nhận ra thân phận của nàng. Nhưng Dô Man có chút nghi ngờ, mình hẳn là không có giao tình với tiểu thần mới đúng. Cử động của phỉ bị đưa tới không ít mạo hiểm giả chú ý, rất nhiều mạo hiểm giả cấp thấp dừng lại nghỉ chân vây xem. Bọn hắn chính là gia hỏa thích tham gia náo nhiệt như vậy, tìm kiếm đủ loại chủ đề có thể khoác lác tại quán rượu. Sớm biết ẩn thân trở về, Dô Man nghĩ, hắn không có sử dụng đùa ngụy trang ẩn thân, là bởi vì tầng trên nhất Đờ Nhì Ổng chỉ có một cái lối đi. Tại thời kỳ đỉnh cao mạo hiểm giả tiến vào Đờ Nhì Ổng, rất dễ dàng bởi vì hỗn loạn va chạm. Không sử dụng ảo ảnh di hình là vì an toàn xem xét. Liên tục suốt đêm tính kế cùng buôn ba để cho hắn vô cùng mệt mỏi, dùng cái lời nguyền này một cái sơ sẩy liền sẽ chia năm xẻ bảy. Đơn giản tới nói chính là không thể mệt nhọc điều khiển. Cái này chính là đồ của ta, chẳng lẽ ngươi muốn ăn cướp sao? Dỗ Man đệ thấp giọng điệu, làm hết sức cùng tiếng khuyển nhân tộc nguyên bản tách ra. Ngươi nói láo, người xách theo vali xách tay ít lại càng ít. Chớ nói chi là trên cái dương này còn in dấu hiệu chim ưng. Chủ nhân cũ của cái dương này ở nơi nào? Phỉ vịt ánh mắt bất thiện, cho là hắn giết người cướp của rồi. Dỗ Man ý thức được mục đích phỉ vịt là tìm chính mình, chỉ có thể nghĩ đến công hội ủy thác loại tình huống này. Tầng thứ 6, ta nhìn thấy một cái mang theo mắt kính tơ bạc, nam nhân mặc áo ma pháp khẽ xỉu ở đó, ngươi muốn tìm hắn mà nói vẫn là nhanh lên đi. Dỗ Man nói xong cũng chạy, đem đồ vật lưu lại. Ngươi nhất định phải cùng ta ở chỗ này mất thì giờ. Dỗ Man hỏi ngược lại. Phi Bịt do dự một cái chớp mắt, cuối cùng lựa chọn hướng Đờ Nhì Ổng đội va đi. Xin lỗi. Dỗ Man nghĩ, trong ngõ dạ gì ổ lớn như vậy, tiệm thuốc xanh thấm mịn phả mì lì ạ nằm ở trong ngõ sau có chút hẻo lánh vòng ngoài đường cái phía tây. Độc tòa C ở vị trí địa lý lấy ánh sáng không tốt mà có chút ẩm ướt, một khối huy chương phả mỹ lì ạ bắt trước nhân thể tứ chi kiện toàn, giống như bảng hiệu một dạng trang trí ở trên phòng ốc. Từ Đờ Nhì Ổng trở về tiệm thuốc xanh thấm, lộ tuyến nhanh chóng nhất lại tiện lợi nhất là dọc theo đường cái phía tây đi thẳng, bước chân mau một chút, ước chừng khoảng 10 phút liền có thể đến. Nhưng Roman không có đi đường này, mà là lựa chọn vòng vào hẻm nhỏ phức tạp bên trong khu thứ 7, vòng bèo hướng phía tiệm thuốc xanh thấm tiến tới. Bỏ gần cầu xa như vậy, cũng không phải là ý định ban đầu của Roman, mà là trên đường cái phía tây này có tồn tại Roman phải né tránh. Một quán rượu tên là Hồ Sải Sóp Phở Tỷ Lì Tỷ. Thần Minh nắm giữ nhìn thấu linh hồn đó, phân thân của Phở dậy ra, thích đứng ở trên đường quan sát linh hồn người khác xỉ Phở lộ và liền nhận chức tại đây. Dỗ Man dọc theo đường mòn tiến vào hẻm nhỏ trong khu thứ 7, xuyên qua thành phố cũ, đi ngang qua đại điện tinh linh, vừa vặn có thể nhìn thấy cách đó không xa lụn bại giáo đường bỏ hoang. Nếu như lịch sử không có thay đổi, Hết Đi ạ cùng Bờ Hẹo sẽ tại căn phòng ngầm giáo đường này khởi hành. Tại giáo đường cách đó không xa, có một mảnh nhà tập thể cũ kỹ, nó đắp ở trên đường phố khu tây bắc, trước mắt nằm ở trạng thái bỏ trống. Tạ Kệ Mị Cạ Dụ chia sẻ ở Bờ Hẻo đến nọ dạ gì ổ 2 năm trước đến, đem nơi này làm cứ điểm. Trừ cái đó ra, tại chỗ đến gần vách tường đô thị, tiệm tạp hóa địa tình của bom cổng đoán liền mở ở đó. Lý Lũ Cạ Hệ thường thường ở chỗ này giám định cùng thủ tiêu tăng vật, chỉ là hiện tại Lý Lý bị chủ tiệm hoa nhận nuôi, còn không biết có thành lập liên hệ với chủ tiệm hay không. Ngoài ra, tiền hiền giả tiên sinh người quen, cửa hàng nữ sĩ ma thuật sư lẹn đoạt tờ sĩ cờ dịch học, tại giới mạo hiểm giả tương đối nổi tiếng, cửa hàng đạo cụ cao 2 tầng nhà bán lẻ cũng đều rải rác ở khu vực này. Dỗ Man nhìn xem cảnh sắc xung quanh, không khỏi than thở một câu. Khoảng cách Bờ Hẻo đến, còn có khoảng 2 năm sau. Ngay lúc Dô Man lâm vào trầm tư, xa xa thành phố cũng đột nhiên kịch liệt tiếng nổ. Theo tiếng nổ vang lên, cư dân khắp khu phố đóng cửa sổ, người đi trên đường cũng nhanh chóng thoát đi, còn chưa hoàn toàn náo nhiệt lên con đường thần linh lại trở nên một mảnh lạnh tanh. Tại mạo hiểm giả đông đảo, hắc ám hệ phái chưa trừ tận gốc gọ dạ gì ổ, loại này tị hiểm hành vi là bọn hắn bản năng. Không có ai chú ý kết quả xảy ra chuyện gì, cũng không có người để ý là ai phạm pháp, chỉ hy vọng loại khủng bố này không muốn hàng lâm đến trên người mình. Nhất điện lại mắng một lần công hội vô năng. Nơi ước định, họ dạ dị ổ, chính là một đô thị tràn đầy nguy hiểm như vậy. Hắc Dô Man ngáp một cái chuẩn bị rời đi. Trạng thái hắn hiện tại cũng không được tốt lắm, trải qua đỡ nhỉ ông chạy trốn hắn biết rõ chính mình yếu kém, vừa mới gia nhập mịt phạ mỹ lì ạ chính hắn cũng không nên cuốn vào trong thiệt bái. Dỗ man tay trái rút ra ma trượng chỉ vào bầu trời bung lên, không trung nhất thời xuất hiện một cái pháo hoa màu đỏ, ngoài ra còn có một nhóm văn tự dùng tiếng thông dụng viết thành, có nổ tung phát sinh. Đây là Zoman đem lời nguyền không thể tha thứ dấu hiệu hắc ám sửa đổi dựng lại phát minh ma pháp tín hiệu hiện ra. Có thể đem tin tức muốn truyền đạt làm thành tín hiệu nổi bật để cho càng nhiều người xem đến, tại lĩnh vực cấp cứu giới phù thủy lấy được ứng dụng rộng rãi. Có ký hiệu này, tin tưởng đô thị hiến binh gạn xạ pha mì lì ạ sẽ đến nhanh hơn. Zoman xách cặp lên vừa mới chuẩn bị rời đi, trong ngõ hẹp nhỏ đột nhiên lao ra một cái bóng người, thẳng tắp đụng vào trên người Zoman, lực xung kích cực lớn trực tiếp đem Zoman đánh bay. Nếu như không phải là Zoman phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đọc lên lời nguyền giảm sóc giảm tốc, đem thân thể của mình sống sờ sờ lơ lửng giữa không trung, hắn sợ rằng cả người đều phải đụng vào trên tường đá sau lưng. Zoman khẳng định, xương sườn của mình tuyệt đối đứt đoạn mất. Zoman mới vừa muốn nổi giận, chuẩn bị chỉ vào ma trượng để cho người gây chuyện miệng phun con sen tạ tội, nhưng người gây chuyện trước mắt dường như còn yếu ớt hơn Zoman, đã bất tỉnh ngã trên mặt đất rồi. Đây là một cái mặc áo bó xanh lục, che mặt nạ màu trắng, tứ chi trang bị bảo vệ đuổi cùng bao cổ tay, trước ngực mang theo hộ giáp, bên hông buộc đoạn đao mạo hiểm giả. Không, cùng với nói là mạo hiểm giả, không bằng nói kẻ ám sát thích hợp hơn. Bên hông hắn buộc lên một đống bom bằng hỏa diễm thạch, là một cái phần tử nguy hiểm không chừa thủ đoạn nào, nói không chừng mới vừa rồi nổ tung chính là người này làm. Zoman thậm chí đang tự hỏi có nên cho phần tử nguy hiểm này bù một phát hay không ạ và đã kệ đã ra. Nhưng là người trước mắt máu me be bét khắp người, quần áo cũng rách tung tóe, cả người trên dưới đủ loại vết sẹo, máu đỏ thâm thậm chí đem mái tóc vàng của hắn đều nhuộm biến sắc, chỉ lộ ra một cái thai nhọn máu đỏ. Thai nhọn. Zoman ma trượng khẽ nâng, mặt nạ trên mặt hắn nhất thời chảy xuống, gương mặt lộ ra cứng ngắc, mệt mỏi, màu xám xanh. Mặc dù hình tượng kém rất xa, nhưng Zoman vẫn nhận ra thân phận của nàng, Giải Huy Lì Ổng. Zoman hướng bốn phía nhìn, phát hiện xung quanh cũng không có người, cửa sổ cư dân phụ cận cũng đều đóng chặt. Đùa lơ lửng. Zoman đem vali xách tay đổi sang tay trái, tay phải cẩn thận mang theo thân thể của Giải Huy chui vào ngõ hẻm, sau đó thi triển bùa ngụy trang ẩn nấp thân hình, hướng phía tiệm thuốc xanh thấm bước nhanh tiến tới. Một cái khúc quanh hẻm nhỏ không dễ thấy, một tên màu tóc xám xanh, thiếu nữ thân mặc trang phục hầu gái ngưng mắt nhìn Zoman bóng lưng biến mất một người. "Si, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Nơi này mới vừa phát sinh nổ tung, không nên đem chính mình bại lộ ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Nữ nhân vóc dáng cường tráng nói dạy nói. Không có gì, mã mạm địa. Chỉ là đột nhiên liếc thấy thứ rất thú vị. Thiếu nữ nghịch ngợm cười nói. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 21, bùng nổ giải vừa trở lại tiệm thuốc xanh thấm, cửa là khóa chặt, miệp cùng nạ ạ dạ đều không có ở đây, dỗ man biết bọn hắn khẳng định đi công hội rồi. Mặc dù rất muốn ngay lập tức báo cho miệp bọn họ mình đã an toàn trở về, nhưng dỗ man bây giờ yêu cầu điều trị cho giải vừa, cũng chỉ có thể để cho bọn hắn lo lắng một đoạn thời gian. Tiệm thuốc xanh thấm không cách nào so sánh với Đi ẩn Sích Phạ Mỹ Lì ạ, trong đó có một chút chính là tiệm thuốc xanh thấm không có viện dưỡng bệnh, là một nhà tiệm linh dược thuần túy bán thuốc. Dỗ man chỉ có thể đem giải huyền mang trở về phòng của mình, đặt ở trên giường của mình. Ở dưới tình huống không có đụng chạm giải huyền, dỗ man dùng ma trượng cởi bỏ trang phục người ám sát rách dưới của giải huyền. Lại dùng thần thanh khí sảng chú vì giải huyền rửa sạch thân thể, cuối cùng đem hàng tồn tất cả vạn linh dược trong mịt Phạ Mỹ Lì ạ tưới lên trên người giải huyền. Coi như là dỗ man, cũng không thể không than thở linh dược tiện lợi. Trong nháy mắt, nguyên bản vết thương bị nổ tung cùng vũ khí lưu lại lấy phương thức mắt trần có thể thấy khép lại, da thịt thối giữa cũng lần nữa trở nên béo mập mà có sinh khí. Giải Huy lặng lặng nằm ở trên giường, hôn mê, trên mặt nàng vẫn xanh mét tái nhợt như cũ, cho mày phản phất bị giam ở trong vô tận ác mộng. Dỗ man không hy vọng nàng như thế khó chịu, lại dùng nọc độc sở hữu tỉ nghệ vừa pha loãng xứng chút ít ma dược khác thấm ướt môi của nàng, cuối cùng làm một cái bùa mộng đẹp. Làm xong hết thể các thứ này, dỗ man cảm giác mình tinh lực cũng đến cực hạn, uống một bình linh dược cấp thấp liền nằm ở mép giường ngủ thiết đi. Trong giấc mộng, Giải Huy lâu ngày không gặp làm một mộng đẹp. Nàng mơ thấy không còn là ác mộng tầng 27, không còn là thảm trạng ngày xưa đồng bạn ở trước mắt mình từng cái chết đi. Nàng mơ thấy người của ạ sở trạ family ạ đều ở bên cạnh nàng. Các nàng ước hẹn ở đỡ nhì ông tầng 18 lịch nước, vốn nổ cả cụ ra một bộ biểu tình tự cho là đúng gọi nàng phế vật tinh linh, chính mình cùng nàng cãi vã không nghỉ, thân là đoàn trưởng ạ lì sẽ lở không chỉ không quên can, ngược lại thêm dầu thêm lửa, lì dạ thì một mặt bộ dáng im lặng nhìn xem các nàng định ngợm. Ạ lì sẽ lì dạ cả cụ dạ phế vật tinh linh sau khi về nhà, ạ sở trạ xạ mạ giống như vợ mới cưới một dạng nên đón các nàng về nhà. Cũng kiểu gì cũng sẽ hỏi các nàng là muốn tắm rửa trước hay là trước ăn cơm. Các cụ dạ thì bổ túc một câu, hoặc là trước hưởng dụng vợ mới cưới. À sở trạ nệ giờ giống như ngu ngốc một dạng bắt đầu tràn đầy ảo tưởng vi phạm đạo đức. Chỉ là mộng cảnh cuối cùng là mộng cảnh, hết thảy đều quá mức hoàn mỹ, không có ai bị thương, không có ai mất đi, liền á đi cũng một bên ôn hòa cười đùa, chỉ có chính nàng thất vọng mất mát, dường như quên mất cái gì. Mộng đẹp càng ngày càng ngọt, càng ngày càng ngọt, ngọt đến dường như cảm thấy át tâm. Lòng của nàng phảng phất bị hạnh phúc lấp đầy, chữa trị, nhưng cùng lúc lại cảm thấy trong lòng bị từng chút móc sạch, càng ngày càng tịch mịch, càng ngày càng khó chịu, ngực giống như là bị ép xẹp như vậy không thể thở nổi, thậm chí muốn khóc ra thành tiếng. Giả, hết thảy đều là giả. Các nàng đều không có ở đây nữa à? Giải Hữu chợt mở mắt ra, ý thức được khỏe mắt sưng lên, gối ướt át, cái loại trống không này mê miễn không chân thật cảm giác đột nhiên biến mất, hạnh phúc cùng ngọt ngào tan biến không còn dấu tích. Thay thế chính là mùi vị tủi hận. Không, nàng đã hoàn thành báo thù. Là như chút được gánh nặng hoàn thành báo thù. Không, nàng chối bỏ chính nghĩa, không từ thủ đoạn nào, không tiếc giá cao. Còn sót lại chỉ có trong không. ngực giống như có một cái hố, làm sao đều không bưng bít được, lấp không đầy, có được chỉ có mờ mịt. Nàng bây giờ lại nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Sống sao? Chết đi sao? Sống chẳng biết tại sao sống, chết đi chẳng biết tại sao chết đi, hết thảy đều không có ý nghĩa. Cô độc, không, là tịch mịch. À Sở Trạ Sạ Mạ, nàng cuộc đời này không mặt mũi nào gặp lại, lại có chỗ nào có thể chứa chấp nàng? Dạ Hứa không cách nào khống chế nước mắt tràn ra, nàng cảm giác trên dưới toàn thân mình chỉ có trọng lượng đều theo nước mắt chảy trôi, rút sạch. Rõ ràng không thể khóc, rõ ràng không thể yếu ớt như vậy, rõ ràng không thể tha thứ chính mình, nhưng thân thể tâm tình lại không bị khống chế khơi thông. Trong lòng nặng nề, chịu tội, thống khổ, đều theo nước mắt mà di chuyển, toàn thân cao thấp thần kinh căng thẳng bởi vì là một loại thả lỏng chưa từng có mà thoát lực, thế cho nên không cách nào nhúc đích. Không biết qua bao lâu, Dạ Hứa chỉ cảm thấy nước mắt rốt cuộc đình chỉ, thân thể mặc dù vẫn là như nhũn ra, nhưng rốt cuộc có chút ít khí lực. Nàng nghĩ biết tại sao mình lại ở trong phòng, lại là ai cứu mình. Dạ Hứa che cái mền ngồi dậy, lại thấy được một người nam tính tuổi còn trẻ nằm ở mép giường. Sau đó, Dạ Hứa ý thức được, trên người mình không mảnh vải che thân. Một loại xưa nay chưa từng có phẫn nộ cùng xấu hổ cuốn sạch trong đầu của Dạ Hứa, tinh thần cùng thân thể của nàng nhanh chóng căng thẳng, chợt một cước đạp về phía mặt của Roman. A! Chịu hai bay vạ gió, Roman từ trong ngủ mê man đột nhiên thức tỉnh, liền cái bàn sau lưng hắn đều vì vậy hất đổ, mắt kính tơ bạc tinh xảo của Roman càng là vì vậy còn biến hình, mũi cũng chảy ra hai vết máu. Ta muốn giết ngươi. Dạ Hứa dùng thân thể cuốn cái mền lại, thuận tay nắm lên đoạn đao đầu giường, đem đao gác ở trên cổ của Roman. Hôn trướng, ngươi làm cái gì với ta? Ánh mắt Dạ Hứa giống như mãnh hổ, tràn đầy tia máu, giữ tợn căm tức nhìn Roman. Ta không hề làm gì cả. Ta căn bản không có đụng ngươi một cái a. Roman còn chưa tỉnh ngủ, nhưng lại dưới áp lực to lớn bản năng hô. Dạ Hứa khí thế như vậy, nếu như trả lời chậm phân nửa, Roman sợ rằng thật muốn biến thành kỵ sĩ không đầu rồi. Thân thể của Dạ Hứa hơi chậm lại, nghĩ tới những khả năng khác, vì vậy đuổi theo hỏi một câu, thật sự không thể lại thật rồi. Đao trên cổ Roman thoáng buông lòng thư giãn chút ít. Vậy là ai chiếu cố ta đây? Đương nhiên là ta. Có một cái, sống đao đoạn đao đột nhiên ép ở trên cổ Roman, ánh mắt Dạ Hứa cũng lần nữa trở nên giận dữ vô cùng. Ma pháp, ta dùng ma pháp a. Ta thật sự một chút cũng không có đụng phải ngươi. Tập tục tinh linh ta vẫn là biết một chút. Ngươi thế nhưng là người của ạ Sở Trạ Familia, tại sao có thể không trải qua điều tra liền thi bảo a? Dường như bởi vì nghe được ạ Sở Trạ cái từ này, động tác Dạ Hứa ngưng trệ một chút. Dạ Hứa đem sống đao rời đi một chút, chất vấn, ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi trước mặt xong, ta lại. Roman ý thức được không đúng, liền vội vàng dừng lại, ta lại chứng minh cho ngươi. Dạ Hứa cũng ý thức được chính mình bây giờ cực kỳ bất nhã, mí môi một cái lui về phía sau mấy bước. Ta chỉ có quần áo nam sĩ, mặc dù có chút lớn, ngươi trước đem liền một chút đi. Roman cầm ma trượng lên cơ nhẹ hai cái, quần áo trong tủ quần áo liền tự động bay về phía Dạ Hứa. Dạ Hứa là lần đầu tiên nhìn thấy loại ma pháp thần kỳ này, trong lòng không khỏi tin tưởng hơn phân nửa. Ta đi ra ngoài trước, ngươi thay quần áo xong có thể gọi ta. Ta gọi Roman, là thành viên mới gia nhập của Mịn Familia. Nơi này là tiệm thuốc xanh thấm, ngươi bây giờ rất an toàn. Roman rời khỏi phòng, Dạ Hứa thì nhìn xem bộ quần áo này lầm vào quần bít. Mặc quần áo của nam hải tử, quả nhiên vẫn là có chút. Nhưng quần áo của mình đã rách tung tóe, nơi này cũng không có cái khác có thể mặc rồi. Dạ Hứa cắn răng, cuối cùng vẫn là mặc vào quần áo kỳ quái lớn hơn rất nhiều này. Bên trong mặc chính trang, buộc cà vạt, bên ngoài lại bộ ma pháp bảo, có phần quá kỳ quái. Hơn nữa Dạ Hứa biết, cái này tuyệt đối không phải là trang phục Mịn Familia, tại họ Dạ Dị Ổ nhiều năm. Hắn đối với Mịn Familia vẫn còn có chút nghe thấy, cái này tuyệt đối không phải là dấu hiệu của Mịn Familia. Con hùng ngưng này, còn có mấy cái mâu tự tựa như thánh thư ban này, đều là Dạ Hứa từ trước tới nay chưa từng gặp. Bất quá, những chuyện này Dạ Hứa hiện tại cũng không muốn chú ý, nàng chỉ muốn biết mình lại không có bị ô nhục. Trinh tiết cùng nụ hôn của mình, phải hiến tặng cho cùng mình tại rừng rậm không người, ở dưới ánh trăng tuyên thệ lời thề yêu nam nhân. Nếu như trước đó chính mình bị xâm phạm, nàng tuyệt đối phải đem người kia chém thành muôn mảnh, sau đó lại tự sát. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 22, đơn thuốc của Dạ Hứa Lì ổng ta có thể đi vào sao? Roman cách cửa hô đầu hàng, đi vào. Bên trong truyền tới âm thanh Dạ Hứa lạnh giá mà nghiêm túc của Dạ Hứa. Đẩy cửa ra, Dạ Hứa đã đổi lại đồng phục học sinh nam dạ bẩn cỡ. Dạ Hứa thân cao chỉ có 161cm, thước xe, mà Roman lại có 180cm, thể trạng chênh lệch để cho Dạ Hứa mặc đồng phục lộ ra vô cùng nông rộng. Nàng tóc ngắn màu vàng nhu thuận rũ xuống, con mắt màu xanh biếc như thiên thủy chi kính. Cổ áo sơ mi màu trắng lộ ra cái cổ xinh đẹp, trong lúc mơ hồ có thể liếc thấy xương quai xanh như thiên nga. Roman cả và không có thắt ở cổ, mà là bị Dạ Hứa coi như thắt lưng, bó bởi vì quần dài rộng lớn hướng xuống, bị thắt lưng cột còn có một thanh đoạn đao sắt thái Nhật Bản kia, áo ma pháp thật dài bị nàng kéo trên mặt đất, giống như là khoác áo cưới màu đen. Thời khắc này, Roman mới thật sự lĩnh hội áo sơ mi bạn trai đặc biệt xinh đẹp. Nếu như ánh mắt Dạ Hứa có thể ôn hòa hơn chút ít, không phải là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm như người chết nhìn xem chính mình, vậy thì càng hoàn mỹ. Đao gỗ chợt phát ra ba tiếng xé gió, để ngang trước cổ họng Roman. Trong thời gian ngắn sinh ra phong áp để cho Roman rõ ràng cảm thấy khủng bố, lờ vờ. Bốn thực lực cao cấp vào thời khắc này bảy già không thể nghi ngờ. Ngươi tốt nhất chứng minh cho ta xem, nếu không ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Tầm mắt của Dạ Hứa phảng phất lưỡi dao, canh trường Roman có chút kinh hồn bạt vía. Nhìn bộ dạng như vậy, phương pháp chứng minh lần nữa cởi đồ ra tuyệt đối không thể thực hiện được, trừ phi hắn thật sự không muốn sống. Được, ta sẽ chứng minh. Roman đi hướng một bên vali xách tay, xoay tròn khóa mật mã, từ bên trong lấy ra một cái như thủy ngân làm thành chậu mỏng màu bạc. Bên trong mâm bạc trống rỗng này, chạm trổ phức tạp dùn, tràn đầy sắc thái thần bí. Đây cũng là một cái chậu tưởng ký, là phòng theo hồ gợt chế tạo bản cấp thấp, nhiều nhất chứa được 100 năm ký ức. Nhưng tại phương diện chi tiết sửa sang cùng đền bù ký ức, nắm giữ không kém với nguyên bản công hiệu. Nhìn một màn quỷ dị trước mắt, Dại Hồi không chỉ lùi lại nửa bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Roman, rất sợ chúng cạm bẫy quỷ dị. Roman nắm ma trượng hướng huyệt thái dương của mình điểm nhẹ, một chút sợi tơ màu bạc bị hút ra, ngay sau đó bị Roman ném vào trong chậu tưởng ký. Vật chất màu bạc rơi vào trong chậu, giống như thuốc màu như vậy choáng váng nhô lên, cấu tạo ra hư ảnh hoàn toàn mông lung. Đem đầu đưa vào cái này trong chậu, liền có thể nhìn thấy ký ức quá khứ của ta, như vậy thì có thể chứng minh ta không hề làm gì cả rồi. Roman nói. Dại Hồi nhìn xem đạo cụ màu bạc lơ lửng không trung này, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Loại ma pháp hoàn toàn không hợp với lẽ thường này, thoạt nhìn giống như tà thần cử hành nghi thức. Cắt, lòng phòng bị không muốn nặng như vậy, nếu như ta thật muốn đối với ngươi làm gì gì đó, từ vừa mới bắt đầu không cứu ngươi liền tốt rồi. Còn đỡ phải bị ngươi muốn đánh muốn giết. Dỗ Man phàn nàn nói. Thật sự, nếu như không phải là xem ở phân thượng nàng là lão bà mình, Dỗ Man tuyệt đối không chịu điều khí này. Nếu như ngươi thật đang sợ ta ra vẻ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau xem hồi ức một lần, chỉ cần ngươi không xấu hổ. Dành hơi hơi cúi đầu xuống, lộ ra một bóng mờ. Không cần. Dành quả quyết đi hướng chậu tưởng ký, đem đầu dối vào. Thời gian phảng phất chảy ngược, dại hồ giống như là rơi vào một cái không gian kỳ lạ, không gian này vô cùng chân thật. Tại cách đó không xa, vừa bạn có thể nhìn thấy ngẩn người Roman. Sau đó, tiếng nổ vang, Roman thả ra tín hiệu, hai người bọn họ đụng nhau, chính mình bị lơ lửng mang đi, sau đó lại bị Roman cực kỳ tỉ mỉ thanh tẩy, điều trị. Trong cả quá trình, trừ lúc xoa thuốc bị lơ lửng hoàn toàn kiểm tra một lần, Roman quả thật rất cẩn thận tránh tứ chi giải trừ, chưa từng trực tiếp đụng chạm thân thể của nàng. Dại hồ chỉ cảm thấy thân thể trở nên rất nóng, loại nhiệt tiêu đốt chịu phạt thiêu xuống kia. Nàng biết mình hại nữa xấu hổ, trên mặt nóng hừng hực, lỗ tai giống như là cháy lên, trái tim cũng đang ùm ùm cuồng nhảy không ngừng, dường như muốn lao ra ngực. Chỉ có một loại phẫn nộ không ngừng đè ép, không thể thả ra, không thể giận cá chém đớt. Dành biết, cái này gọi là thẹn quá thành giận. Nàng rất muốn giống to, tìm một cái mượn cớ chính nghĩa nói sang chuyện khác, hoặc là trong trứng gà chọn xương cốt, tìm ra chứng cứ Roman mưu đồ gây rối hoặc là tâm thuật bất chính. Nhưng nàng càng là canh chừng cẩn thận, càng có thể chú ý tới Roman nhắn nhủi cùng hết lòng, nhất là ánh mắt tròn con ngươi đen nhánh của hắn, vậy tuyệt đối không phải là tà dụ, mà là một loại nàng hết sức quen thuộc. Ánh mắt cũng rất lâu không thể gặp lại. Đó là giống như ạ sở trạ sa mạ, tràn đầy chịu mến, thưởng thức, lại tràn đầy ánh mắt ấm áp cùng chúc phúc. Coi như Dại Hồi dù ngây thơ thế nào lại không muốn thừa nhận, cũng biết trong ánh mắt này che giấu một loại đặc biệt quan tâm, yêu. Dại Hồi ngồi xổm ở góc tường hành lang ký ức, ôm đầu gối, cả người run rẩy, đầu tựa vào giữa hai chân, không còn dám đi nhìn chăm chú ánh mắt Roman, nàng sợ chính mình không chịu nổi ánh mắt như vậy, sợ chính mình bị ánh mắt như vậy hoàn toàn xuyên thủng. Không, nàng đã bị xuyên thủng. Cho dù không ở đi xem cặp mắt kia, trong đầu của nàng cũng sẽ không ngừng hiện lên gương mặt kia, vẻ mặt đó. Nàng biết, đây cũng không phải là Roman đối với nàng làm tà thuật gì, mà là nàng tại sau khi ngọn lửa báo thù cháy hết đã một tia không dư thừa. Đã mất đi phàm mỹ lý ạ, đã mất đi tín ngưỡng, đã mất đi mục tiêu, đã không có gì cả, tuổi mục tinh linh không chỗ có thể về không cách nào chống cự ánh mắt như vậy. Phần ấm áp này, phần quan tâm này, phản phất chim bay mệt về tổ, du khách lang thang về đến nhà rồi. Phản phất có người không lời nói cho nàng biết, nơi này có thể trở thành nơi trở về của nàng. Hỗn đản, ngươi làm sao trở nên yếu ớt, thích khóc như vậy, rõ ràng phải trở nên kiên cường hơn mới được. Dại Hồi mắng chính mình. Ngoài chậu tưởng ký, Dỗ Man thông qua ma pháp cảm giác hết thảy bên trong, yên lặng không nói. Trong ma dược phối trí cho Dại Hồi, trừ nọc độc sở hữu tỉ nghệ bừa pha loãng dùng để làm nhạt ký ức bi thương, Dỗ Man còn đặc biệt tăng thêm một giọt thuốc nói thật. Thuốc nói thật là một loại ma dược cực kỳ cường lực, cho dù vốn đệ mật cường đại nhất, họ trước mặt ba giọt thuốc nói thật, cũng muốn nói ra bí mật hắc ám nhất. Tại bộ phép thuật, đây là một loại dược vật dùng cho tra hỏi, ở trong mắt người thường loại ma dược này đáng sợ khiến người ta sợ hãi. Nhưng Roman đối với thành phần loại ma dược này tiến hành điều khiển tinh vi, hơn nữa tại bùa vui vẻ dưới sự dẫn dắt phát minh bùa mộng đẹp, phối hợp lượng thuốc nói thật hợp lý, có thể để cho người bị làm thần chú ở trong giấc mộng dẫn dắt ra chân thật nhất chính mình. Nói cách khác, Roman thông qua ma dược nhân tạo dẫn dắt người khơi thông tâm tình, cho nên nàng mới có nhiều như vậy thành tích nhạy cảm ý tưởng, có nhiều nước mắt như vậy. Ở trong lý giải của Roman, Dại Hồi ông lưng đeo quá nhiều nặng nghề, lưng đeo quá nhiều ấy nấy, lưng đeo quá nhiều bí mật. Nàng rõ ràng chưa từng làm chuyện thật sự xem như tội ác, lại cần thay đổi màu tóc, mai danh nhận tính, liều mạng cất giấu nội tâm của cùng quá khứ mình, không cách nào bày tỏ, không cách nào thổ lộ, không cách nào quang minh chính đại hưởng thụ hào quang chính nghĩa, chỉ có thể mang theo tiếc nuối cùng ấy nấy trầm luân. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, lúc nàng chú ý tới bờ eo đơn thuần, mới có thể không nhịn được muốn bày tỏ, muốn biểu đạt, báo cho quá khứ của mình. Giống như người cô độc đến mức tận cùng lại đột nhiên cùng người xa lạ trên đường cái nói rất nhiều. Nàng chân chính khát vọng không vẹn vẹn chỉ là một khu nhà chỗ thu lưu, mà là một mảnh có thể bị thế nhân tiếp nhận, bị thế nhân tha thứ, có thể quang minh chính đại đi lại thiên địa. Hiển nhiên, một điểm này, vô luận là thần sắc đẹp gì, vẫn là anh hùng bờ eo, còn có công hội đều không thể cấp cho nàng. Cho nên, Roman quyết định thay đổi những thứ này. So với bất ức trong lòng, để nén bản thân mỹ nhân băng, hắn càng hy vọng nhìn thấy một cái mỹ nhân cười kiện toàn. Khóc đi, khóc đi. Nước mắt là tịnh tuyển tâm linh, là tư tưởng bụi trần, chỉ có người biết khóc, mới có thể cười càng thêm cởi mở. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 23, ta mới không phải phế vật tinh linh. Cái đó, xin lỗi. Giải Huy Ly ổng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn mặt của Roman. Ừm hừ, ngươi đang nói gì?
Ta nghe không thấy a.
Roman nắm kéo giọng điệu, ngồi ở trên cái ghế bên cạnh, hai chân đong đưa móc lỗ tai.
Xin lỗi.
Giải Huy thân thể nghiêm, hai tay đặt ở đầu gối, thân thể lấy độ cong 90 độ cúi người, lấy âm thanh rõ ràng vang dội lần nữa nói ấy nấy.
Ừm, đã ngươi thành tâm nói xin lỗi như vậy, vậy thì tha thứ ngươi, ngươi cho rằng là ta liền sẽ nói như vậy sao?
Nam mơ đi, bú ngốc tinh linh. Ta có thể là hảo tâm hảo ý chăm sóc người bị thương, tại không có trải qua chủ thần đồng ý liền tự tiện xài hết tất cả vạn linh dược hết phàm mì lì àng nhỏ khó. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, tinh linh ta cứu càng lại là một bộ phận đúng sai phải trái, bởi vì xấu hổ liền muốn giết người diệt khẩu bạo lực cũng như vậy. Ngươi cũng đã biết tâm linh trẻ thơ thiện lương của ta chịu đến đả kích bao lớn sao?
A,
nói không chừng sau đó mỗi lần lúc ta muốn hành thiện, đều sẽ hiện ra hình ảnh kẻ được trợ giúp muốn giết chết ta, liền thế giới quan của ta cũng sẽ vì vậy mà ngã sập. Thậm chí thiện lương ta đây cũng không dám lại làm người tốt chuyện tốt. Từ nay họ Dạ Dị Ổ lại thiếu một cái linh hồn thiện lương, nhiều hơn một cái khán giả vô tình lạnh lùng. Bạo lực tinh linh, kết quả như thế ngươi đảm đương nổi sao? Thật sự hết sức xin lỗi. Kèm theo Roman gào thét, Giải Huy mỗi nghe một câu, đầu liền thấp sâu hơn, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Cho nên, ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới trả lại ta?
Thiên linh dược, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại gấp bội đưa cho ngươi.
Giải Huy chứng nhận cam kết.
Thì, tinh linh, hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi cảm thấy một cái mạng trị giá bao nhiêu tiền à?
Cánh mạng con người tại sao có thể dùng kim tiền để cân nhắc? Giải Huy lớn tiếng nói, thậm chí ngay cả ông túi xuống cũng đắng lên. Giải Huy không thể nào tiếp thu được đem mạng người dùng kim tiền để cân nhắc, không bằng nói, chỉ là nghe được ý nghĩ như vậy liền để nàng cảm thấy bầu không khí. Nhưng mà, Dỗ Man lại một mặt cười đếu mà hỏi, cho nên, cánh mạng con người so với bất kỳ tiền tài gì, bất kỳ tài bảo đều quý báu hơn thật sao? Giải Huy đối với bộ biểu tình này bản năng chán ghét, cái này khiến nàng nhớ tới 5 năm trước cái đó tạo thành 7 ngày tử vong tà thần, Izebus. Hắn đã từng cũng dùng loại lời nói cường điệu này chất vấn nàng chính nghĩa, cũng từng chút đem tín ngưỡng của nàng phá hủy hầu như không còn, nếu như không phải là các đồng bạn phàm mỹ lì ạ của nàng kịp thời chạy tới, có lẽ nàng đã sớm tan vỡ đi. Giống như là đối quá khứ không kiên định chính mình đi xa dần vừa trả lời như đinh chém sắt nói, đây là đương nhiên.
Ha 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 ha, vậy thì đúng rồi.
Ta thế nhưng là cứu được mạng của ngươi, ngươi không cảm thấy dùng kim tiền tới hồi báo tới khinh bạc một chút sao?
Vậy ngươi muốn thế nào?
Vẻ mặt dần dần lạnh lùng, bắt đầu hoài nghi cảnh tượng nhìn thấy trong chậu tưởng ký có phải hay không ảo giác.
Hừ hừ, ta cũng không phải là bác sĩ, không lấy tiền tài.
Nếu cứu mạng ngươi, đương nhiên hẳn là dùng mạng người quý trọng như nhau hoàn trả lại. Dạ Huy manh nắm chặt một đao trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia sát ý, cái tên này quả nhiên giống như tà thần đó, khẳng định không phải là thứ gì tốt, cứu chính mình nhất định là vì mục đích tà ác. Chờ hắn nói ra kế hoạch tà ác, chính mình ở nơi này diệt trừ hắn. Dạ Huy trong lòng làm quyết định.
Cho nên, xin con cho ta đi.
Dạ Huy bước dài nhảy một cái, đao gỗ chợt vung ra. Phong áp mãnh liệt mang theo sát ý lạnh thấu xương, thế phải đem đầu người khác thủ tiêu.
Đi chết đi, tà giáo, cái gì?
Thân thể của Dạ Huy thắng mạnh xe, đao gỗ tại thời khắc mấu chốt sống sờ sờ dừng ở trước cái trán Roman.
Ta rất thích ngươi nha, cho nên muốn báo đáp ta mà nói, sinh một đứa con cho ta đi.
Trên mặt Roman cười híp mắt, ánh mắt hài hước nhưng chân thành nhìn xem Dạ Huy.
Vẻ mặt như thế, để cho Dạ Huy phảng phất thấy được cả Gù Dạ cùng Lý Dạ.
Ai?
Dạ Huy ngẩng đầu lên, lần nữa đụng chạm ánh mắt quen thuộc kia, trong nháy mắt bị bắn thủng.
Ngươi
đang nói bậy cái gì?
Lỗ tai Dạ Huy trong nháy mắt hồng đấu, đỉnh đầu giống như là ấm nước sôi bốc lên hơi nước như vậy, trên mặt một mảnh ánh nắng đỏ rực, âm thanh cũng bởi vì khiếp sợ thay đổi giọng điệu. Nguyên bản nghiêm nghị đột tiến nàng lộn bộ quay ngược lại hai bước, dưới chân còn không cẩn thận đạp phải áo ma pháp thả trên mặt đất, suýt nữa ngã xuống ở trên đất bằng. Cũng còn khá Roman tay mắt lanh lẹ, giữa không trung kéo lại tay Dạ Huy.
Ngươi không sao chớ?
Không có việc gì.
Dạ Huy lần nữa đứng ngay ngắn thân hình, nhanh chóng đưa tay rút trở về, sau đó nhắc tới áo ma pháp quá dài khẩn trương bay ngược lại hai bước, túi lầu nói, thật xin lỗi,
là ta hiểu lầm rồi.
Nhưng là, sinh con chuyện này tuyệt đối không được.
Xin đổi thành điều kiện khác.
Hơn nữa, vừa đến đã lên giường là căn bản không có khả năng.
Đầu tiên hẳn là ở trong màn đêm rừng rậm của người, hướng phía mặt trăng tuyên thệ tình yêu vĩnh hằng của hai người.
Dạ Huy cúi đầu, không dám nhìn mặt của Roman.
Hừ hừ, đổi thành điều kiện khác là được rồi sao?
Roman dùng nụ cười tà ác gian kế được như ý nhìn chằm chằm nàng.
Dạ Huy sinh ra một loại cảm giác không ổn, cái biểu tình này quả nhiên rất giống với dáng vẻ cả Gù Dạ cùng Lý Dạ trêu cợt người khác. Nếu như không vi phạm pháp luật cùng đạo đức, cũng không câu thúc ý chí người khác.
Nói tóm lại, không thể là chuyện xấu, ta sẽ cố hết sức.
Dạ Huy cẩn thận chọn lời, làm hết sức đem điều kiện mơ hồ hóa, cất giữ quyền giải thích của mình.
Vậy thì ký kết khế ước với ta đi, trở thành thư ký của ta, không, hầu gái, được rồi, ngược lại làm trợ thủ công tác của ta là tốt rồi.
Roman nhìn xem biểu tình vi diệu của Dạ Huy, liên tục thay đổi trả lời.
Ngày làm việc hết hạn mãi đến lúc ta tử vong, được hưởng giá trị pháp định, đơn nghỉ, chế độ làm việc 12 giờ mỗi ngày, vượt qua thời gian có tiền tăng ca.
Thế nào, đãi ngộ không tệ chứ?
Ai?
Dạ Huy lần nữa ngây ngẩn, chuyện này ý nghĩa là nàng bị cưỡng chế chứa chấp sao?
Thế nhưng, ta vì báo thù, không từ thủ đoạn nào phá hủy Familia đối địch, hơn nữa lần này cũng, cho nên, coi như giá cao thu nhận ngươi công nhân viên như vậy, tiền lương của ngươi sẽ không quá cao, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha.
Đến, ký tên đi.
Dỗ Man không biết lúc nào đã soạn thảo ra giấy khế ước, nhất thứ hai phần, hơn nữa đã điền xong tên phép ất, chỉ yêu cầu chữ ký nàng là được rồi. Ta. Giải cảm giác ngực đột nhiên tràn vào rất nhiều luồng nhiệt, ánh mắt ghế ẩm cũng không bị khống chế, tầm mắt trở nên mơ hồ lên. Này này này, ngươi không phải là muốn báo ơn sao? Sẽ không liền loại chuyện trình độ này cũng không muốn làm đi. Chẳng lẽ ngươi là tuổi mục tinh linh vong ân phụ nghĩa? Tim Giải Huệ phảng phất thoáng cái bị sỏ xuyên như vậy, nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi xuống. Nàng xác nhận, gia hỏa trước mắt này nhất định là ma quỷ có thể xuyên thủng lòng người. Thô bạo bá đạo, lại cố tình gây sự, căn bản không cho nàng cự tuyệt. Mà chính nàng cũng vậy, rõ ràng đã sớm quên mất như thế nào khóc mới đúng, rõ ràng sớm trở nên kiên cường mới đúng, tại sao nhưng bây giờ giống như tiểu hài tử khóc sướt mướt, quả thực quá kinh khủng rồi. Giải Huệ xoay người đưa lưng về phía Roman, dùng quần áo dính khô nước mắt, lúc này mới quay đầu tranh cãi nói, ta mới không phải tuổi mục tinh linh. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyển Chữ. Chương 24, trang phục hầu gái, bỏ phiếu 31 thông qua, 4K, sự tình chính là như vậy. Bị sạc mạ, xin ngài đồng ý tiểu thư Giải Huệ Lì Ổng làm việc ở đây, ta yêu cầu nàng coi như trợ thủ của ta phối trí ma dược, trong cửa hàng cũng cần người tới chiếu cố. Bị mới vừa trở lại Phạm Mỹ Lì ạ, Roman liền thỉnh cầu Mịt đồng ý Giải Huệ Lì Ổng ở lại làm việc ở đây. Bị sau khi xác nhận Roman an toàn không việc gì, đầu tiên là mừng rỡ một trận, sau đó lại đối với năng lực dạy vò của Roman có mới lĩnh hội. Ái Clos Phạm Mỹ Lì ạ bởi vì theo dõi Roman tiến vào đờ nhị ổng, đờ nhị ổng lại đột nhiên phát sinh tình thế dị thường, mạo hiểm giả lờ vờ. Ba đó cứ như vậy chết ở tầng thứ 11, lần đầu tiên tiến vào đờ nhị ổng Roman lại bình yên vô sự đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa, còn thuận đường mang về một cô bé. Nếu như nói cái này tất cả đều là tình cờ, hắn người thần minh này cũng không cần làm. Lúc này mới ngày thứ 3 mà thôi, A Mịt không khỏi vì tiền đồ Phạm Mỹ Lì ạ cảm thấy lo lắng. Chờ một chút, mặc dù lời này để ta tới nói có lẽ không quá thích hợp, nhưng là Giải Huệ Lì ổng cái tên này, ta nhớ không lầm dùng là mạo hiểm giả công hội đang treo thưởng đi. Tiền thưởng thế nhưng là có 80 triệu vạn ly đây. Chúng ta chỉ là một cái familia nhỏ chỉ có 3 người, nếu như cuốn vào nguy cơ gì. Xin lỗi, để các ngươi làm khó. Ta sẽ lập tức rời đi. Phản ứng của Giải Huệ rất nhạy cảm, đứng lên liền chuẩn bị rời đi, nhưng Roman lại một cái kéo lấy tay Giải Huệ không buông. Xin chờ một chút, tiểu thư Giải Huệ. Miệng mở miệng nói. Danh tiếng ả sợ trả familia ta sớm có nghe thấy. Các ngươi tại 7 ngày tử vong 5 năm trước biểu hiện đến nay để cho rất nhiều thần minh cùng cư dân khó mà quên. Hơn nữa chính là bởi vì có tiểu thư Giải Huệ liều mạng hoạt động, hắc ám hệ phái khí diễm phách lối mới ngày càng suy yếu, để cho họ Dạ Dị Ổ có hòa bình hiện tại. Ta một mực rất muốn ngay mặt đối với ạ sở trạ phạ mỹ lì ạ cùng cố gắng của ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cho nên, ngươi nếu không phải ngại bị quất, muốn ở chỗ này đợi bao lâu đều có thể. Phạ mỹ lì ạ chúng ta gần đây xảy ra một chút biến cố, cho nên nạ ạ dạ nàng mới có chút lo âu, còn xin ngươi không nên để ở trong lòng. Mỹ Quyên giải nói. Giải Huệ, ân tình của ta đối với ngươi ngươi còn không có trả lại, ít nhất ngươi phải chờ tới lúc ta không cần ngươi mới có thể đi. Đối mặt Roman bắt tới tay, Giải Huệ hơi quẩy người một cái, cuối cùng vẫn là không có hất ra. Giải Huệ trịnh trọng hướng thần mịt túi người chào nói, cảm ơn mịt Sa Ma. Nhưng sau đó xoay người đối với Nạ Ạ Dạ hơi hơi hỏi thăm, làm phiền các ngươi. Nếu mịt Sa Ma cùng Roman đều nói như vậy, ta sẽ không phản đối. Dù sao ta cũng nhờ mịt Sa Ma cùng Roman đại nhân chiếu cố rất nhiều. Chỉ là tình trạng kinh tế của mịt Phạ Mỹ Lì Ạ không thể lạc quan, nếu như tháng này vẫn không thể nộp lên tiền thuê nhà, chúng ta liền hoàn toàn không có chỗ an thân rồi. Ừm, tình trạng kinh tế hiện tại rất nát mét sao? Roman có chút không hiểu, theo lý thuyết không có món nợ thiếu đi ẩn sức familia, bị familia hoàn toàn có thể chống đỡ tiếp mới đúng. Nạ ạ dạ không khỏi thở dài một cái, thần mịt là một vị thần phá của chuyên tâm nghiên cứu và thích đưa thuốc. Tình huống kinh doanh cửa hàng thực tế cũng chỉ có nàng rõ ràng. Mặc dù Roman đại nhân ngài quả thật hỗ trợ rất lớn, nhưng là thành viên mịt familia vốn có toàn bộ ly tán, tài sản familia cũng bị chia nhỏ hết sạch. Linh dược đang có cơ bản dùng hết, tài liệu tồn kho trong tiệm cũng không đủ điều hòa chất thuốc mới. Familia chỉ còn tiền mặt cũng dùng làm tiền ủy thác tìm kiếm ngài. Dưới tình huống không cách nào kéo dài thăm dò trung tâm đờ nhị ổng, chúng ta chỉ thông qua phương thức ủy thác hoặc giao dịch thu hoạch tài liệu, chi phí cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Lại cộng thêm sinh ý cửa tiệm chúng ta nguyên bản là tương đối bình thản, ở dưới sự cạnh tranh của Maxic tiệm thuốc đi ẩn xích Familia, lợi nhuận căn bản không có biện pháp chống đỡ tiếp. Ha ha ha. Roman cười cười xấu hổ, vì mau chóng khôi phục hạng dự trữ hàng cao cấp trong tiệm cơ hồ đều bị hắn dùng hết. Vậy cần tài liệu gì? Nếu như chỉ là thu thập mà nói, ta cũng có thể làm được. Giải Huệ xung phong nhận việc nói, không hổ là công cụ người ưu tú. Nơi này có một phần danh sách, trừ mấy tài liệu thông thường này, ta còn hy vọng làm đến cánh bờ lùn phạm tỷ li ổ cùng chứng bờ lột xua rút. Đây là cách điều chế mới ta gần đây thử nghiệm nghĩ ra, là linh dược song thuộc tính tinh thần cùng thể lực. Nếu như thành công, liền có thể từ trong tay đi ẩn sẽ phá mỹ lì ạ cướp được nhiều khách hơn rồi. Nạ ạ dạ khí thế hung hăng, đối với mình bị đi ẩn sẽ phá mỹ lì ạ cứu chữa còn có chút để ý, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được chi giả được gọi là tay bạc quả thật rất tiện lợi. Bờ lùn phạm tỷ li ổ, ta nhớ được tại tầng thứ 6 kho lương thực ma vật có thể tìm được. Chứng bờ lột xua rút. Đây tựa hồ là ma vật ngoài địa khu họ Dạ Dị Ổ đi. Giải Huệ coi như mạo hiểm giả thâm niên, trong nháy mắt cũng nhớ tới tài liệu tương quan. Không sai, chỉ là ta tại lúc thăm dò trung tầng mờ ngày trước ném đi cánh tay này, hiện tại ta chỉ cần nhớ tới bộ dáng quái vật liền sẽ phát run, đã không có biện pháp tiến vào đờ nhị ông chiến đấu. Nạ ạ dạ ấy nấy lấy ra tay chân giả kim loại màu bạc kia. Coi như báo đáp các ngài thu nhận ta, những chuyện này xin giao cho ta đi. Giải Huệ nói, nắm giữ thực lực lờ vờ. Bốn đỉnh phong nàng thu thập mấy cái tài liệu này cũng không khó khăn. Chờ một chút, chuyện này
hay là chờ ngày mai lại quyết định a? Bịt ngắt lời nói, các ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước, Nạ Ả Dạ ngươi mang theo giải hồi đến gian phòng của nàng, để cho nàng làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, ta muốn đơn độc trò chuyện một hồi với Roman. Mặc dù không biết chuyện thu thập tài liệu tại sao phải chờ đến ngày mai lại quyết định, nhưng Nạ Ả Dạ vẫn là mang theo giải hồi trước đi lui ra, chỉ để lại hai người Bịt cùng Roman. Roman, ngày hôm qua theo dõi ngươi mạo hiểm giả lờ vờ. Ba ổ lập chết rồi, hơn nữa tầng dưới phát sinh tình thế dị thường, có tin đồn nói gặp được ma vật có thể một đòn hủy diệt toàn bộ tầng 11. Hy vọng ngươi có thể đúng sự thật nói cho ta biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Bịt Sa Ma, ta cũng không có ý nghĩ giấu giếm các ngươi. Dỗ Man đúng sự thật đem chuyện hôm qua thuật lại, đồng thời quan sát biểu tình Bịt thay đổi. Bịt trầm tư chốc lát nói, không nghĩ tới trong dương ngươi lại có động vật nguy hiểm như vậy, gọi là bẹn đỏ giặt bột cũng không có quá đáng chút nào. Bất quá, công hội đối với tình thế dị thường tầng thấp vô cùng chú ý, đã bị thác lộ kỳ Familia điều tra. Iclos Familia đột nhiên mất đi một cái mạo hiểm giả cấp 3, cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận loại lời đồn không căn cứ này. Mặc dù ngươi có không ít lá bài tẩy, nhưng Mị Familia còn rất yếu đuối. Vô luận ngươi vẫn là giả hứa, khoảng thời gian này cũng không muốn ở đờ nhì ổng lú đầu tốt hơn, tài liệu ngoài đờ nhì ổng, có thể thu thập nhiều một chút, sau đó thông qua phương thức trao đổi từ trong tay đồng nghiệp đổi lấy. Mọi người cùng nhau cố gắng, nhất định có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Dỗ Man đối với nghị quyết này không có quá lơ là gặp, nhưng cảm giác quả thực quá mức phiền toái cùng cực khổ. Hắn muốn lợi dụng đùa mở rộng không thể bị phát hiện chế tạo ba lô không gian, lợi dụng bản đồ đạo tặc chế tạo bản đồ ra đa quái vật, lợi dụng chìa khóa cửa chế tạo điểm neo truyền tống kiếm một món tiền lớn. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị mịt bắt bỏ. Những thứ này tất cả đều là kỹ thuật mang tính cách mạng thay đổi hạ giới, càng là tồn tại chìa khóa cửa, cơ hội có thể thay đổi phương thức công lược đờ nhị ổng, thậm chí ảnh hưởng công hội cùng bản đồ thế lực các quốc gia lớn hạ giới. Họ dưới tiền để không có phá mỹ lì ả thực lực cường đại chống đỡ, đừng nói đưa tới họ dạ gì ổ hỗn loạn, đưa tới thế chiến đều là khả năng. Dù sao hắn gia nhập không phải là phở dày dạ phá mỹ lì ả, lộ kỳ phá mỹ lì ả loại phá mỹ lì ả đỉnh cấp này, làm cái gì đều phải cẩn thận, nghĩ lại sau đó làm. Quả nhiên thực lực vẫn là vị thứ nhất, phiền toái mịp xa mạ giúp ta cập nhật điểm năng lực một cái đi. Dỗ Man cấp bậc, Lv1 sức mạnh, I01 sức bền, I08 linh hoạt, I02 bén nhạy, I06 ma lực, I0188 kỹ năng, huyết mạch phù thủy, phong ngữ giả, chuyên gia đạo cụ, người sáng tạo lời nguyền, chuyên gia ma dược ma pháp, không mặc dù sớm có dự liệu, nhưng thật sự xuất hiện số liệu như vậy, còn thật là có chút làm cho người im lặng a. Dỗ Man lẩm bẩm, ngươi đối với số liệu như vậy có cái gì bất mãn sao? Mỹ hỏi, người bình thường một lần tăng lên mấy giờ, thậm chí mười mấy điểm thuộc tính cũng đã cao vô cùng rồi. Ma lực khối này có tăng lên trên diện rộng ta cũng không ngoài ý muốn, nhưng là thuộc tính khác tăng lên có phần cũng quá thấp một chút. Điểm năng lực bản thân là độ thuần thục cụ hiện, muốn tăng lên chỉ có tiến hành nhằm vào rèn luyện, ngươi ở trong quá trình chiến đấu nhất định là trọng độ ỷ lại ma pháp, thiếu hụt rèn luyện cùng cường hóa trên thân thể. Có chỉ số như vậy cũng không kỳ quái. Ta muốn làm sao tăng lên những thuộc tính này, chẳng lẽ muốn giống như chiến sĩ đi chiến đấu sao? Trong ấn tượng của hắn, gì về gì ạ lợn, lệ phi giả vị gì đi, phi vị trả lý ạ. Mấy người này hoàn toàn không có giác ngộ pháo đài pháp sư, thông qua kỹ xảo chiến đấu vịnh sướng song song, trên căn bản đều có năng lực cận chiến nhất định. Càng là phỉ vịt trả lụy ạ, nàng đối với đoạn đao sử dụng hoàn toàn không thua gì với các chiến sĩ. Nhưng lời nguyền của Dô Man toàn bộ có thể được xưng tốc công ma pháp, hơn nữa hoàn toàn không tồn tại hạn chế ma lực cùng số lượng ma pháp. Với hắn mà nói, thể lực chính là ma lực, lời nguyền chính là động tác chiến đấu. Loại phương thức chiến đấu này, trừ trên phạm vi lớn có thể giúp hắn tăng lên thuộc tính ma lực, thuộc tính phương diện khác cơ hồ giống như kẹt chết khó mà tăng lên, mà hắn cần nhất chính là tăng lên trình độ chịu đánh. Vấn đề này, có lẽ ngươi đi hỏi giải hoặc là cố vấn công hội tốt hơn một chút, dù sao ta cũng chỉ là một thần minh trợ ở trong chủ thành, đối với chiến đấu loại chuyện này cũng không tinh thông. Dỗ Man nghĩ đến phương thức chiến đấu của giải hoặc không khỏi có chút say mê, để cho nàng giúp mình huấn luyện một chút hẳn không quá đáng đi. Ngày thứ hai, sau khi Mị công bố phương châm hành động một đoạn thời gian tương lai, đoàn người liền thu thập hành lý đi dừng xe ổ lộ bên ngoài họ dạ dị ổ, thu thập quái vật thời kỳ cổ đại liền đi đến trên mặt đất bảy khủng long đỏ máu trứng. Đám quái vật nguyên bản thuộc về tầng sâu này, sau khi trải qua mấy ngàn năm hư hỏng, đã kinh biến đến mức có thể bị mạo hiểm giả lờ vờ. Hai dễ dàng đi săn, mặt đối tiếp cận lờ vờ. Năm giải hội cùng Roman có thể sử dụng lời nguyền, những người này bị tập thể dẫn ra sau đó liền bị hiệu suất bằng diện. Nhân tiện nhắc tới, trong cánh rừng rậm này có ma vật tài liệu giá trị khác cũng bị đả kích tuyệt diện, hóa thành tiền mướn phòng cuối tháng của Mỹ Phả Mỹ Lý ạ. Chi tiết chiến đấu tường tận cùng chuyện vụn vặt thường ngày không có cần thiết ghi chép. Trọng điểm là vì phát triển nguồn tiêu thụ dược tề, Mỹ Phả Mỹ Lý ạ cùng thuê nhân viên giải hội vây quanh nhân viên tiệm sau đó là có nên mặc trang phục hầu gái hay không mà sinh ra kịch liệt tranh luận. Lần nữa sửa sang cửa hàng, thay đổi trưng bày cùng phong cách cửa hàng ta có thể lý giải. Nhưng là mặc trang phục hầu gái, hơn nữa đem nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu chế tạo xong thuộc tính linh dược miễn phí tặng thấy thế nào đều là không cần thiết đi. Nạ ạ dạ lớn tiếng kháng nghị nói. Đây là vì mị thuận lợi nghị tập, bước đầu tiên siêu biệt đi ẩn sẽ phà mì lì ạ. Sản phẩm mới nhất định phải có cảm nhận nhân thể tươi đẹp, mới có thể lý giải giá trị sau lưng giá bán cao ngất, những thứ này đều là một bộ phận sách lược tiêu thụ. Là như vậy nha, nạ ạ dạ. Chúng ta bây giờ không phải có rất nhiều khách hàng người đến từ dược tề ban đầu đưa ra sao? Đồng minh chiến lược thần mị cũng phụ hòa nói. Nạ ạ dạ vừa nghe đến cái này, lý trí trong nháy mắt bốc hơi. Tuyệt đối không được. Mặc dù làm như vậy quả thật có tác dụng, nhưng mịt xạ mạ mang tới tất cả đều là chút ít chỉ đi dạo không mua, hoặc là chỉ mua một dược tề linh dược bình thường nhất, nhưng nữ tính phải trò chuyện với mịt xạ mạ 1-2 giờ.
Những thứ này tuyệt đối không phải là khách hàng chất lượng tốt, không bằng nói đưa tặng dược tề cùng lãng phí thời gian vượt qua xa tiền kiếm được. Hơn nữa, trang phục hầu gái cũng là hoàn toàn là không cần thiết. Không bằng nói, ta chỉ thấy được một nam nhân nào đó vì thỏa mãn dục vọng đê hèn của mình kiếm cớ. Hoàn toàn đồng ý. Đồng minh chiến hữu Nạ Ạ Dạ Dạ cũng phụ hòa nói, để cho ta mặc trang phục hầu gái mời chào khách nhân là không thể nào. Không bằng nói trang phục hầu gái trong miệng ngươi cùng trang phục hầu gái ta biết chênh lệch quả thực quá lớn. Váy ngắn đến không cách nào che kín đầu gối, tràn đầy đường viền hoa trang sức, tất chân màu trắng ý nghĩa không rõ, lỗ hổng hình trái tim lộ ra da thịt, sợi tơ không có chức năng thực tế, tay áo ngắn không có cách nào bảo vệ thân thể. Nói tóm lại, bộ quần áo này chỉ có thể thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu của một ít người, hoàn toàn không có đưa đến bất kỳ tác dụng phòng vệ thực tế. Dại Hư dùng một ánh mắt đối đại rác rưởi khinh bị Roman, phong mang trong mắt không bằng nói đã có thể cảm nhận được sát ý rồi. Trong tiệm thuốc xanh thẫm, tâm tình phản đối vô cùng dâng cao, hình thức lâm vào thế bí. Bị đề xướng sách lược miễn phí đưa tặng thị trường, Nạ Ạ Dạ kiên quyết phản đối. Roman đề xướng sách lược trang phục hầu gái kéo khách, Dại Hư kiên quyết phản đối. Chiến cuộc rằng có tiếp như vậy, chiến lược trang phục hầu gái cùng sách lược tặng dược tề nhất định sẽ mất đi quyền chủ đạo. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Đoàn trưởng Nạ Ạ Dạ, ta cực kỳ lý giải tâm tình của ngươi. Nhìn xem dược tề nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu chế tạo lại muốn bị chơi quỵt, càng là khẳng định có không ít người căn bản sẽ không mua, loại tâm tình thống khổ này giống như có 100.000 độc giả lại hoàn toàn không có đặt mua một dạng thật đáng buồn. Không, không bằng nói, để cho những người đó chơi quỵt, quả thực là cực kỳ bi thảm. Ngạch, mặc dù không quá rõ ngươi đang nói gì, bất quá ngươi có thể lý giải liền quá tốt rồi. Nạ Ạ Dạ mặc dù nghe không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý chỉ là tiếp tục như thế, dược tề giá cao chưa nghiệm chứng hiệu quả, khẳng định không người nào nguyện ý đi mua đi. Ta hoàn toàn không có ý nghĩ bị chơi quỵt, ta cảm thấy hoàn toàn có thể đem bộ phận chi phí này tăng thêm vào giá bán dược tề. Ngoài ra, trang phục hầu gái đặc chế tuyệt đối không phải là không có giá trị thực dụng, ta chẳng qua là cảm thấy, có tiểu thư Nạ Ạ Dạ cùng tiểu thư Dạ Huệ xinh đẹp như đẹp, lại cộng thêm sách lược hợp lý, nhất định có thể mang đến đông đảo khách hàng nam tính. Các ngươi cố ý cự tuyệt, ta cũng sẽ không phản đối. Nhưng nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ ta cùng Mị Sa Mạ mặc vào trang phụ nam hầu đi mời chào khách. Đoàn trưởng Nạ Ạ Dạ nha. Dỗ Man đột nhiên đứng thân thể nghiêng về trước nhìn chằm chằm Nạ Ạ Dạ, ngươi chẳng lẽ muốn khách hàng tương lai tiệm thuốc xanh thẫm đều biến thành nữ tính chỉ đi dạo làm chủ thể sao? Không, tuyệt đối không muốn. So với tranh cường hào thắng như vậy, càng là nam nhân ngu xuẩn cam lòng ở trước mặt nữ nhân tiêu tiền, cùng nữ nhân thích đi dạo mà không mua, ngươi muốn cho những người đó trở thành khách hàng cửa hàng. Nạ Ạ Dạ chợt giật mình một cái, liền đội vàng đồng ý nói, bảo trì thị trường nam tính làm chủ thể khách hàng, đây là mấu chốt cạnh tranh khác biệt hóa với Đi ẩn Sích Family ạ, quần thể khách hàng chính tuyệt đối không thể biến thành nữ tính. Cho nên, ta cho rằng trang phục hầu gái ý nghĩ này cực kỳ tốt, liền quyết định như vậy, từ ta cùng tiểu thư Dạ Huệ phụ trách mời chào khách nhân. Mịt Sạ Mạ cùng ngài Dỗ Man phụ trách những công việc khác là tốt rồi. Đối mặt chung nhau tiến lùi 2 giờ mặc dù, Dạ Huệ một mặt khiếp sợ, cảm nhận được mùi vị phản bội. Bỏ phiếu 31, xét lược trang phục hầu gái mời chào khách nhân thông qua. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyển chữ. Chương 25, không cười nổi liền khóc nha tiệm thuốc xanh thấm, trong tiệm trang hoàng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mượn đua biến hình cường đại, ra hàng bằng gỗ màu xám sơ cùng bách tường bị nhuộm thành trắng tuyền, mặt đất cũng bị Roman sử dụng ma pháp trở nên bằng phẳng sáng bóng, hoàn toàn cáo biệt phong cách kỳ huyễn dị thế giới Trung Âu. Roman đem dược tề lượng nhu cầu nhỏ toàn bộ rút lui hết, chỉ đột nhiên bày ra mấy loại dược tề trọng điểm mua bán. Hơn nữa ở dưới mỗi một loại nhan sắc dược tề thiết kế đèn pha đặc biệt. Linh dược màu sắc sặc sỡ họ dưới ánh đèn chiếu xuống tản mát ra một loại mỹ cảm linh hoạt kỳ ảo hồn nhiên, hiện ra khí tức tương lai phong cách riêng. Cùng lúc đó, các hầu gái mặt tiền cửa hàng người gánh vác rốt cuộc ra mắt. Nạ Ạ Dạ Ệ Dị Xịt một thân trang phục hầu gái màu đen làm chủ, vòng ngực hình trái tim biểu dương bao dung quyết đoán, ngọc chi cánh tay trái trần trụi nàng, tay phải mang theo bao tay dài tơ lụa màu đen, đang che kín tay bạc đồng thời tạo thành so sánh tuyệt diệu. Váy ngắn bớ thủng, lại cộng thêm lỗ hai nửa sụp đổ người chó kia. Dỗ Man xác định, tuyệt đối sẽ hấp dẫn một đống nam tính ngu xuẩn dâng lên ví tiền. Về phần Dạ Huệ, nàng núp ở phía sau cửa, xấu hổ thò đầu ra, tại Nạ Ạ Dạ toàn lực thúc đẩy mới hiện ra chân thân, nhưng trong miệng như cũ hủy bỏ không ngừng. Không được, mặt thân này tuyệt đối không được. Ta ở trên danh sách đen công hội, hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy tuyệt đối sẽ bị nhận ra. Không sao, ta dùng ma dược đem tóc của ngươi dài ra không ít, lại cộng thêm xưa nay chưa từng có kiểu tóc công chúa, gọn kính bạc, vòng cổ màu trắng, tất chân trái phải không bằng. Tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng lãnh khốc vô tình ám sát tinh linh trong quá khứ sẽ là cái bộ dáng này. Dù sao, kẻ ám sát thật sự tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra sát ý vô cùng giống như bây giờ. Nhìn thấy biểu tình căm ghét của Dạ Huệ, Dỗ Man liền vội vàng đổi lời nói, yên tâm đi, quần áo cùng trang sức trên người ngươi, ta toàn bộ đều làm ám chỉ ma pháp. Ngươi nhìn thấy ngươi sẽ bị đặc thù mang tính then chốt hấp dẫn, ngươi bây giờ coi như đi ở trước mặt người đã từng quen biết, chỉ cần không giao lưu quá nhiều, cũng tuyệt đối sẽ không có người nhận ra ngươi. Phản phất chứng minh lời Dỗ Man nói là Ạ Dạ cũng nâng lên cằm nói, hiện tại Dạ Huệ quả thật hoàn toàn biến đến dạng, nếu như không phải là ngay từ đầu biết, ta cũng không có biện pháp nhận ra. Nghe được Nạ Ạ Dạ cũng nói như vậy, Dạ Huệ coi như lại muốn phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng Dạ Huệ cảm thấy trình độ khó khăn tiếp nhận trang bị mới, dường như còn phải gian nan hơn giết chết một tên tiểu nhân. Như vậy, có thể làm đều làm, tương lai của Mịt Phạ Mị Lì Ạ liền giao cho các ngươi. Dỗ Man mong đợi nói. Không, canh giữ cửa hàng có Mịt Xá Mạ là đủ rồi, ngài Dỗ Man còn xin cùng chúng ta cùng nhau cố gắng lên. Nạ Ạ Dạ bắt lại Dỗ Man chuẩn bị từ dưới ánh mắt giết người chạy trốn, cũng ném cho hắn một bộ trang phục nam sĩ vừa người. Ai? Thế nhưng là ta còn có ma dược mới muốn nghiên cứu, tỉ như dược tề tăng cường sức chịu đựng, dược tề cường hóa sức mạnh, tốc độ tăng lên các loại chất thuốc rồi. Familia bây giờ không có tài liệu ủng hộ nhiều thí nghiệm khai phá dược tề như vậy, xin ngài Roman cùng chúng ta cùng nhau cố gắng, coi như người quy định sách lược, đương nhiên nên trước làm gương tốt. Naa Dạ dùng ngữ khí chậm rãi của nàng nói, ngài Roman còn không quá hiểu cửa hàng vận hành, cho nên khai thác gần khu vực tháp bảy bẹn liền giao cho ngươi cùng tiểu thư giải rồi, ta sẽ phụ trách khu vực xung quanh cửa hàng. Hơn nữa, ngài Roman cũng không hy vọng tiểu thư giải bị khác phái vây quanh không thoát thân được đi. Ý lời này của ngươi là? Roman nhìn xem Naa Dạ. Naa Dạ không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn cùng giải. Xin yên tâm đi, đoàn trưởng Naa Dạ, ta cùng giải nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Roman đột nhiên bảo đảm nói, đây chính là hẹn hò hai người theo một ý nghĩa nào đó, Naa Dạ trợ công tốt. Quảng trường khổng lồ phụ cận tháp mây bèn, coi như mạo hiểm giả mỗi ngày đều yêu cầu ra vào cửa vào đờ nhị ông, có mạo hiểm giả to lớn qua lại. Giải cùng Roman chỉ là đứng ở chỗ này liền hấp dẫn vô số ánh mắt, nhưng cưỡng bức sát ý to lớn, lại không người dám đến gần. Giải hứa, ngươi cái bộ dáng này rất đáng sợ nha. Sát ý đã nồng nặc đến liền mạo hiểm giả cấp thứ 2 cũng không dám đến gần rồi, nữ hài giống như ngươi vậy cười lên mới đẹp mắt nhất. Xin lỗi, nụ cười không thích hợp ta. Giải hứa dùng âm thanh ôn hòa nhưng nhiệt độ thấp nói, giống như nữ vương vô tình mặc vào trang phục hầu gái, trong xương vẫn là lãnh triệt. Vậy ngươi khóc cũng có thể a? Cái gì? Giải hứa thân thể cứng ngắc ở đó, không thể tin vào tai của mình. Giống như ngươi thiếu nữ xinh đẹp như vậy, chỉ cần một chảy nước mắt, nam hài tử nhất định sẽ lòng cảm thông tràn lan, hận không thể đem lực cho ngươi mượn. Chớ có nói đùa, nước mắt thứ này ta sớm đã không có. Vậy thì thật là tiếc nuối, ta nguyên bản còn ảo tưởng, tiểu thư giải hứa lúc ngày nào thương tâm sẽ nhào vào ngực của ta, ta đây nhất định sẽ an ủi ngươi. Xin đừng ảo tưởng chuyện không thể xảy ra. Không bằng nói, coi như nữ hài thương tâm ôm một con nhím chữa thương, cũng so với nhào vào một đống vật bài tiết còn mạnh hơn nhiều. T, Dỗ Man chợt hít một hơi hơi lạnh, tiểu thư giải hứa, ta vừa rồi lỗ tai không có xảy ra vấn đề sao? Ta mới vừa rồi có phải là nghe được từ ngữ không được rồi hay không? Thật đáng tiếc, ngươi không có nghe lầm. Coi như là gỗ lìn cấp thấp nhất đơn nhị ổng, cũng là có thể hiểu được chính mình bị rêu cận chuyện này. Đáng ghét ta lại đem tiểu thư giải hứa thuần khiết ô nhục trở thành loại dáng vẻ này. Mời không cần nói ra loại lời nói để cho người ta hiểu lầm này. Giải hứa tức giận nói, sau đó lại trầm thấp lẩm bẩm, hơn nữa bản thân ta liền chính là một cái phế vật tinh linh. Dỗ Man đột nhiên chen miệng, ta mới không phải phế vật tinh linh. Đương nhiên, ngươi bây giờ đã hoàn toàn biến thành hình dáng của ta, thăng cấp làm độc lưỡi tinh linh rồi. Giải hứa nắm chặt hai quả đấm, căm tức nhìn Roman, dường như đang cố nén xung động tay không đánh chết số trùng. A, nhân tiện nhắc tới, bộ dạng tức giận của tiểu thư giải hứa cũng rất đẹp mắt nha. Tóm lại, chỉ cần không một bộ dáng vẻ lạnh như băng chớ tới gần ta, giải hứa thế nào đều rất đẹp. Nghe được lời của Roman, giải hứa nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, sau đó thở một hơi thật dài sau bước nhanh đi về phía trước hơn. Nếu không, nàng sợ sẽ không nhịn được một quyền đem trước mắt tên khốn kiếp này đánh chết. Từ khi ký phần khế ước kia đã qua gần một tuần, giải hứa cơ hồ mỗi ngày đều phải bị thay đổi đa dạng trêu đùa cùng gây khó khăn. Nếu như nàng ngày nào không có tức giận chất đầy, cái kia ngày này nhất định không có kết thúc. Kỳ quái chính là, mỗi ngày bị thay đổi thủ đoạn gây khó khăn cùng cái dày, nàng ngược lại cảm thấy sự tịch mịch thâm tàng ở trong xương bị từ từ xóa bỏ, đại nào đã từng bị tủi hận, trống rỗng, cô độc lấp đầy bị nổi nóng, xấu hổ, phát điên, mệt mỏi thay thế. Tâm tình cùng sự chú ý của nàng mỗi ngày bị tràn ngập cùng thanh trừ sạch sẽ, cái này khiến nàng thiết thực cảm nhận được cảm giác sống. Hơn nữa mỗi khi thấy bộ dáng Roman hao tổn tâm cơ dày vào mình, giải huy liền sẽ không nhịn được nhớ tới ở trong chậu tưởng ký nhìn thấy hai ánh mắt kia. Ánh mắt như thế Roman cho tới bây giờ chưa từng lộ ra, cho nên giải huy rất muốn biết hiện tại Roman, cùng trong trí nhớ nhìn thấy Roman, kết quả cái nào mới là ảo ảnh. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFFL, nạp bên chuyển, cầu thả tờ ý mở like cuối chương 3 trái tim đen đủ ám. Chương 26, si đến cửa trạm vào tối, Roman cùng giải huy trở về tiệm thuốc xanh thấm, chuẩn bị báo cáo thành quả một ngày. Thân xác của các ngươi làm sao kém như vậy, là phát sinh cái gì sao? Thần mỹ hỏi. Ngạch. Xin lỗi, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Roman trước tiên lúng túng mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi, đều nguyên nhân là bởi vì ta. Thần sắc trên mặt của giải huyệt cũng có chút quỷ dị. Tại sao sẽ như vậy? Các ngươi rõ ràng chuẩn bị đầy đủ như vậy. Mị không hiểu nói. Roman cùng giải huyệt đều một hồi trầm mặc, cuối cùng vẫn là từ Roman mở miệng nói. Ha ha, Roman cười khan hai giải thích do nói, thật ra thì ngay từ đầu là có cơ hội giao hàng ra, nhưng là mạo hiểm giả dường như không quá nguyện ý thử nghiệm miễn phí có được loại dược tề mới. Roman nói. Không, là lỗi của ta. Giải huyệt cúi đầu xuống hơi có chút xấu hổ, là ta đem người đều hù chạy. Luôn có một chút mạo hiểm giả dây dưa ta. Ta không có thể nhịn được đem bọn hắn toàn bộ đả thương, linh dược cũng bị lãng phí hết. Sau đó sẽ không có người dám tới gần ta rồi. Cũng đừng nói như vậy nha, dù sao mấy người bị đánh kia cũng bị linh dược trị liệu, có lẽ tương lai sẽ trở thành khách hàng tiệm thuốc cũng có nói, đại khái đi. Roman chợt dạ nói. Chờ một chút, giải hứa cũng liền thôi. Tại sao Roman cũng một người khách hàng cũng không có câu được, bằng người gương mặt đó, làm sao cũng khả năng hấp dẫn mấy người ngu ngốc nữa đi. Nghe được câu này, giải hứa ngượng ngùng cúi đầu. Cái này hả? Nói tóm lại, kết quả chính là như vậy. Roman mỗi lần bắt chuyện một nữ tính, Giải Huy liền sẽ ném ánh mắt như đi giết người, cũng cực kỳ tốt bụng nói cho các nàng biết người trước mắt là một người cặn bã. Cơ bức Giải Huy trước đó biểu hiện ra áp đảo tính lực chiến, cùng với Giải Huy chính mình cũng không có chú ý đến biểu tình nghiêm túc, các nữ hài tử toàn bộ đều chạy mất. Bất quá tiền bối là ạ dạ, nhất định hoàn thành nhiệm vụ rất tốt đi.
Roman nói sang chuyện khác. Nạ Dạ lộ ra một mặt bóng mờ, sau đó mắt nhìn Roman, lấy giọng nói chậm chạp bình thản nói, bởi vì người mặc này, ta bị coi như tội phạm lừa gạt giao hàng dược tề kiểu mới giá kết sủ. A, nhân tiện nhắc tới, người muốn hẹn hò ban đêm với ta không hiểu nhiều lắm. Điều này nói rõ tiền bối Nạ Dạ rất có mị lực đây. A a a a ha ha, Roman không khỏi bắt đầu cười khan nói. Thoạt nhìn, nàng dường như cũng nhận được không ít quấy rầy. Được rồi, được rồi. Hôm nay không thuận lợi, ngày mai lại tiếp tục cố gắng là tốt rồi. Trang phục quá độ bắt mắt lời, liền đổi thành tiểu dáng bình thường liền tốt rồi. Vì sau khi nghe được cảnh ngộ các vị không khỏi làm quyết định. Mặc dù Roman tiến hành mãnh liệt phản đối, nhưng vẫn là đánh không lại hai vị thiếu nữ tử vong đưa mắt nhìn. Vì vậy, trang phục hầu gái tác chiến đặc chế vẹn vẹn một ngày liền chết yểu. Cũng may bởi vì Roman mãnh liệt yêu cầu, trang phục hầu gái cũng không có biến mất, mà là thay đổi thành tiểu dáng phổ thông. Mượn cớ ẩn nấp thân phận, giải hồi vòng cổ bị giữ lại. Ngay kế, không có chút chiến quả nào, lại cộng thêm ngày tháng giao tiền thuê nhà tới gần, mọi người trạng thái đều không phải là rất tốt, thần mị không thể không phát huy ngoan nam thần áo nghĩa, đi phòng bếp làm bữa ăn tối cho mọi người. Coi như người hầu nhỏ của mị, Na A Dạ lại ngồi yên một hồi sau, cũng đi theo mị tiến vào phòng bếp. Trong tiệm chỉ để lại giải vượt cùng Roman chố mắt nhìn nhau. Làm như vậy ngồi quả thực lúng túng, Roman lấy đại danh loại mượn cớ bất nhã này bỏ chạy, chỉ để lại giải vượt một người coi tiệm. Xin hỏi chỗ này có linh dược hiệu quả nhanh sao? Mọi người sau khi rời đi, một người thiếu nữ mặc trang phục hầu gái màu tóc xám xanh đi vào cửa hàng. Có. Xin hỏi ngươi muốn bao nhiêu phần? Một dược tề là đủ rồi, ngón tay của ta không cẩn thận bị thương rồi, buổi tối quán rượu còn rất nhiều khách nhân phải bận rộn, phiền toái xin cho ta linh dược hiệu quả tốt nhất. Như vậy, dùng cái này đi. Giải Hữu từ trên giá hàng lấy ra một nhánh dược tề, coi như mạo hiểm giả nàng rõ ràng hẳn là tuyển dụng loại linh dược nào. Giải Hữu đem dược tề lấy ra, lại tự mình làm xì trị liệu vết thương. Vậy, tiểu thư nhân viên tiệm, ta gọi gì? Xì phở lộ bạ. Trang phục hầu gái trên người tiểu thư nhân viên tiệm thật sự rất đẹp đây. Không bằng nói, so với ta mặc đẹp đẽ nhiều lắm rồi. Giải Hữu lì ông. Theo lễ phép, Giải Hữu vẫn là nói lên tục danh của mình. Đẹp đẽ ta không phủ nhận, nhưng là cũng sẽ đưa tới rất nhiều nam tính ác liệt, xuất phát từ an toàn xem xét, ta cảm thấy kiểu dáng bình thường là tốt rồi. Đây là tiểu thư Giải Hữu chính mình thiết kế sao? Si hỏi tới. Không, người thiết kế cũng là một cái gia hỏa ác thú vị thôi. Giải Hữu mặc dù không giỏi ứng với đối với chủ đề các tiểu nữ, nhưng theo lễ phép vẫn là hết khả năng ứng đối. Vậy có thể để cho ta thấy người thiết kế bộ trang phục này sao? Ta cũng muốn một cái y phục như thế. Liền cá nhân ta đích thân trải qua mà nói, ta quả thực không đề cử. Không sao. Mặc dù trường hợp quần chúng mặc không tốt lắm, nhưng nếu như đơn độc mặc cho ý chung nhân xem, ta nghĩ nam hải tử nhất định cự tuyệt không được đi. Si dùng khuôn mặt trứng nhỏ nhắn đỏ bừng nói, một bộ đáng yêu mà bát. Hắn chắc là đi phòng vệ sinh, chờ sau đó liền sẽ đi ra. Dạnh có chút không xác định, đồng thời đối với cô bé trước mắt có chút nhức đầu, nàng quả thực không giỏi loại tán gẫu phiêu hốt lại dài lâu này. Bất quá sắc mặt tiểu thư Dạnh thoạt nhìn so với ít ngày trước đó tốt hơn nhiều lắm đây. Si cười hì hì nói, ít ngày trước. Dạnh có chút ngoài ý muốn, dù sao nàng ở lại mịn phà mỹ lì ạ cũng không mấy ngày mà thôi. Đúng vậy. Đoạn thời gian trước phụ cận không phải là xảy ra nổ tung nha, ta bởi vì quả thực không nhịn được trộm liếc nhìn, đúng dịp thấy một nam hài đẹp trai mang theo bị thương ngươi rời đi. Tiểu thư Dạnh Huyền ngươi có thể khôi phục khỏe mạnh thật sự là quá tốt đây. Si dùng nguyên khí tràn đầy, một mặt bộ dáng ngây thơ nói, cái này, như vậy a? Dạnh Huyền không muốn nhớ lại những thứ này, nhưng lại cảm thấy không tưởng tượng nổi, nguyên lai đây chỉ là chuyện xảy ra mấy ngày trước sao? Nhưng nàng lại cảm thấy mấy chuyện đó đã rất xa xôi rồi. Nàng một lần nữa ý thức được, sau khi đợi ở chỗ này, mấy cái hồi ức đã từng không dám đụng chạm kia bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng dường như cũng từ trong lồng giam quá khứ từng chút giải thoát, hết thảy đều quá nhanh. Lúc này, cửa hàng truyền tới một loạt tiếng bước chân. Dỗ Man cầm một nhóm linh dược mới qua tới, nhưng còn chưa ra ngoài, liền liếc về bóng người ngoài cửa, liền vội vàng dừng bước lại ngắm nhìn. Đùa gì thế, bà dì si nữ này tại sao lại ở chỗ này, hắn cũng không muốn bị phở dày dạ nhìn đấu. Dành coi như mạo hiểm giả, hai mắt bén nhạy, lại cộng thêm trong căn phòng số người có hạn, có thể dễ dàng thông qua bước chân phán đoán thân phận người tới, nàng có chút hiếu kỳ Dỗ Man tại sao không ra. Là Dỗ Man sao? Dành hướng phía bên trong cửa hô. Là ta đi phòng điều chế một chuyến. Dỗ Man liền vội vàng kiếm cớ rời đi. Chờ một chút, tiểu thư xì muốn gặp ngươi, nhờ ngươi thiết kế một cái trang phục cho nàng. Lời tới đây, Dỗ Man liền biết mình tránh không thoát. Thời gian này chính là lúc quán rượu bận rộn nhất, thân là nhân viên tiệm nàng tại sao có thể có thời gian đi lang thang, nàng hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bất quá có lẽ chuyện gì cũng sẽ không phát sinh đây. Dù sao phở dày dạ chỉ cảm thấy hứng thú với linh hồn xinh đẹp của anh hùng, mà mình tuyệt đối không tính là linh hồn đẹp đẽ gì. Về phần khách tới từ dị giới điểm này, họ dạ gì ổ chư thần tiếp xúc không ít đi mà lại liếc mắt liền có thể nhìn ra lai lịch của bọn họ, cũng không có lý do đơn độc cảm thấy hứng thú với mình. Cuối cùng, xì dù sao chỉ là phân thân của phờ dậy ra, cũng sẽ không nhìn thấy mặt liền bị mị hoặc, hắn không có lý do gì kinh hoàng như vậy. Dỗ Man điên cùng cho chính mình làm trong lòng an ủi, đồng thời yên lặng thi triển ra đại nao khép kín vờ tọc cỡ lù mẹ xì, gửi hy vọng vào nàng đối với mình không có hứng thú. Dỗ Man hạ quyết tâm, làm bộ dáng vẻ như không biết gì cả đi ra khỏi phòng. Xin chào, ta gọi xì. Xin hỏi có thể nhờ cậy ngài giúp ta thiết kế một thân trang phục hầu gái đáng yêu sao? Xì phở lộ bà nhìn xem Roman, lộ ra nụ cười dí dỏm. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFF kẹo, nạp bên chuẩn, cầu thả tờ ý mở like cuối chương 3 trái tim đen đú ám. Chương 27, cám dô của xì xì nháy con mắt, dùng ánh mắt có chút xấu hổ, lại có chút hiếu kỳ đánh giá Roman,
dường như muốn đem Roman lấy hết nhìn tấu. Roman bị nhìn chằm chằm cả người không thoải mái, lại không thể không mặt mỉm cười từ chối nói, hết sức xin lỗi, tiểu thư sĩ. Bộ trang phục này chỉ là ta ý nghĩ nông nổi nhất thời thiết kế, cũng không phải là nghề chính của ta. Ta hiện tại quả thực phân thân hết cách, không có tinh lực làm những thứ này. Giải bên cạnh nghe thấy, len lén lườm một cái. Cũng không biết ban đầu ai tìm một đống mượn cớ lười biếng, làm hai bộ đồ này. Giải vốn tưởng rằng sĩ sẽ buông tha cho, lại không nghĩ rằng sĩ hai tay chắp ở sau lưng, thân thể nghiêng về trước, kiên trì ngạo nhân ngực tiến tới trước người Roman. Nàng ngước đầu nhìn xem ánh mắt Roman, dùng thanh âm ngọt ngào làm lúc nói, thế nhưng, ta thật sự rất thích quần áo ngươi thiết kế, liền không thể châm chức một chút sao? Nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ làm đồ ăn ngon đáp tạ ngươi. Nói xong câu đó, Si đỏ mặt túi đầu xuống, mũi chân phải nhẹ nhàng gõ mặt đất, cho dù ai nhìn đều sẽ cho là nàng thiếu nữ hoài xuân. Roman chợt lui về phía sau nửa bước, kéo dài khoảng cách. Nếu như hắn không biết thân phận chân thật của Si, nhìn thấy thiếu nữ tuổi xuân đáng yêu như thế hướng hắn làm nũng, Roman tuyệt đối sẽ lâm vào trong ảo ảnh lớn nhất đời người. Xin lỗi, tiệm thuốc chúng ta gần đây số vào chẳng bằng số ra, ta nhất định phải cố gắng làm việc mới được, quả thực không rút ra tinh lực được. Si thấy Roman chợt lui về phía sau, một bộ biểu tình bị thương nói, nguyên lai ta làm người ta ghét như vậy sao? Đến bây giờ cũng không muốn nói cho ta tên của ngươi đây, rõ ràng người ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú đây. Vậy tính xin không muốn cảm thấy hứng thú a? Nhịn nữa 2 năm, đuổi theo bờ cung yêu nhất của ngươi đi có được hay không? Trong lòng Roman nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói thế. Roman cười khăn nói, dĩ nhiên không phải, ta gọi Roman, chỉ là ta không quá am hiểu ứng đối nữ hải tử, thật ngại. Không nhìn thấy ngươi đưa tới ánh mắt khinh bỉ, Roman lại ngay sau đó nói, nhìn quần áo ngươi, ngươi chắc là nhân viên tiệm hộ sẽ shop phở tỉ lỉ tỉ đi. Hiện tại thế nhưng là thời gian quán rượu bận rộn nhất, ngươi không ở trong tiệm thật sự không thành vấn đề sao? Roman lặng yên không tiếng động hạ lệnh chủ khách. Ừm, không có vấn đề. Si trả lời, bởi vì ngón tay bị thương, cho nên thoáng lười biếng một hồi khẳng định không thành vấn đề. Si chính diện hóa giải lệnh đuổi khách của Roman. Không đợi Roman còn muốn cho mở miệng, Si lại linh quang lóe lên như vậy kêu lên, à, ta có chủ ý. Nếu như ta giúp ngài Roman giới thiệu khách nhân tới, cái kia có phải liền nguyện ý giúp ta thiết kế trang phục rồi hay không? Còn không đợi Roman mở miệng, một cái thanh âm liền cất đáp, đương nhiên. Nếu như ngươi mang tới khách nhân đủ nhiều, đừng nói một cái, coi như 10 cái, 100 cái cũng không thành vấn đề. Nạ ạ dạ không biết khi nào thì đi ra, đem chi giả để ở trên bả vai Roman, tiến tới bên thai hắn nhỏ giọng nói, hồ sẹt shop phở tí lì tỉ thế nhưng là quán rượu hào hoa nổi danh nhất họ dạ gì ổ, rất nhiều cấp thứ nhất, mạo hiểm giả cấp thứ 2 ở đó, nếu như có thể để cho bọn hắn trở thành khách hàng, nguồn tiêu thụ căn bản không cần sầu. Mau đáp ứng nàng. Nạ ạ dạ rất sợ Roman cự tuyệt, lại bổ sung, đừng quên là ai giúp ngươi thông qua quyết sách, thuyết phục giải ngươi mặc vào quần áo trên người. Nghe được nạ ạ dạ nói như vậy, Roman cũng không thể không tiếp nhận thực tế. Hơn nữa Sì đã phát hiện sự dị thường của hắn, nếu không cũng sẽ không đối với hắn dây dưa như vậy, bây giờ lại tránh né ý nghĩa không lớn, chỉ có thể cẩn thận xử lý quan hệ. Nếu đoàn trưởng Nạ A Dạ đều hứa hẹn, coi như đoàn viên cũng chỉ có thể phục tùng. Bất quá tiệm thuốc xanh thấm có thể phải chiếm tiện nghi của tiểu thư Sì rồi, thật sự không thành vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi thường xuyên đến quán rượu ăn cơm, để cho ta thoáng lấy thêm chút ít tiền hoa hồng, ta liền rất chờ mong rồi. Sì dùng ngón tay khoa tay múa chân ra hình dáng bà lì, cười hì hì nói, bộ biểu tình này cho dù ai nhìn sang đều sẽ làm nàng là một thiếu nữ hoạt bát dí dỏm. Nhưng mà trong lòng Roman lại nổ nước bọn, bà gì giả bộ nai tơ này. Đưa đi Si, Roman mới biết Nạ ạ dạ là gọi bọn hắn ăn bữa ăn tối. Si thì khéo đưa đẩy lấy phải trở lại cương vị công tác bỏ chạy. Rời đi tiệm thuốc xanh thấm không bao xa, bên người Si đột nhiên nhảy ra một cái thiếu niên miêu nhân tuấn tú, nếu như là mạo hiểm giả có kiến thức nhìn thấy, chắc chắn sẽ kêu lên một tiếng, chiến xa nữ thần ạ lần vợ Omen. Si Sama, xin ngài chú ý phân tức, không nên đến chỗ thêm phiền. Miêu nhân ngữ khí có chút nóng nảy. Nam nhân dối trá đó có gì tốt, đáng giá ngài phí tâm tiếp cận sao a nha, chẳng lẽ ngươi ăn dấm, ghen, rồi. Xì lơ đếm, ngược lại nhộn nhạo mỉm cười hỏi ngược lại. Sách, miêu nhân chép xuống đầu lưỡi không làm trả lời. Một lát sau, lại tựa hồ không yên tâm tựa như nói, không nên tới gần nam nhân không rõ lai lịch đó, hắn rất nguy hiểm. Ồ, ngươi điều tra ra cái gì? Xì hiếu kỳ nói. Ngươi điểm chỉ của thương hội báo cáo nói, hắn đã từng xuất hiện ở phụ cận Olympia. Cái tên kia giống như người trống rông xuất hiện, đột nhiên xuất hiện lại rời đi. Nhưng là hắn rời đi sau rất nhanh liền xuất hiện ở họ dạ gì ổ, nếu như là cùng một người, căn cứ ngày tháng suy tính, coi như hắn ngồi phi long cũng không khả năng nhanh như vậy đến họ dạ gì ổ, hắn khẳng định còn có thủ đoạn khác. Hắn gia nhập mịt phà mì lì ạ, lấy ra hệ vẹt tủ phà mì lì ạ cũng chưa từng thấy bí ngân, đổi được tài chính ghép chi giả. Gần như cùng lúc đó còn nghiên cứu ra một loại dược tề mới có thể xu tránh ma vật. Mấy ngày sau người của lọt phà mì lì ạ theo đuôi hắn tiến vào đợt nhị ổng phát sinh tình thế dị thường, mạo hiểm giả lờ vờ. Ba chúng nhiều loại kịch độc, cuối cùng bị lôi điện tập trung mà chết. Toàn bộ quái vật tầng 11 cũng bị quét sạch sẽ, để lại rất nhiều ma thạch cùng vật phẩm rơi xuống chưa thanh lý. Loại nhân vật nguy hiểm này, xin ngươi hãy giữ một khoảng cách. Ừm, ngươi vừa nói như vậy ta thế nhưng là có hứng thú hơn nha. Xì dí dọn cười nói, dị khách từ thế giới chuyện xưa khác mỗi năm đều có. Nhưng biết lai lịch, có thể lâu dài dừng lại, hơn nữa quan sát đánh giá linh hồn vẫn là lần đầu tiên. Xì lộ ra một cái nụ cười bi diệu, thật muốn gỡ ra biểu tượng hắn che giấu, nhìn xem linh hồn của hắn là màu gì đây. Vậy ở trước bàn ăn cơm Roman đột nhiên hắt hơi một cái, luôn cảm giác mình bị người để mắt tới. Roman cũng không biết, chính mình trở thành phở rời dạ chú ý món đồ chơi mới, cũng không biết các thần linh không cách nào nhìn thấu linh hồn của hắn, cũng không cách nào nhận ra lời nói dối của hắn. Dù sao thần minh cùng con dân hạ giới, thần minh là thượng vị tồn tại. Cho dù ở trong trò chơi liên động dị thế giới, các nàng cũng là đối tượng cao cấp trong tầng bình cấp. Thần minh toàn chi sơ điển trở có thể biết hắn tới từ một thế giới cố sự khác, cũng có thể lý giải năng lực hắn đang có, nhưng tuyệt đối không thể đoán được linh hồn thân thể dị khách là đối tượng thượng vị, bọn hắn cũng không cách nào quan sát đánh giá. Từ trên tầng cấp mà nói, lần này bọn hắn mới là đối tượng bị quan sát đánh giá. Loại thành lũy thứ nguyên này tuyệt không phải thần lực có thể để bù đắp. Đối mặt xì dây dưa, vì hồi phục nội tâm bất an, Dỗ Man quyết định phải mau sớm tăng thực lực lên. Ưu hóa lời nguyền cũng tốt, chế tạo ma đạo cụ cũng tốt, luyện chế ma dược cũng tốt, cường hóa động vật thần kỳ cũng tốt, chung quy tất cả phương thức có thể để cao thực lực hắn đều sẽ thử nghiệm. GS, nổ nước vào xuống, đàn mẹ chìa thần minh toàn chi thật sự là sự định chờ một dạng tồn tại, lúc được lúc không, nguyên tắc chính là một cái bút, rất khó giải thích hợp lý. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFFL, nặng bên chuẩn, cầu thả tờ IM like cuối chương 3 trái tim đen đủ ám.